tại số lượng cùng về chất lượng đều chiếm thượng phong hạm đội Vương Thất, lấy hàng ngũ chỉnh tề, cùng tinh thần không kém cỏi hơn đối phương chút nào, tại song phương giao thủ ngay từ đầu, liền vững vàng ngăn chặn hạm đội Bắc Địa. Lý Tất Vóp xạ vạ ti hòn kéo dài thời lượng, còn không có biến mất. Ở trong pháo kích khoảng cách gần, ưu thế hạm đội Vương Thất, hết sức rõ ràng. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm hạm đội Bắc Địa bị đánh chìm. Ở trong loại đánh cận chiến kịch liệt này, căn bản không có cơ hội, có thể để cho một chiếc chiến hạm tâm chắn quá tải tan vỡ, có thể bình yên lui ra chiến trường. Mỗi một chiếc chiến hạm, cũng có thể đồng thời đối mặt hỏa lực tới từ nhiều đối thủ. Vốn là, tiếp mạn thuyền chiến, ở trong loại quy mô chiến đấu này, rất ít phát sinh ở giữa chiến hạm thông thường. Chiến hạm tâm chắn tan vỡ, thường thường sẽ trở thành đối tượng trọng điểm chú ý. Căn bản đợi không được những chiến hạm khác dựa vào đi tiến vào trạng thái tiếp mạn thuyền chiến, cũng sẽ bị tập kích đánh chìm. Nhưng hạm đội Bắc Địa lựa chọn, hết lần này tới lần khác chính là lấy phương thức tiếp mạn thuyền chiến làm chủ. Bọn họ đầu tiên là liên hợp lại, đem tấm chắn chiếc chiến hạm hạm đội Vương Thất nào đó đánh tan, ngay sau đó thì sẽ có một chiếc chiến hạm hạm đội Bắc Địa tàn bạo đụng vào, đem nó kéo vào trong tiếp mạn thuyền chiến. Những chiến hạm này lại tập kích chuyển hướng chiến hạm hạm đội Vương Thất khác. Loại chiến pháp này có thể ở một trình độ nào đó suy yếu hiệu quả Lý Tất Vóp xạ vạ ti hòn. Dù chỉ là suy yếu một chút, chém giết thảm thiết, kéo dài hơn một tiếng. Hạm đội Bắc Địa thành công đem quyết chiến, trì hoãn đến thời gian Lý Tất Vóp xạ vạ ti hòn biến mất. Tiếc nuối chính là, lúc này hạm đội Bắc Địa cũng đã hoàn toàn vô lực tái chiến. Dù là có rất nhiều chiến hạm hạm đội Bắc Địa, quên sống chết bảo vệ. Nhưng xoáy hạm hạm đội Bắc Địa, tàu nó then oanh hoặc, như cũ vẫn là vết thương chồng chất. Tấm chắn đã sớm tan vỡ, trang giáp toàn hạm cũng nhiều chỗ hư hại. Liên liên chiến hạm bộ vị yếu hại, khoang động cơ đều bị thương thế không nhẹ. Giờ phút này, nó bị hơn 10 chiếc tuần dương hạm hạm đội Vương Thất bao vây thật chặt ở trong đó. Tả xung hữu đột cũng vẫn không cách nào đến gần mục tiêu của nó, tàu đã gột đẹp nửa bước. Không vực ở xung quanh nó là đại lượng hải cốt chiến hạm bị đánh chìm. Có hạm đội Vương Thất, đại đa số vẫn là hạm đội Bắc Địa. Trên chiến trường, đại đa số chiến đấu đã kết thúc. Chiến hạm hạm đội Bắc Địa không phải là đắm chìm, chính là rút lui. Cơ hồ không có đầu hàng. Bọn họ đều tận lực. Chương 69, Ương Dương Cửu Thiên. Trước đó, tại sau khi quyết chiến hơn nửa, nhuệ khí hạm đội Bắc Địa đã tiêu, hạm đội Vương Thất chiếm cứ vững chắc thượng phong. Lâm Tiểu Khuê hạ một cái mệnh lệnh, là lấy phương thức băng tần công khai phạm vi lớn. Chiến hạm hạm đội Bắc Địa có tính toán rút lui chiến trường, trên nguyên tắc không đáng ngăn trở. Chính là cái mệnh lệnh này, cực lớn tỏa thương chiến ý hạm đội Bắc Địa. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là lẻ tẻ có chiến hạm hạm đội Bắc Địa lựa chọn rút lui, nhưng nguyên bản ý chí tử chiến không thể nghi ngờ bị suy yếu rất nhiều. Chính là cái mệnh lệnh này tăng nhanh chiến cuộc phát triển. Cuối cùng, hạm đội Bắc Địa phần lớn bị đánh chìm, gần nửa lựa chọn rút lui, chỉ để lại bị vây quanh thật chặt tàu nó ten oanh hoang, như cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đương nhiên, nếu không phải vì bắt được chiếc xoáy hạm này cùng Bắc Địa đại công trên đó, tàu nó ten oanh hoang khả năng đã sớm bị đánh chìm. Từ đầu tới cuối, mấy chiếc thiết giáp hạm liên bang xỉ ti sơ, liền không quay đầu lại qua. Hiển nhiên, Lâm Tiểu Khuê không biết lấy loại thủ đoạn nào, chỉ huy tinh chuẩn cùng bắn, đã đem lá gan của bọn họ dọa cho phá. Hay hoặc là, nhiệm vụ của bọn nó, đã coi như là hoàn thành. Sau khi xác nhận đối phương đã hoàn toàn cách xa chiến trường, hạm đội nguyên bản phụ trách giám thị bọn nó, cũng quay trở lại trong chiến trường chính diện. Chủ yếu là tăng nhanh lục soát cứu nhân viên công tác trong chiến hạm bị đánh chìm. Cái này cuối cùng chỉ là một trận nội chiến. Thời chiến không chút lưu tình. Sau cuộc chiến chủ nghĩa nhân đạo, tàu U Bằng cũng tại trong đội ngũ cứu nạn. Một cái ngoài ý muốn nho nhỏ. Trong nhiều chiếc tuần dương hạm một phe hạm đội Bắc Địa, bị hai đợt tinh chuẩn tập kích đánh chìm. Ở dưới biện pháp bảo vệ hoàn thiện của khoang chỉ huy, thành viên chiến hạm chủ yếu trên căn bản đều giữ được tính mạng. Được cứu lên về sau, các bá tước Bắc Địa này, phần lớn ánh mắt thiên tĩnh. Bọn họ chịu đến đãi ngộ phù hợp thân phận cùng Vũ Dũng. Dựa theo quy tắc giữa quý tộc, có xác suất không nhỏ. Gia tộc của bọn họ tại sau chuyện này, nộp một khoản tiền chuộc không rẻ, có thể đổi về tự do của bọn hắn. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tù binh quý tộc Bắc Địa trong cuộc chiến đấu này, đều được ưu đãi. Dù là hạm đội Vương Thất thân là phe thắng lợi, đối với mấy đối thủ khó dây dưa này, cũng tràn đầy kính ý. Trên tàu nó ten oanh hoặc, lao tướng quân như cũ bình chân như vậy, cổ họng cũng đã khàn khàn. Đại công các hạ, trận chiến này, đã kết thúc. Thật xin lỗi, không có thể thắng được vị trưởng công chúa điện hạ kia. Kinh nghiệm, cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng thiên phú. Hắn hướng về phía Bắc Địa đại công, hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ áy náy. Bắc Địa đại công đồng dạng an ổn ngồi ngay ngắn. Hắn ngửa đầu cười ha ha một tiếng, lão tướng quân không để ý. Bắc địa chúng ta không phải là thua ở trên chính diện tác chiến, mà là thua tại chọn liên bang sỉ tì sật coi như đồng minh. Nếu như khi đó, ba chiếc thiết giáp hạm còn dư lại có thể nghe theo lao tướng quân chỉ thị, tiến vào trong hàng ngũ. Chờ chống đỡ qua thời gian hiệu quả của lì tất vóp xạ vạ tỷ hòn về sau, lấy ưu thế trên chiến lược cao cấp, chưa chắc không thể lật bàn. Chỉ là, bọn họ không chịu tin tưởng, sẽ có người làm ra hành động vĩ đại lấy tọa hạ mình vì người khác che đậy cùng bắn pháo kích. Bọn họ là lấy mình đo người, quá coi thường Nam Nhi Bắc Địa chúng ta rồi. Thiết thay, đau thay. Trần Đức Thống khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lâm Tiểu Khuê loại năng lực tinh chuẩn cùng bắn này, thật là mạnh một chút. Ở trên không có càng nhiều tình báo tương quan, so với như có tồn tại hay không hạn chế thời gian hoặc là số lần các loại. Rất khó tính nhắm vào làm ra ứng đối. Trận chiến này bại trận, hắn không lời nào để nói. Đại công các hạ, hiện tại chúng ta là muốn đi, đều không chạy được rồi. Ngươi nhưng có hối hận. Trần Đức Thống lướt qua một tiết này, ngược lại tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Bắc Địa đại công. Nói hối hận, vẫn là có một chút. Nhưng không nhiều. Càng nhiều cảm giác được, là sảng khoái. Năm đó, cha, tổ phụ, thậm chí các tổ tiên của ta, chính là cùng một đám vũ dũng chi sĩ như vậy, đang chiến đấu với nhau sao. Khó trách, dù là có một ít cơ hội hậu thế thoạt nhìn, hoàn toàn chỉnh hợp thế cục Bắc Địa rất tốt, bọn họ cũng không có lựa chọn động thủ. Có lẽ, là bởi vì bọn họ hiểu được, chỉ có như vậy Bắc Địa, mới có thể bồi dưỡng ra man tử Bắc Địa có thể khẳng khái hát vang hướng tử vong phát động xung phong như vậy đi. Bắc Địa đại công tương đối rộng rãi nói, tay cũng không run, chân cũng không run, sắc mặt đỏ thắm, âm thanh vang vọng, giống như bước lên nhân sinh đỉnh phong trạng thái cực tốt. Như vậy, nếu như có thể lại cho ngươi một cơ hội, ngươi có nắm chặt tại sinh thời trọng trấn uy danh đại công lĩnh Bắc Địa hay không? Trần Đức Thống có nhiều thâm ý cười hỏi. Nói thật, từ trong thất bại lần này, ta quả thật học được rất nhiều. Nhưng muốn cho ta lại thu thập tàn cuộc trước mắt, một lần nữa trọng trấn đại công lĩnh Bắc Địa, ta là thực sự không làm được. Bắc Địa đại công khổ sở cười một tiếng. Có một số việc, sau khi làm, phát hiện rất dễ dàng. Mà có một số việc, sau khi làm, mới phát hiện, thật sự rất khó. Rất tốt. Như vậy, liền mời đại công các hạ vững vàng nhớ kỹ tâm tình giờ phút này. Sau đó, mai danh nhận tính, con đường thực tế làm một người phú gia ông bình thường, đem huyết mạch Bắc Địa đại công, kéo dài tiếp. Trần Đức Thống chợt đánh một cái bả vai của Bắc Địa đại công, trầm giọng nói. Sau một khắc, không đợi Bắc Địa đại công phản ứng lại. Trần Đức Thống hạ lệnh, kích thích kỹ năng chiến hạm, ương dương cửu thiên. Bắc Địa đại công không khỏi trận to hai mắt. Kỹ năng chiến hạm. Tàu nó Ken Wai Hộp cũng khai phá ra kỹ năng chiến hạm rồi. Có thiết giáp hạm kỹ năng chiến hạm hay không, nhưng là tồn tại hoàn toàn hai cấp bậc. Giống như năm chiếc thiết giáp hạm liên bang sỉ tì sật tiếp viện lần này. Số lượng tuy nhiều, lại không có một chiếc là khai phá ra kỹ năng chiến hạm. Đương nhiên, cũng có thể là liên bang sỉ tì sật để lại một tay. Nhưng rất rõ ràng, bọn chúng cùng tàu Đạ Gột Đẹp, căn vốn liền không phải là tồn tại trên cùng đẳng cấp. Tàu nó Ken Wai Hộp có kỹ năng chiến hạm, vì sao tại trong chiến đấu mới vừa rồi không sử dụng? Cảnh cáo, tàu nó Ken Wai Hộp sinh ra phản ứng năng lượng mạnh mẽ. Các hạm cẩn thận né tránh, phòng ngừa đối phương trước khi chết phản kích. Trong tuần dương hạm vây công, tàu đệ Phẹn Đờ chỉ huy nói. Tốc độ tàu nó Ken Wai Hộp kích thích kỹ năng chiến hạm, so với tàu Đạ Gột Đẹp trước đó, nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá ngắn ngủi 30 giây. Tàu nó Ken Wai Hộp kỹ năng chiến hạm bổ sung năng lượng, liền chuẩn bị kết thúc. Không đúng. Đây là muốn chạy trốn. Mau ngăn cản nó. Khi tàu nó Ken Wai Hộp thành công thả ra kỹ năng chiến hạm, xung quanh thân hạm nó, bắt đầu xuất hiện kẽ nước thời không. Loại đặc thù rõ ràng này, lập tức để cho hạm đội Vương Thất phát hiện ý đồ chân chính tàu nó Ken Wai Hộp. Nhưng đã không kịp rồi. Kỹ năng chiến hạm tàu nó Ken Wai Hộp ưng dương cửu thiên, không chỉ tích xúc năng lượng thời gian ngắn, tốc độ thả ra cũng rất nhanh. Kẽ nước thời không vừa mới xuất hiện, tàu nó Ken Wai Hộp liền có nửa cái mũi tàu đã lái vào trong đó. Dù là chiến hạm vốn đang vây công, lập tức bắt đầu vì bổ sung năng lượng pháo chính, cũng không cản nổi. Trên tàu ưu bằng, Vương Động cũng là sửng sờ. Không nghĩ tới, tàu nó Ken Wai Hộp dẫn đầu phát động nghịch thế xung phong, lại ở thời khắc sống còn có một tay như vậy. Bắc Địa chi ưng vị lao tướng quân này. Rất khó đánh giá nha. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Theo bản năng, đặc tính thợ săn mũ miệng thợ săn tinh tế bị kích hoạt. Một đạo đạo tiêu truy lùng, cực nhanh hướng tàu nó Ken Wai Hộp bắn tới. Mới trước tại khi tàu nó Ken Wai Hộp hoàn toàn tiến vào vết nước thời không, bám vào trên vị trí đuôi chiến hạm nó. Sau đó, kẽ nước thời không trừ khử. Tàu nó Ken Wai Hộp lại từ trong trùng đây, thuận lợi chạy thoát thân. Trong hạm đội Vương Thất một mảnh xôn xao. Chương 70, tàu U bằng truy kích. Trên tàu nó Ken Wai Hộp, nhưng có Bắc Địa đại công người phụ trách chủ yếu biến cố Bắc Địa lần này. Không thể đem hắn bắt sống, hoặc là xác nhận tử vong. Lần này trinh phạt, rất có thể liền sẽ thất bại trong gang tấc. Chớ đừng nói chi là, nếu như vị Bắc Địa đại công này sau khi trở về, lại thu hẹp tàn binh, dựa vào cứ điểm Bắc Phong cố thủ. Chiến sự không biết lại phải trì hoãn bao lâu. Khổ chiến một phen, rơi vào loại kết cục này, tuyệt đối không phải là hạm đội Vương Thất có thể tiếp nhận. Cũng không lâu lắm. Trong hạm đội Vương Thất, liền phân phát ra nhiều chi hạm đội quy mô nhỏ, hướng bốn phương tám hướng tản ra, đi lục soát tung tích tàu nó Ken Wang Hoàng. Đồng thời, đại bộ đội cũng bắt đầu vội vã cả đội, muốn đi tới cứ điểm Bắc Phong. Đây là đang làm ứng biến xấu nhất. Tranh thủ tại trước khi cứ điểm Bắc Phong thu thập được đầy đủ lực lượng phòng ngự, bắt lại cứ điểm đệ nhất Bắc Địa được xưng có thể chống đỡ số nhiều thiết giáp hạm tấn công này. Vương Động sắc mặt có chút phức tạp nhìn chằm chằm trên màn hình ảo, điểm sáng đại biểu tàu nó Ken Wang Hoàng. Đám người Chu Thái cũng không có mở miệng, lặng lẽ đợi Vương Động làm ra quyết định. Không do dự bao lâu, Vương Động dứt khoát nói, để cho giã vọng không thích hợp kia của Bắc Địa đại công chung kết ở trong tay người Bắc Địa mới là kết cục tốt nhất. Xuất phát, để chúng ta bắt lại tàu nó Ken Wang Hoàng. Mọi người đồng loạt đáp dạ. Dù là đối thủ chính là một chiếc thiết giáp hạm, đám người Chu Thái cũng không chút vẻ sợ hãi nào. Chỉ có chân chính đối thủ cường đại mới có thể khảo sát ra thực lực chân chính của tàu U Bằng. Vội vàng, tình cảnh có chút hỗn loạn. Tàu U Bằng tại trong loại hỗn loạn này, lặng lẽ rời đội, lẫn vào trong chi tiểu đội lục soát nào đó, không có đưa tới hoài nghi gì. Trên tàu đã gột đen. Lâm Tiểu Khuê sắc mặt trắng bệnh, cả người trên dưới mồ hôi đầm địa. Tiêu hao trên thể lực, cũng còn khá khôi phục. Chủ yếu là quá độ sử dụng dị năng về sau, đối với chèn ép trên tinh thần, mang tới thống khổ quả thực khó chịu đựng. Quyền chỉ huy hạm đội đã giao cho Nguyễn Nam. Lâm Tiểu Khuê giờ phút này cần nhất là đầy đủ tu dưỡng. Tàu nó Ken Wang Hoàng. Lao tướng quân, kỹ năng chiến hạm mới vừa rồi kia, tàu nó Ken Wang Hoàng là lúc nào thành công khai phá ra kỹ năng chiến hạm, ta làm sao chưa bao giờ biết. Bác Điệu Đại Công ngạc nhiên nhìn xem Trần Đức Thống. Tàu nó Ken Wang Hoàng tại 4 năm trước cũng đã thành công khai phá ra kỹ năng chiến hạm. Đáng tiếc cũng không phải là giống như tàu đã gột đẹp có tác dụng tính chiến lược như vậy, mà chỉ là có thể đơn thuần dùng để chạy trốn mà thôi. Trần Đức Thống tiếc nuối nói, tàu nó Ken Wang Hoàng căn cơ không sai, lại có tài nguyên đại công lĩnh Bắc Địa nghiêng về, mới có thể tại sau khi tiến hóa đến thiết giáp hạm, vẫn có thừa lực thành công khai phá ra kỹ năng chiến hạm. Chỉ là, mặc kệ nói là vận khí cũng tốt, vẫn là giới hạn tài nguyên Bắc Địa cũng tốt. Tàu nó Ken Wang Hoàng khai phá ra kỹ năng chiến hạm, Ứng Dương Cửu Thiên, là kỹ năng chiến hạm đơn thuần chỉ thích hợp với đơn thể bổn hạm. Hơn nữa còn là ngẫu nhiên chuyển tiếp một khoảng cách hiệu quả không thể khống như vậy. Mặc dù ngẫu nhiên khoảng cách chuyển tiếp ra là thật không gần, dùng để chạy thoát thân là tương đối khá. Đáng tiếc không cách nào trực tiếp tăng lực chiến lên. Coi như là kỹ năng chiến hạm thời khắc mấu chốt chân quý, bình thường gần gà. Trần Đức Thống đơn giản hướng Bắc Địa Đại Công giải thích một chút hiệu quả Ứng Dương Cửu Thiên. Bắc Địa Đại Công ngay sau đó liên tưởng đến cái gì, mặt đầy hoài nghi nhân sinh, nói cách khác, dù là ngài mới vừa làm ra tuyên ngôn nhiệt huyết kia, lại dẫn đầu xung phong. Trên thực tế, thật ra thì căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Đức Thống mặt mo phủ đầy nếp nhăn kia, đông nhiên nhuẩn miệng cười. Làm sao lại không có nguy hiểm đến tính mạng? Nếu là không có bọn họ quên sống chết che đậy, trưởng công chúa điện hạ chỉ cần một hai đợt tinh chuẩn cùng bắn tập kích, liền có thể trực tiếp đem tàu nó Ken Wang hoặc ban chìm. Chúng ta đã phấn khởi chiến đấu đến cuối cùng, là một chiếc chiến hạm cuối cùng trên chiến trường. Ở dưới tình huống này, lựa chọn rút lui, lại có cái gì để ấy nấy? Lời tuy như thế, nhưng Bắc Địa Đại Công vẫn là hiểu được. Nếu không phải mình ở trên tàu nó Ken Wang hoặc, lao tướng quân ở thời khắc sống còn, liệu sẽ vận dụng Ứng Dương Cửu Thiên, thật thuộc không thể biết được. Chúng ta bây giờ đi đâu? Bắc Địa Đại Công có chút hoang mang mà hỏi. Trở lại cứ điểm Bắc Phong. Lao tướng quân quay đầu, xóa đi vẻ ảm đạm trong mắt, lại lần nữa ánh mắt lấp lánh. Khi cả hạm đội hát vang thải vi, hắn là không có ý định thả ra Ứng Dương Cửu Thiên. Nhưng khi cuối cùng bại cục đã định, cuối cùng vẫn là không thể trơ mắt nhìn, trực hệ huyết mạch cuối cùng của đại công lĩnh Bắc Địa, chiến mất tại đây. Không phải nói muốn mai danh nhận tính, làm cái phú gia ông. Ta hiểu được. Là muốn lấy cứ điểm Bắc Phong coi như tiền đặt cuộc thương lượng sao? Bắc Địa Đại Công đống nhiên tỉnh ngộ. Không sai. Vừa đến cứ điểm Bắc Phong, ngài liền lập tức thu thập xong quân nhu quân dụng, trốn vào ngân hà xì ẩn đấy. Ta sẽ cố thủ cứ điểm Bắc Phong, cũng coi đây là tiền đặt cuộc, tiến hành đàm phán với trưởng công chúa điện hạ. Cũng tuyên bố ngài đã bất hạnh trọng thương mà chết. Tranh thủ để cho vương quốc ở trên ngoài sáng không tiếp tục truy cứu tội danh ngài nữa. Trần Đức Thống trầm giọng nói. Ánh mắt của Bắc Địa Đại Công có chút phức tạp. Chẳng lẽ chúng ta liền thật sự không có hy vọng rồi sao? nếu như có thể dựa vào cứ điểm Bắc Phong cố thủ một đoạn thời gian, có lẽ liên bang sĩ tỷ sật tiếp viện. Thu hồi tâm lý may mắn của ngài. Chớ quên lời từng nói mới vừa rồi. Lao tướng quân thần sắc mãnh liệt, cắt đứt lời Bắc Địa đại công chưa nói xong. Theo một lần bại này, Bắc Địa đại thế đã qua. Các quý tộc Bắc Địa không có khả năng lại hưởng ứng bất kỳ chiêu mộ của đại công lĩnh Bắc Địa. Bằng vào sức mạnh còn sót lại của đại công lĩnh Bắc Địa, là không có khả năng thủ được cứ điểm Bắc Phong. Loại tâm lý may mắn này của ngài, chỉ có thể mang đến kết quả đại công lĩnh Bắc Địa hoàn toàn diệt tuyệt, gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Đại công các hạ, xin ngài xác nhận tốt ý tưởng thật sự của ngài. Trần Đức Thống ngôn ngữ không chút lưu tình, hoàn toàn đâm xuyên vọng niệm Bắc Địa đại công. Hắn chán nản nói, vậy cứ như vậy đi, ta sẽ nghe theo lão tướng quân sắp xếp. Cũng mời lão tướng quân bảo trọng bản thân, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Không được, lấy cứ điểm Bắc Phong đổi lấy ngài ân xá cũng tốt. Ghê gớm, ta ở trong ngân hà xì ẩn để nhiều đợi một thời gian ngắn. Chờ danh tiếng sau khi đi qua, lại lưu vong nước khác tốt rồi. Trần Đức Thống cười ha ha một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lần này ngẫu nhiên chuyển tiếp, vận khí tẩu nó ken oanh hoặc. Xuất hiện không ngực, cùng cứ điểm Bắc Phong, hạm đội Vương Thất, ba người vừa vặn là ba điểm khoảng cách không sai biệt lắm. Nhất định phải trước ở trước hạm đội Vương Thất đến cứ điểm Bắc Phong, tiến vào bên trong. Nếu không, một khi tin tức chiến bại bị hạm đội Vương Thất trước một bước mang về cứ điểm Bắc Phong. Lòng người bàng hoàng, nội bộ chống không cứ điểm Bắc Phong rất có thể không đánh mà hàng. Dù sao chiều hướng phát triển, cũng chỉ có giống như Trần Đức Thống lao tướng như vậy vào bên trong, mới có thể ổn định cục diện. Bên kia, chúng ta đuổi kịp sao? Vương Động hướng Vu Bạch Tý hỏi. Nhìn hướng bay tàu nó ken oanh hoặc, cũng là chạy thẳng tới cứ điểm Bắc Phong. Mặc dù nó là thiết giáp hạm, nhưng ở trên tốc độ tàu bờ UFF, cũng không cao hơn tuần dương hạm. Khi trước động cơ bị tổn thương, cũng để cho tốc độ nó tiến một bước hạ xuống. Hơn nữa, hỏa chủng chiến hạm tàu U bằng đã cường hóa tới LV5, đối với toàn bộ thuộc tính có cao tới 40% bờ UFF. Tổng hợp xem xét tiếp, chúng ta cần phải có thể tại nó khoảng cách cứ điểm Bắc Phong còn có 1-3 khoảng cách, đem nó chặn lại. Vu Bạch Tý lộ ra lòng tin 10 phần. Vương Động hài lòng gật đầu. Lại nhìn về Thi Tôn Hầu, cùng một chiếc thiết giáp hạm chính diện đánh nhau, có nắm chắc không? Chương 71, chính diện đối chiến tàu nó ken oanh hoặc. Thi Tôn Hầu tràn đầy nhiệt tình vỗ nhẹ sở còn đi ổ ịt cả nồng. Hạm trưởng các hạ cứ việc yên tâm. Đừng bảo là tàu nó ken oanh hoặc vốn là đã người bị thương nặng. Dù là nó là phong thái toàn thịnh, có ổ pháo chính phẩm chất màu cam này, ta cũng dám đối nghịch với nó. Thi Tôn Hầu nói hào khí ngất trời. Trong lòng Vương Động cũng rất có tự hiểu lấy. Thiết giáp hạm 8 ổ pháo chính, một ổ pháo chính siêu cấp. Tàu U bằng trước mắt 4 cái khe pháo chính. Mới dùng tới 2 cái, trong đó sụp nổ va bờ ợt cả nổng còn thuộc về pháo chính sát thương quy mô, cường độ công kích đơn thể cũng không cao. Trên lệch hỏa lực, vẫn là rất rõ ràng. Lúc toàn tịnh chính diện đối đầu, tàu U bằng không thấy được có nắm chắc tất thắng. Bất quá bây giờ truy kích là một chiếc tàu nó ken oai hoặc trọng thương, vậy thì khó nói rồi. Vương Động cuối cùng mắt nhìn Chu Thái, giải quyết dứt khoát sau cùng, chỉ sợ vẫn là phải dựa vào ngươi. Đơn thuần đánh chìm tàu nó ken oai hoặc là lựa chọn kém nhất. Chu Thái trầm ổn gật đầu. Nếu như có thể bắt được Bắc Địa đại công, không thể nghi ngờ là một cái công lao to lớn. Đồng thời, ở trên người Bắc Địa đại công, cũng có xác suất lớn ép đến chỗ tốt không nhỏ. Mặt khác, Vương Động còn có một chút ý nghĩ khác. Muốn nhìn xem đến lúc đó có cơ hội thực hiện hay không. Nửa ngày sau, tàu nó ken oai hoặc đang tốc độ cao nhất tiến tới, rốt cuộc bị tàu U bằng đuổi theo. Cảnh báo. Phát hiện tàu Thiên Phương Bi, trận doanh phân biệt, chiến hạm địch. Bầu không khí trong khoang chỉ huy, nhất thời ngưng trọng. Nếu như bị hạm đội Vương Thất phái ra hạm đội truy lùng dính lên, vậy thì phiền phức lớn rồi. Đã xác nhận, chỉ có tàu Thiên Phương Bi đơn độc một chiếc chiến hạm. Không vực phụ cận chưa phát hiện chiến hạm hạm đội Vương Thất khác. Cũng may, không lâu sau, kết quả nhân viên phụ trách ra đa báo cáo, để cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một chiếc sao. Không biết tự lượng sức mình. Đánh chìm nó. Trải qua nửa ngày hòa hoãn. Tấm chắn năng lượng tàu nó ken oai hoặc đã sớm từ trong quá tải tan vỡ khôi phục như cũ. Mặc dù bởi vì thời gian cấp bách, thân hạm không có trải qua sửa chữa tính hệ thống. Nhưng ở dưới sự cố gắng của nhân viên kiểm soát tổn hại trên hạm, đã sẽ không quá mức ảnh hưởng phát huy chiến lược thông thường. Trình độ công tác kiểm soát tổn hại tàu nó ken oai hoặc cũng không tệ lắm nha. Trừ động cơ loại ngạnh thương không quay xong, không cách nào xử lý này bên ngoài. Vị trí hư hại khác ví dụ như trang giáp, đều trải qua xử lý khẩn cấp. Gắn thêm vỏ bọc thép tạm thời. Mã Đạt nhàn nhạt tán dương. Yên tâm, động cơ ngạnh thương, sẽ ảnh hưởng đến cả tàu chiến hạm những chức năng khác phát huy. Tàu nó ken oai hoặc vào lúc này chỉ là thoạt nhìn trạng thái không tệ. Thật đánh nhau, công suất động cơ không đủ, dù là liền bổ sung năng lượng ổn định duy trì tâm chắn cùng pháo chính, đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Vu Bạch Tý lão đạo phân tích. Động thủ. Vương Động dứt khoát hạ lệnh. Nên động thủ, hắn từ trước tới giờ sẽ không do dự. Trong lúc tàu nó Ken Rai hoặc ngay lập tức bắt đầu thả hạt phá sóng mì nổ hiệa ẹt kỳ ra, che đậy chiến trường, phòng ngừa tàu U bằng thông qua truyền tin tầm xa đem hành tung của nó tiết lộ ra ngoài. Tàu U bằng lại ngang nhiên động thủ, thẳng nhào lên, đánh ra pháo thứ nhất. Đó là một đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm. Một khi bắn ra, liền nhanh chóng đập ở trên tâm chắn năng lượng tàu nó Ken Rai hoặc. Cảnh báo. Hạm ta gặp phải pháo kích. Độ bền tâm chắn hạ xuống 11. Âm thanh nhắc nhở của quang não chiến hạm vang lên. Trong nháy mắt giật mình một bọn người. 11%. Làm sao có thể? Tàu nó Ken Rai hoặc là thiết giáp hạm, tàu Thiên Phương Bi chỉ là tuần dương hạm, lúc đối mặt chúng ta, còn phải bị 30% cắt giảm. Một lần pháo kích liền có thể đánh dụng 11% độ bền tâm chắn tàu nó Ken Rai hoặc. Có phải là vấn đề động cơ, đưa đến tâm chắn chức năng không đủ, đưa đến tính năng không ổn định hay không? Lập tức phản kích. Trần Đức Thống một dạng khiếp sợ. Vì hỏa lực mạnh mẽ của tàu Thiên Phương Bi. Nhưng hắn lập tức ngay đầu tiên phản ứng lại, trốn là không trốn thoát được. Chỉ có phản kích, mới có cơ hội. Bổ sung năng lượng pháo chính số 1. Bổ sung năng lượng pháo chính số 2. Bổ sung năng lượng pháo chính số 8. Bổ sung năng lượng pháo chính siêu cấp. Cảnh cáo. Công suất động cơ không đủ. Bổ sung năng lượng pháo chính siêu cấp thất bại. Hỗn đản. Thiết giáp hạm so sánh với tuần dương hạm, rõ rệt nhất khác nhau, chính là gia tăng một ổ pháo chính siêu cấp. Loại tồn tại này, vượt xa pháo chính phổ thông. Không có nó tham dự, tàu nó Ken Rai hoặc lần này cùng bán, rõ ràng uy lực giảm nhiều. Mặc dù bổ sung năng lượng pháo chính siêu cấp thất bại. Nhưng ở trong vòng một phút sau khi gặp phải pháo kích, tàu nó Ken Rai hoặc vẫn là hoàn thành một lần, từ 8 ổ pháo chính tham dự đánh trả. Lúc này tàu U bằng, đã bước gần tàu nó Ken Rai hoặc đến một cái khoảng cách rất gần. Nhưng ở dưới sự điều khiển linh hoạt của Vu Bạch Đi Lìa, một cái cơ động xinh đẹp của tàu U bằng, vẫn là tránh được bộ phận pháo kích. 8 ổ pháo chính tàu nó Ken Rai hoặc, chỉ có 6 ổ thành công trúng mục tiêu tàu U bằng. Tại vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt bao phủ xuống. Độ bền tấm chắn hạ xuống 15.3. Trên tàu U bằng, âm thanh nhắc nhở của hỏa chủng chiến hạm vang lên. Không hổ là thiết giáp hạm. Chỉ vận dụng một đợt pháo kích pháo chính, liền đánh rất hơn 15% điểm độ bền tâm chắn tàu U bằng. Vương Động sợ hãi than một câu. Không có ai rõ ràng sự cường đại của tấm chắn trường dẫn lực phẩm chất màu đỏ, vợ lách hồ lệ rẹn chờ hơn hắn. Cơ sở độ bền cao tới 9.000 điểm, còn có chống cự 80% toàn bộ thuộc tính công kích. Dù là gặp được trên 100 chiếc khu trục hạm tập kích, cũng vẫn có thể sừng sững không ngã, tổn thất cực kỳ nhỏ bé. Nhưng tại một đợt đả kích không phải là toàn lực của tàu nó Ken Rai hoặc, lại tổn thất 1/7. Cái này chủ yếu là bởi vì, áp chế cấp bậc thiết giáp hạm đối với chúng ta. Mã Đạt gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra vị trí vấn đề. Vương Động sáng tỏ. Dù là tàu U bằng là trải qua siêu thường quy tiến hóa tàu chiến tuần dương. Đạt được đặc tính phẩm chất màu vàng vượt xa tuần dương hạm phổ thông, cùng càng nhiều khe ụ pháo. Nhưng ở trong hàng ngũ tiến hóa chiến hạm hỏa chủng, tàu U bằng vẫn thuộc về giai tầng thứ 2 chỉ có tiến hóa một lần. Mà thiết giáp hạm thuộc về giai tầng thứ 3. Có áp chế thuộc tính cao tới 30%. Vì vậy, một trong những đặc sắc lớn nhất bờ lách hồ lệ rẹn chờ chống cự toàn bộ thuộc tính công kích, từ 80%, bị cắt giảm đến 56%. Đây cũng là một cái điểm mấu chốt rất quan trọng. Nó khiến cho tổn thương tàu U bằng chịu đựng, cũng không phải là 20%, 20-44%. Ước chừng tăng lên hơn gấp đôi. Cũng khiến cho uy lực pháo chính tàu nó Ken Rai hoặc, lấy được càng phát huy đầy đủ. Một hơi đánh dụng hơn 15% điểm độ bền bờ lách hồ lệ rẹn chờ. Cũng may. Một ưu thế khác của bờ lách hồ lệ rèn chờ, tốc độ khôi phục, cũng không nhận được ảnh hưởng. 20 giây về sau, còn không đợi pháo chính tàu nó Ken Rai hoặc hòa hoãn hoàn tất. Độ bền tấm chắn năng lượng tàu U bằng, đã lại lần nữa trở lại 100%. Quả thật là làm người tuyệt vọng. Đồng thời, trong lúc này, vô luận là thời gian hòa hoãn cùng bổ sung năng lượng, đều có thể nói ngắn ngủi sở có tỷ ổ ít cạn ổng, đã hoàn thành 2 lần bán. Lại lần nữa cắt giảm hơn 20% độ bền tấm chắn tàu nó Ken Rai hoặc. Giao chiến vẹn vẹn mấy phút, thế mạnh yếu lập hiện. Chương 72, áp chế tàu nó Ken Rai hoặc. Dừng bổ sung năng lượng pháo chính số 1 đến 4 lại, đem động cơ phát ra, ưu tiên cung ứng cho pháo chính siêu cấp. Trên tàu nó Ken Rai hoặc, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Trần Đức Thống nhanh chóng làm ra ứng đối. Đối mặt loại đối thủ tấm chắn vừa mạnh, tốc độ khôi phục vừa nhanh đến thái quá này. Thông thường pháo chính, hiển nhiên đã vô dụng. Đánh còn chưa đủ người khác trở về. Chỉ có thể dựa vào pháo chính siêu cấp. Nhìn xem có thể kiến công hay không. đang bổ sung năng lượng pháo chính siêu cấp. Pháo chính siêu cấp trên tàu nó ken oanh hoặc, chỉ là thời gian bổ sung năng lượng, liền cần 120 giây. Trong lúc này, Scotty Oitka nổng tổng cộng hoàn thành 3 lần pháo kích. Tại thi tôn hầu tinh chuẩn điều khiển pháo, 3 phát chùm ánh sáng màu đỏ thắm, toàn bộ đều thành công trúng đích tàu nó ken oanh hoặc. Cảnh cáo. Độ bền tấm chắn còn thừa lại 40. Âm thanh nhắc nhở của quang nao chiến hạm, phảng phất đều mang theo một tia cấp bách. Niệm nó, đây là nơi nào nhô ra quái vật. Pháo chính mạnh mẽ như vậy, còn có tấm chắn mạnh mẽ đến không ra dáng kia. Tuyệt đối không có khả năng là mổ đủ lệ tàu thiên phương bi lắp sẵn. Sĩ quan tình báo của trên tàu nó ken oanh hoặc, cũng không nhịn được nữa, nhảy cỡn lên nổ thô tục. Tàu thiên phương bi nguyên lai là tọa hạm bá tước thiên phương. Nhưng chỉ là bá tước lĩnh thiên phương, làm sao có thể bồi dưỡng ra loại quái vật này. Có loại chiến hạm quái vật này, bá tước lĩnh thiên phương đã sớm một bước lên trời rồi. Nói nhảm. Trần Đức Thống trừng mắt một cái, lập tức để cho người trước đàng hoàng ngồi xuống. Hiện tại tới nói những thứ này, có ý nghĩa gì? Bổ sung năng lượng pháo chính siêu cấp hoàn tất. Pháo thủ hô to một tiếng. Lao thất. Nhắm bắn ngay cho ta. Người lái tàu của đối phương cũng không phải mặt hàng bình thường. Trần Đức Thống khàn khàn hét. Hắc hắc, ngài nhìn chuẩn rồi. Chủ quan pháo thủ đầu chọc bị thân mật gọi là lao thất, cũng không quay đầu lại dựng lên một cái ngón tay cái. Ngay sau đó, nín thở ngưng thần, chậm nhấn xuống nút bắn. Trên tàu U Bằng, Vu Bạch Tý đồng dạng hết sức chăm chú. Sau một khắc, tàu U Bằng đột nhiên một cái nghiêng về hướng bên. Ngay sau đó, một đạo cột ánh sáng cường tráng, từ trên pháo chính siêu cấp tàu nó ken oanh hoặc bắn ra, hung hăng xẹt qua vị trí tàu U Bằng mới vừa dừng. Thân hạm tàu U Bằng hơi chấn động một chút. Không có trực tiếp trúng đích. Nhưng cột ánh sáng cường tráng vẫn là lướt qua thân hạm mà qua, cùng tấm chắn trường dẫn lực màu vàng kim nhạt, xảy ra kịch liệt ma sát. Gần trúng đích. Độ bền tấm chắn hạ xuống 15. Âm thanh nhắc nhở của quang nao chiến hạm vẫn ổn định. Hoa ha ha ha, thật đã quyển. Vu Bạch Di cất tiếng cười to nói. Hắn có thể chưa bao giờ nghĩ tới, có thể có một ngày, ở trước mặt một chiếc thiết giáp hạm, chơi loại thủ đoạn này. Loại rèn luyện quy cách siêu cao này, để cho đầu óc của hắn cực độ hưng phấn. Ứng dụng đối với dị năng trực cảm, càng sâu sắc hơn. Trên tàu nó ken oanh hoặc lao thất, cũng là trải qua nhiều năm láo pháo thủ. Nhưng ở dưới sự phát huy xuất sắc của Vu Bạch Di, vẫn chỉ có thể đánh ra hiệu quả gần mất. Không nghi ngờ chút nào, lần giao phong này, là Vu Bạch Di thắng. Chỉ là gần trúng đích, liền có thể tạo thành 15% độ bền tấm chắn tổn thất. Cường độ công kích pháo chính siêu cấp trên tàu nó ken oanh hoặc không kém nha. Thi Tôn Hầu nhắc tới một câu. Nói nhảm. Đây chính là vũ lực hạch tâm của đại công lĩnh Bắc Địa. Liền kỹ năng chiến hạm đều có thể khai phá ra. Đương nhiên không thể nào là mặt hàng đơn giản. Mã Đạt cười nhạt nói. Mấy hiệp giao thủ, nói rõ một điểm. Rất rõ ràng. Tại trong chính diện giao phong một chọi một. Tàu U Bằng đã đủ để áp chế, tàu nó ken oanh hoặc. Chân chính vượt cấp khiêu chiến. Tàu nó ken oanh hoặc cũng không phải là liên bang sĩ tỷ sật phái tới tiếp viện đại công lĩnh Bắc Địa mấy chiếc kia. Liền kỹ năng chiến hạm đều không thể khai phá ra thiết giáp hạm bình thường. Dù là động cơ bị tổn thương, tàu nó ken oanh hoặc vẫn sở hữu ít nhất 8 phần 10 lực chiến trở lên. Tàu U Bằng có thể ở trong đối kháng chính diện, chiến thắng. Như vậy chống lại thiết giáp hạm, căn bản không có lo lắng. Đừng khinh địch. Cường độ công kích pháo chính cùng siêu cấp pháo chính, chỉ là chỉ số cơ sở một bộ phận một chiếc thiết giáp hạm mà thôi. Ai biết mổ đủ lệ phụ trợ nó lắp có loại công năng nào. Nói không chừng liền có mổ đủ lệ phụ trợ nào đó. Có thể tạm thời tăng lên cường độ công kích đây. Vương Động thoáng ép tâm tình của mọi người. Mặc dù dựa vào tấm chắn bờ lách hồ lệ rèn trở phẩm chất màu đỏ, cùng sở con tỷ ổ ịt cả nồng phẩm chất màu cam. Ở trên hai đầu chỉ số cơ sở công thủ, tàu U Bằng áp chế tàu nó ken oanh hoặc. Vương Động lại sẽ không vì vậy xem thường người ta. Lá bài tẩy nha, làm như người ta không có. Quả nhiên, ngắn ngủi 30 giây sau. Cảnh cáo, chiến hạm địch bổ sung năng lượng pháo chính siêu cấp hoàn tất. Cái gì? Thời gian hòa hoãn cùng bổ sung năng lượng của pháo chính siêu cấp, làm sao có thể ngắn như vậy? Còn không đợi mấy người phản ứng lại. Từ trong pháo chính siêu cấp tàu nó ken oanh hoặc, lại lần nữa bắn ra một đạo cột ánh sáng cường tráng. Vu Bạch đi theo bản năng vận mạnh một cái bánh lái 8 chiều. Tàu U Bằng mới nghiêng đi thân hạm, liền đã bị cột ánh sáng cường tráng kia, trực tiếp trúng đích vị trí mặt bên thân hạm. Nhưng vầng sáng màu vàng kim, đụng vào nhau với thoáng như cột ánh sáng thực chất, bắt đầu phát sinh phản ứng kịch liệt. Thân hạm tàu U Bằng lại lần nữa hơi chấn động một chút. Trúng đích. Độ bền tấm chắn hạ xuống 25. Mấy người không khỏi đều có chút chưa tỉnh hồn. Đây chính là chiến pháp bắn loạt 2. Phối hợp mổ đủ lệ phụ trợ tương ứng, giảm bớt hoặc là miễn đi thời gian hòa hoãn cùng bổ sung năng lượng pháo chính siêu cấp. Thi Tôn Hầu trước tiên kêu lên. Có bắn luật 2, liền có thể có bắn luật 3, bạch y, cẩn thận là hơn. Vương Động giao phó một tiếng. Tuân lệnh, các hạ. Sai lầm giống vậy, ta cũng sẽ không tái phạm. Vu Bạch Y hết sức chăm chú, không lại ôm có bất kỳ tâm lý xem thường. Các hạ yên tâm, nếu như tàu nó Ten Wai hoặc thật sự có năng lực sử dụng bắn loạt 3 thậm chí trở lên chiến pháp, liền sẽ không bị mười mấy chiếc tuần dương hạm vây lại, không cách thoát được. Mã Đạt đề nghị luôn là khách quan như vậy. Vương Động khẽ gật đầu, bất quá không nói thêm gì. Cẩn thận một chút chung quy không sai. Cũng may, rời đổi theo thời gian, pháo chính siêu cấp trên tàu nó Ten Wai hoặc quả thật không có dấu hiệu tiếp tục nhanh trong bán. Hiển nhiên, bán loạt 2 đã là cực hạn tàu nó Ten Wai hoặc. Bán loạt 2 cơ bản không thể nào là trạng thái bình thường. Thời gian hòa hoãn mô đủ lệ phụ kiện này, hẳn là sẽ không quá ngắn. Thi Tôn Hầu suy đoán nói. Trong miệng không ngừng, trên tay cũng không ngừng. Lại lần nữa một phát sở còn tỉ ổ ịt cạn đồng, đem độ bền tâm chắn tàu nó Ten Wai hoặc cắt giảm đến 30% trở xuống. Chu Thái, chuẩn bị trở xuống, ta cùng ngươi cùng tiến lên. Vương Động vung tay lên, kích hoạt trang giáp xương vỏ ngoài khoát trên người, bắt đầu hoạt động tay chân. Các hạ, lấy thân phận của ngài, không thích hợp làm loại chuyện đấu tranh anh dũng này. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem thắng lợi mang về cho ngài. Chu Thái trầm giọng nói. Động tác trên tay Vương Động hơi chậm lại. Hắn vốn là lo lắng, bằng sức một mình Chu Thái, có thể sẽ ở trên tàu nó Ten Wai hợp lâm vào khổ chiến. Dù sao cũng là soái hạm đại công lĩnh Bắc Địa. Chắc hẳn cường giả rèn thể thuật giai đoạn cao cấp, vẫn phải có. Thậm chí khả năng không chỉ một. Nhưng Chu Thái sẽ không nghĩ không ra một điểm này, lại như cũ dám làm ra bảo đảm như vậy. Chương 73, Chu Thái quyết ý, tiếp mạng thuyền. Vương Động chỉ hơi trầm ngâm, dừng lại động tác trên tay. Được, ta đây liền ở trên tàu U bằng chờ ngươi giành thắng lợi trở về. Chu Thái quyết ý, ở trong lồng ngực ngọn lửa báo thù bất diệt kia bờ UFF, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Vương Động quyết định cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Cái này cũng là tôn trọng đối với hắn. Một tên đội trưởng xung phong, lại muốn cho hạm trưởng tự mình giáp trụ ra trận, đứng ở góc độ của Chu Thái nhìn lên, quả thật không thích hợp. Tại tàu U bằng dây dưa, tàu nó Ten Wai hoặc căn bản là không có cách chạy thoát. Sau mấy phút ngắn ngủi, Sơ có tỷ ổ ịt cả nổng thành công đem tâm chắn tàu nó Ten Wai hoặc hoàn toàn đánh tan. Ngồi vững vàng rồi. Vu Bạch Đi không chút do dự, đánh bánh lái 8 chiều một cái. Tàu U bằng liền hướng tàu nó Ten Wai hoặc gần sát đi lên. Tại Vu Bạch Đi cố ý điều khiển, tàu U bằng lựa chọn vị trí tiếp mạn thuyền với tàu nó Ten Wai hoặc, là đoạn trước tương đối tới gần khoang chỉ huy vị trí thân hạm. Trang giáp vết thương chồng chất kia của tàu nó Ten Wai hoặc, căn bản là không có cách ngăn cản tàu U bằng tiếp mạn thuyền. Đương nhiên, ở dưới tình huống này, bọn họ cũng không bài xích tiếp mạn thuyền. Tiếp mạn thuyền chiến còn có phần thắng, pháo chiến là căn bản không có biện pháp. Tại sao khi bắn loạt 2 đều không cách nào đánh tan tâm chắn tàu U bằng, trên dưới tàu nó Ten Wai hoặc, liền đều biết một điểm này. Lao Tam, đối phương nếu dám buông tha ưu thế pháo chiến thật tốt, ngược lại lựa chọn tiếp mạn thuyền chiến. Chuyện này ý nghĩa là đối phương có đầy đủ lòng tin, tại trên tiếp mạn thuyền chiến, cũng có thể áp chế chúng ta. Thế nào, có nắm chắc không? Bị Lao tướng quân xưng hô làm Lao Tam, là một tên đại hán vạm vỡ đầu hói độc nhãn. Một bộ trang giáp xương vỏ ngoài hạng nặng màu đen của hắn, chính là đội trưởng đội xung phong trên tàu nó Ten Wai hoặc. Ở trong Bắc Địa tinh vực, ta còn chưa từng gặp gỡ. Đối thủ có thể để cho ta toàn lực đánh một trận. Liên để cho ta nhìn một chút, lần này đánh tới, sẽ là cường nhân một đường nào. Hắn ồm ồm nói. Không có cố ý thả giọng oang oang, lại chấn không gian trong cả khoang chỉ huy, đều tựa hồ đang cộng hưởng. Cảnh cáo, chiến hạm địch đã tiếp mạng thuyền. Xâm phạm khu vực, khoang EG3. Mời đội xung phong lập tức vào vị trí. Hai hạm tiếp mạng thuyền chiến, từ ngay từ đầu, liền tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất. Khoang EG3, khoảng cách khoang chỉ huy. Chỉ có một khoảng cách rất ngắn. Trực tiếp chính là tiết tấu lưỡi lê thấy đỏ. Lao Tam Mang vừa rời đi khoang chỉ huy không bao lâu, liền đụng phải một đội viên đội xung phong bị bại. Xảy ra chuyện gì, các ngươi nhanh như vậy liền không chống nổi. Hắn một tay níu lấy trang giáp phần cổ người đào binh này, đem hắn liền người mang trang giáp xương vỏ ngoài đều dơ lên, nặng nghề đè ở trên vách khoang, hung tợn mà hỏi. Đội trưởng, không phải là chúng ta muốn chạy trốn, thật sự là không chịu nổi. Đối phương dẫn đầu quả thật là chính là một cái sát thần. Chúng ta liền động tác của hắn, đều không thấy rõ, đánh như thế nào nha. Đào binh thấy rõ người tới, vội vàng kêu hắn nói. Ồ, Bắc Địa lúc nào xuất hiện loại kẻ khó chơi này rồi. Ta ngược lại phải xem thử xem. Lao Tam ánh mắt lướt qua đào binh, nhìn về phía trước. Lại không có chút thương hại nào, trên tay vừa phát lực. Có kẹt. Trang giáp phần cổ bên bỉ, ở dưới cự lực của hắn, bị bóp chặt lấy. Cùng vỡ vụn. Còn có cổ đào binh. thiện tay như đem rác rưởi vứt, đem thi thể đảo binh bỏ qua. Lao Tam đại lực hoạt động mấy cái hai tay, nhanh chân về phía trước. Trong khoang EG3, chiến đấu đã kể cận hồi cuối. Chu Thái tay cầm hai thanh rượu tròn. Đội viên xung phong trên tàu U bằng vây quanh hắn. Mỗi tiến lên một bước, đội viên xung phong trên tàu nó ten oai hợp liền lui về sau một bước. Thi thể đầy đất, đã chứng kiến sự cường đại không cách nào chống lại của người xâm lăng kia. Không có lập tức giải tán, hoàn toàn là kết quả huấn luyện nghiêm khắc trong ngày thường. Đội trưởng đến rồi. Quá tốt rồi, quái vật kia, sợ rằng chỉ có đội trưởng có thể chống lại. Lao Tam đến, hiển nhiên để cho các đội viên đội xung phong tàu nó ten oai hợp nhanh chóng an ổn xuống. Sau khi đi vào lần đầu tiên nhìn, Lao Tam liền thấy được một cỗ thi thể trên đất. Đó là đội phó đội xung phong. Có đủ tu vi rèn thể thuật giai đoạn cao cấp. Cũng là cao thủ thứ hai đứng sau hắn tàu nó ten oai hợp. Giờ phút này, bất ngờ đầu một nơi thân một nẻo. Người tốt. Chết đi cho ta. Hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú đáp lời. Lao Tam hai quả đấm nắm chặt. Hắn không có sử dụng binh khí. Quyền giáp từng thêm độ dày, chính là vũ khí tốt nhất của hắn. Quyền thuật tổ truyền, là tiền vốn lớn nhất hắn trượng chi lấy hoành hành Bắc Địa tinh vực nhiều năm tung hoành bất bại. Chỉ cần cận thân, hắn chính là vô địch. Mắt nhìn dưới chân đạp nhịp bước nhìn như không quy luật, lại nhanh chóng ép tới gần Lao Tam. Ánh mắt của Chu Thái lãnh đạm thờ ơ. Thân mang dị năng đẫm máu cuồng chiến đã cường hóa đến phẩm chất màu vàng. Dù chỉ là thời gian mới vừa đột phá rèn thể thuật giai đoạn cao cấp không có bao lâu, nhưng thân thể tố chất của hắn, so với cường giả rèn thể thuật giai đoạn cao cấp thông thường, đã mạnh hơn nhiều. Lúc trước đội phó đội xung phong tàu nó ten oai hoặc kia, tại dưới rượu tròn của hắn, thậm chí không thể đi qua ba chiêu. Lần này đối mặt đại hán vạm vỡ độc nhãn đầu hói, cũng chính là đội trưởng trong miệng đội viên xung phong đối diện. Luận lên tố chất thân thể, dường như cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với người trước. Chỉ là, nhìn động tác, có chương có pháp, chắc là tồn tại tương tự với võ giả. Chu Thái cũng không phải là chưa có tiếp xúc võ giả. Ngược lại, tại trong quân liên bang Sỉ Tỷ Sơn, bình thường có học tập một chút kỹ xảo cận chiến, nghe nói chính là thoát thai từ một ít quyền thuật cùng thuật vật lộn. Hắn thấy, kỹ xảo cận chiến tất nhiên quan trọng. Nhưng tư chất cơ sở một người, thí dụ như sức mạnh, bén nhạy, kinh nghiệm chiến đấu các loại, mới thật sự là yếu tố mấu chốt quyết định chiến đấu thắng bại. Kỹ xảo cận chiến, chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa. Thời khắc sinh tử mài luyện được kỹ xảo đánh giết, hoàn toàn không kém tuyệt đại đa số quyền thuật. Đối mặt từng bước ép tới gần Lao Tam, Chu Thái không động dung chút nào. Tay phải khẽ động. Một đạo vòng sáng như trăng tròn, lấy tốc độ người thường căn bản không phản ứng kịp, bỗng nhiên bắn ra. Lao Tam gần như là theo bản năng một cái hạ eo. Một đạo kinh phong, dán vào ngực hắn sẽ qua, nặng nề lún vào đến trong vách khoang cách đó không xa sau lưng, phát ra một tiếng âm thanh phốc suy nặng nề. Lao Tam trong nháy mắt cảm thấy toàn thân cao thấp lông tơ dựng thẳng. Nếu không phải là thường xuyên luyện võ mang tới phản ứng, mới vừa lần này, liền có thể để cho hắn thây ngã hai nửa. Vẫn chưa hết sợ hãi, trước mắt lại lần nữa thoáng qua một vệt bóng đen. Lao Tam phản ứng cực nhanh, hai quả đấm lần lượt thay nhau, đỡ ở đỉnh đầu. Vang vang. Một tiếng vang trầm thấp. Lao Tam trực giác chỗ hai quả đấm lần lượt thay nhau, một cổ cự lực chuyển tới, cơ hồ muốn đem tư thế hắn đánh tan. Hắn vội vàng xoay người, chân phải đạp mạnh giảm bất lực, nhưng vẫn là nửa người tê dại. Không kịp hóa giải, một bên hai quả đấm hắn, đem thanh rượu tròn chém bổ xuống đầu này ngăn đến bên ngoài, đồng thời không để ý tới mặt mũi, một cái như con lật đật lười lan lan, tránh ra thật là xa, tránh thoát một đường lên gối kế tiếp. Chương 74, bắt được, gặp mặt. Lao Tam đầu hói xoay mình đứng lên, lần nữa dọn xong tư thái chống đỡ, lại phát hiện Chu Thái cũng không truy kích. Mà là lấy một bộ ánh mắt hăng hái nhìn xem hắn. Kỹ xảo cận chiến tương đối thành thạo, so với lúc trước vị kia, phải mạnh hơn không ít. Đầu hàng đi, võ giả giống như ngươi vậy, chết ở chỗ này, quá uổng phí rồi. Đừng mơ tưởng. Lao Tam buồn bực nói câu. Lại lần nữa hướng Chu Thái phong tới. Lần này, không phải là nhịp bước tính thăm dò. Mà là không giữ lại chút nào buộc phát ra toàn bộ thực lực. Vèo. Một đạo vòng sáng như trăng tròn ngay mặt bàn tới, chính là Chu Thái lại ném ra một thanh rượu tròn khác trên tay. Lao Tam ở trong khi tiến lên cực nhanh, mạnh mẽ né người, tránh qua thanh rượu tròn này. Nhưng sau đó vừa người đụng vào Chu Thái, đã hoàn toàn mất đi trọng tâm chính hắn, lại không thể tránh. Kết quả là quái vật từ đâu tới? Lại có tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy? Đây là một ý nghĩ cuối cùng trong đầu tại trước khi hôn mê của Lao Tam sau khi bị Chu Thái đánh bay người đập ầm ầm đến trên vách khoang sau lưng. Xương cốt hai cánh tay của hắn, cùng với vượt qua ba cái xương sườn, ở trong lần va chạm chính diện này, bị trực tiếp đụng gãy rồi. Xác nhận Lao Tam đã hoàn toàn mất đi lực chiến, Chu Thái không có bổ đao. Mà là hướng sau lưng phất tay một cái. đội viên xung phong tàu U bằng chen nhau lên, đem lão Tam khống chế lại, cung cấp cho chữa trị khẩn cấp. Theo trên tàu U bằng, Chiêu Mộ đối với mấy nhân viên bình thường không liên quan tới tin tức bảo mật này, Chu Thái đã sớm không còn từ chức làm tướng mà không có binh như vậy. Sau 30 phút, Vương Động bước lên tàu, nó Ken Wai Hộp đã bị khống chế hoàn toàn. Trong khoang chỉ huy, sớm bị giải phóng mặt bằng. Chỉ có hai người lao tướng quân Trần Đức Thống, cùng bác địa đại công bị lưu lại. Vương Động rất khách khí hướng hai người hành một cái quý tộc lễ. Người tuổi trẻ, có thể hay không cho biết tên họ, để cho chúng ta biết được, kết quả là bại ở trong tay ai? Trần Đức Thống giọng nói khàn khàn hỏi. Vương Động khẽ mỉm cười. Tin tức thân phận của tàu Thiên Phương Bi, đối với đại công lĩnh Bắc Địa mà nói, có thể cũng không phải bí mật gì. Lao tướng quân cần gì phải hỏi nhiều một lần. Ta là nam tước lĩnh Bờ Lai Trở Tồn. Ừ, chắc là người thừa kế tử tước lĩnh Bờ Lai Trở Tồn, Vương Động. Trước mắt tước vị là nam tước. Lao tướng quân cười hắc hắc, có lẽ ngươi đúng là nam tước Vương Động. Bất quá, chiếc chiến hạm kia, nhất định không phải là tàu Thiên Phương Bi. Lao Vương kẻ bệnh dề dề đó, cũng không có biện pháp bồi dưỡng ra một chiếc tuần dương hạm có thể chính diện ngạnh cương tàu nó Ken Wai Hộp. Vương Động từ chối cho ý kiến, quay đầu Bắc Địa đại công sắc mặt hôi bại lên tiếng chào. Đại công các hạ, nhìn thấy ngài vẫn thân thể khỏe mạnh, ta hết sức vui mừng. Tại trước khi bị giao lại cho trưởng công chúa điện hạ, ngài phải chăng còn có muốn nói cái gì? Bắc Địa đại công đạp mất mặt, được làm vua thua làm giặc, ta có cái gì dễ nói? Nhiều lắm là bất quá chết một lần mà thôi. Ngược lại thì ngươi, nam tước Vương Động, thân là phản đồ Bắc Địa, ngươi có chuẩn bị xong tiếp nhận căm thù tới từ toàn bộ quý tộc lĩnh Bắc Địa ngày sau hay không? Vương Động không ngần ngại chút nào cười ha ha một tiếng. Các hạ, khi ngài cùng liên bang sỉ tỷ sật đạt tới hiệp nghị một khắc kia trở đi, đại công lĩnh Bắc Địa cũng đã không đại biểu được toàn bộ Bắc Địa tinh vực rồi. Dù là ở trên chiến trường, hạm đội Bắc Địa như cũ rõ ràng, nhưng cuối cùng chỉ là một tia che chở cuối cùng của các đời Bắc Địa đại công. Bị lao tướng quân cưỡng ép kích thích ra mà thôi. Cũng chính vì vậy, sở lấy chiến ý hạm đội Bắc Địa cuối cùng, mới có thể dễ dàng như vậy bị trưởng công chúa điện hạ một câu rút lui không giết, mà trừ khử hơn nữa. Mặt khác, các hạ, ngài quả thực quá để ý mình rồi. Đừng quên, nhưng là ngài trước phái hạm đội chinh phạt, chiếm lĩnh lãnh địa gia tộc ta. Coi như cuối cùng là ta đem ngài bắt được cũng giao cho hạm đội Vương Thất, dựa theo quy tắc giữa quý tộc, ta cũng chẳng qua chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Không phải sao? Mấy câu nói của Vương Động, để cho Bắc Địa đại công á khẩu không trả lời được. Chỉ đành phải nặng nề lạnh rên một tiếng, không lên tiếng nữa. Xem ra Bắc Địa đại công các hạ của chúng ta, cũng không có ý kiến gì khác. Lao tướng quân, vậy ngài đây? Vương Động đưa mắt nhìn sang Trần Đức Thống. Trong hai mắt đục ngầu của Lao tướng quân, thoáng qua một đạo tinh mang. Vương Động các hạ, ngài cố ý bấn lui tất cả những người không có nhiệm vụ, nghĩ đến không phải là vì ở trước mặt hai người ta với đại công các hạ, thỏa mãn cảm giác chinh phục của ngài. Như vậy, không ngại để cho ta đoán một cái, ngài có tính toán khác hay không? Vương Động vỗ tay khen, không hổ là Lao tướng quân được xưng Bắc Địa chi ứng, quả nhiên là mắt tướng như điện, nhìn rõ tỉ mỉ. Không sai, ta là theo dõi nhà kho đại công lĩnh Bắc Địa, xin đại công các hạ bỏ thứ yêu thích. Bắc Địa đại công sắc mặt xanh mét, liền nổi giận hơn mà lên. Lại bị Lao tướng quân kéo lấy một cái. Hắn tựa như cười mà không phải cười mà nói, Vương Động các hạ, ngài thật đúng là không khách khí. Nhưng ngài chuẩn bị dùng giá tiền gì, đem đổi lấy phần tài sản phong phú các đời Bắc Địa đại công kinh doanh ra được này đây? Đương nhiên là cho đãi ngộ phù hợp thân phận đại công các hạ. Cùng với trực tiếp đem đại công các hạ giao cho trưởng công chúa điện hạ, khiến cho hắn miễn đi nhiều lần đổi tay, bị lặp đi lặp lại nhục nhã sau này. Vương Động hòa thanh nói. Vương Động các hạ, ngài cũng không tránh khỏi thật không có thành ý. Thân là quý tộc, vốn nên đối với tù binh cấp cho đãi ngộ phù hợp thân phận. Trực tiếp đem đại công các hạ tự tay giao cho trong tay trưởng công chúa điện hạ, càng là thủ đoạn trọng yếu tối đại hóa bảo đảm chiến công bản thân ngài. Vô luận như thế nào, ngài cũng sẽ làm như vậy. An nói xuông như vậy, liền muốn đổi lấy nhà kho đại công lĩnh Bắc Địa. Ta không cho là, ngài lại như thế trang trí. Trần Đức Thông xem thường. Không không không, Lao tướng quân, ngài hiểu lầm ta rồi. Vương Động liên tục khoát khoát tay, lạnh lùng nói. Ta người này, xuất thân bình dân. Còn ở trong hàng ngũ thợ mỏ tinh tế thô lỗ, lan lộn thời gian mấy năm. Mới vừa rồi bước vào giai tầng quý tộc, mới hơn một năm. Trong xương càng coi trọng có thù báo thù, có oán báo oán bộ kia. Hạm đội chinh phạt của Bắc Địa đại công, chiếm cứ lãnh địa gia tộc ta, bức cho chúng ta không thể không nhờ cậy Vương Thất, đây chính là thù hủy nhà. Nếu như không phải là cố ý khắc chế, Bắc Địa đại công tại lúc cuối cùng bị giao cho trong tay trưởng công chúa điện hạ, kết quả có thể nằm chi hoàn hảo hay không? Thật đúng là không nhất định. Ánh mắt thoáng nhìn nửa người dưới của Bắc Địa đại công, để cho hắn không kiểm hãm được run lên. đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của một người đàn ông, cùng có dũng cảm hay không không liên quan. Huống chi, chỉ ta biết. Lệnh chiêu mộ lần trước, tuân ra chỗ sơ hở đổi điểm chiến công liên quan với tác phẩm nghệ thuật. Đã để nhà kho đại công lĩnh Bắc Địa co lại cực lớn. Vì vậy, ta cho rằng, lấy phần tài sản sau khi co lại cực lớn này, đem đổi lấy sự an toàn của Bắc Địa đại công, vẫn là rất đáng giá. Ngài nói đúng không, đại công các hạ? Vương Động nói đến chỗ này, trên mặt đã không còn nụ cười. Bầu không khí trong khoang chỉ huy, thoáng cái ngưng trọng lại. Nhưng Trần Đức Thống lại không nhúc nhích chút nào. Ngược lại, hắn còn nhạy bén từ trong lời của Vương Động, phát hiện một ít đầu mối. Chương 75, ở ngay trước mặt ngươi đào góc tường. Vương Động các hạ, ngài mới vừa chỉ nhắc tới hạng mục công tác liên quan với đại công các hạ. Lại không có nói muốn đem lão phu, cũng cùng nhau giao lại cho trưởng công chúa điện hạ. Không biết lại đang làm gì vậy? Nếu như là vì quyền sở hữu chiếc tàu nó canh oai hộp này. Lão phu bản thân đều rơi vào trên tay ngươi, chắc hẳn chẳng qua chỉ là chuyện tốn nhiều một chút tay chân. Chẳng lẽ? Trần Đức Thống hơi hơi trầm ngâm, liền không lòng vòng quanh co mà hỏi. Vương Động không khỏi vì sự nhạy bén của lao tướng quân này, mà cảm thấy kinh tâm. Dưới cái thanh danh vang dội, quả thật không có hạng người dễ nhằn. Bác Địa Chi Ưng nhìn như già nua này, trình độ xa không tới hồ đồ. Lao tướng quân, ta nhưng là nghe uy danh ngài lớn lên. Đại công lĩnh Bắc Địa đã đi tới phần dưới cùng. Nhưng ngài và ngài tàu nó ken oanh họp, lại xa chưa tới lúc hạ màn. Tử tước lĩnh bờ lại trở tổn trước mắt tuy nhỏ, phát triển ngày sau, lại không phải người thường có thể tưởng tượng. Ta cùng cha, đều chân thành hy vọng ngài gia nhập. Cái này đối với tử tước lĩnh bờ lại trở tổn mà nói, sẽ là một cái bổ ích cực lớn. Vương Động không có che che giấu giấu, mà là đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ. Hồn nhiên không lấy đối tượng bị đào góc tường, ngay ở bên cạnh nghe để ý. Cái này khiến Bắc Địa đại công không khỏi nắm chặt nắm đấm. Vẫn như cũ im miệng không nói. Hắn đã hiểu được, thân phận trở thành tù nhân, dù kháng nghị thế nào, thì có ích lợi gì. Thăng thêm cười ngươi. Tử tước lĩnh bờ lại trở tổn. Vương Động các hạ, dạ tâm của ngài, có thể vượt qua xa một cái tử tước lĩnh nho nhỏ, có thể chứa. Trần Đức Thống nhìn kỹ người tuổi trẻ xuất sắc lưng thẳng tắp, tràn đầy tự tin nhưng lại không kiêu ngạo trước mắt này một cái. Vương Động nhưng cười không nói. Nếu như ta cự tuyệt đây. Trần Đức Thống bỗng nhiên cười một tiếng, thật giống như đùa giỡn mà hỏi. Như vậy, bao gồm ngài cùng đại công các hạ ở bên trong, tất cả mọi người trên tàu nó canh oanh hoặc, đều sẽ chỉ còn lại một cái đầu, bị thống nhất bỏ túi giao cho trưởng công chúa điện hạ. Vương Động như đinh chém sắt nói. Hắn lại không có đem lời lao tướng quân coi như chê cười. Đồng dạng cũng không có nói đùa. Vì che giấu chiến lực vượt qua thông thường kia của tàu ưu bằng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định đem bất kỳ một người sống nào trên chiếc tàu nó ken oai hộp này, giao cho hạm đội Vương Thất. Cho dù là Lâm Tiểu Khuê, cũng giống vậy. Trần Đức Thống đầy đủ cảm nhận được quyết ý trong lời nói của Vương Động. Lấy kinh nghiệm của hắn, rất dễ dàng liền có thể từ trong những lời này, kết hợp trải qua chiến đấu với tàu ưu bằng trước đó, phân tích ra rất nhiều thứ. Thời khắc này, hắn không nghi ngờ quyết tâm Vương Động một chút nào. Bởi vì đổi lại là hắn, cũng rất có thể sẽ làm như vậy. Hai điều kiện. Trần Đức Thống sống lưng một cái, thân thể nguyên bản hơi lộ ra còng lưng, trong nháy mắt thẳng tắp lên, không thấy chút dáng giả nào nữa. Ngài nói. Vương Động thưởng thức nhìn xem vị lao tướng quân này. Nghe dây biết nhạc ý, chính là chỗ khả ái của loại lao giả này. Thứ nhất, bỏ qua cho Bắc Địa đại công, cũng bảo đảm an toàn ngày sau của hắn. Trần Đức Thống ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Vương Động. Có thể, ta từng ở bên trong ngân hà Si Ân đấy, phát hiện một tinh hệ cỡ nhỏ cực kỳ bí ẩn, môi trường sinh thái ưu mỹ. Trước mắt, nơi đó là đường lui bí mật của tử tức lĩnh bờ lại trở tồn ta, chú đóng không ít nhân viên nồng cốt. Bác Địa đại công các hạ không chê đơn sơ, hoàn toàn có thể ở nơi đó, ở một đoạn thời gian. Vương Động đáp ứng một tiếng, không chút do dự nào. Phảng phất thuyết pháp nói bắt lại Bác Địa đại công, đổi lấy chiến công kết xù trước đó, căn bản chưa từng tồn tại. Ha ha ha, người tốt. Ta bỗng nhiên có chút cảm thấy, càng ngày càng tán thưởng ngài. Trần Đức Thống vì sự dứt khoát của Vương Động, không khỏi mở miệng khen một câu. Điều kiện thứ hai, ta có thể mang theo một chiếc tàu nó canh oai hoặc hoàn chỉnh, cùng với tất cả nhân viên trên hạm, gia nhập tử tức lĩnh bờ lại trở tổn. Cũng lựa chọn biện pháp, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì của chiếc tàu thiên phương bi kia ra ngoài. Nhưng ngài cũng muốn cho phép chúng ta, chạy về cứ điểm Bắc Phong, đem người nhà cùng với tích góp của chúng ta, đều mang đi. Đối với cái điều kiện này, Vương Động chỉ là hơi thêm suy tư, liền dứt khoát cự tuyệt. Không được. Để cho tàu nó ken oai hoặc tiến vào cứ điểm Bắc Phong biến số quá lớn. Cũng dễ dàng đưa tới một loạt hậu di chứng. Nhưng ngài có thể yên tâm. Nhân viên trên tàu nó ken oai hoặc, ta có thể bảo đảm tính mạng của bọn hắn không lo, chỉ là phải trải qua một đoạn thời gian giam lỏng cùng quan sát. Vấn đề tích góp của bọn họ. Tại sao khi thông qua tử tức lĩnh quan sát, sẽ có nhất định bồi thường? Mặt khác, liên quan với người nhà của bọn họ, tử tước lĩnh bở lại trở tổn cũng sẽ nghĩ biện pháp tiếp ra. Ánh mắt Trần Đức Thông lóe lên, lại không có bởi vì Vương Động cự tuyệt điều kiện thứ hai, mà có động dung. Hắn hỏi, không vào vào cứ điểm Bắc Phong, nhà kho đại công lĩnh Bắc Địa, làm sao cầm đến? Vương Động đáp, cái này còn không đơn giản, mời Lao tướng quân bước lên tòa hạng ta, chúng ta đi một chuyến là tốt rồi. Thuận tiện còn có thể đem thân quyến Lao tướng quân cũng cùng nhau tiếp nối. Đến đây, Trần Đức Thống không cho hắn nói. Vốn là nói ra không hạn độ rơi xuống đất trả tiền lại. Quá nghiêm túc, ngươi liền đợi đến thua thiệt đi. Vương Động quả thật không phải là hạng người có sở trường. Lúc nên rộng rãi liền rộng rãi. Lúc nên so đo liền so đo. Trần Đức Thống không khỏi cảm khái. Đã không biết có bao nhiêu năm, không có ở Bắc Địa gặp người tuổi trẻ xuất sắc như vậy rồi. Mã Đạt ở lại trên tàu nó ten oanh hoang, khống chế cục diện. Bằng thủ đoạn của hắn, không xảy ra chuyện rắc rối gì. Vương Động thì mang theo Trần Đức Thống cùng Bắc Địa đại công, trở lại trên tàu U Bằng. So sánh với tàu nó ten oanh hoang, tốc độ tàu U Bằng muốn mau hơn rất nhiều. Nguyên bản, trên tàu U Bằng còn lắp trang bị phở lì ỉ nhọt xệ dùn có từ trên tàu lệ cật tháo xuống. Có đủ chức năng nhanh chóng chuyển tiếp, có thể khiến cho tàu U Bằng trong nháy mắt vượt qua một đoạn khoảng cách rất dài. Chỉ là, trang bị phở lì ỉ nhọt xệ dùn chức năng này, có hạn chế sử dụng tương đối nghiêm khắc. Tại trong phạm vi nhất định xung quanh, tồn tại hàng tinh loại thiên thể chất lượng lớn này, có xác suất không nhỏ, sẽ phải chịu dẫn lực ảnh hưởng, đưa đến chuyển tiếp thất bại. Đó cũng không phải là đơn giản dừng xe lại khởi động. Rất có thể trực tiếp tạo thành lạc hướng giữa các vì sao, sờ ta chẹt, bị truyền tống đến không vực không biết bao xa đi. Chỉ có tại ví dụ như đai vũ trụ chống rỗng đai vật chất lưa thưa như vậy, mới có thể tương đối an toàn sử dụng chức năng này. Cho nên không phải là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Vương Động không tính vận dụng chức năng này. Trải qua một ngày đi hết tốc lực, tàu U Bằng rốt cuộc trước ở trước hạm đội Vương Thất, đã tới cứ điểm Bắc Phong. Lúc này, tin tức hạm đội Bắc Địa đại bại, Bắc Địa đại công không rõ tung tích, đã sớm chuyển khắp toàn bộ Bắc Địa tinh vực. Trải qua hơn thời gian một ngày lên men, nội bộ đại công lĩnh Bắc Địa đã sớm loạn cả một đoàn. Trong đoàn phong thần, phần lớn đi theo Bắc Địa đại công đi chiến trường, chiến mất bộ phận, bị bắt bộ phận, chỉ có số ít trốn về. Sau khi những người này vừa trở về, không phải là bận bịu chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu, ngược lại là tranh quyền đoạt lợi, tranh nhau biển thủ tài sản công cộng. Toàn bộ đại công lĩnh Bắc Địa đã bắt đầu sụp đổ. Chương 76, vơ vét cứ điểm Bắc Phong. Đồng thời, cũng có một chút quý tộc lĩnh Bắc Địa chủ động xuất binh, hướng đại công lĩnh Bắc Địa phát động công kích. Một mặt là vì cùng đại công lĩnh Bắc Địa vạch rõ giới hạn, lấy lòng Vương Thất. Mặt khác, cũng là vì ở trên cây to đại công lĩnh Bắc Địa sắp ngã xuống này, hấp thu một chút tài nguyên dinh dưỡng phong phú, lớn mạnh bản thân. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân hạm đội Vương Thất thêm dầu vào lửa, càng nhiều thì hay là bởi vì Bắc Địa đại công đương nhiệm, vốn liền không được ưa chuộng. Trong cứ điểm Bắc Phong, lòng người bàng hoàng, thậm chí nguyên bản quân phòng thủ đều chạy trốn hơn nửa. Cái này đưa đến tàu U Bằng tại lúc tiến vào bên trong, không có có chịu đến bất kỳ trở ngại. Để cho vốn là đã vì như thế nào lẫn vào cứ điểm Bắc Phong, làm xong 7-8 bộ dự án Vương Động, có chút thất vọng. Liền cái này. Đây chính là tư thái tại thời khắc đối mặt sống còn đại công lĩnh Bắc Địa nhiều đời truyền thừa ra. Trong đại công lĩnh Bắc Địa, đám phong thần thật sự thân mang phong cốt kia. Không phải là chết tại trận thanh tẩy nội bộ kia trước đó, chính là chiến mất ở trên chiến trường mới vừa rồi. Lựa chọn trốn về, là mặt hàng như thế nào, tất cả mọi người rõ ràng. Cái này cũng là nguyên nhân ta phản đối đại công các hạ, thu hẹp tàn binh chiếm đóng cứ điểm Bắc Phong. Trần Đức Thống thở dài, đối với cảnh tượng trước mắt, cũng không ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn là tự mình tìm đường chết. Vương Động lắc đầu. Bắc Địa đại công đương nhiệm, thật là đem một tay bài tự vệ cho làm bể. Bắc Địa đại công bị khách khí giam lỏng ở trong khoang thuyền tàu U Bằng. Sau khi tiến vào cứ điểm Bắc Phong, chính là địa bàn lão tướng quân. Không có xuống thuyền, liền ở trên tàu U Bằng. Trần Đức Thống liên lạc mấy người. Không lâu lắm, đầu tiên là người một nhà hắn, hơn 10 cái, leo lên tàu U Bằng, được an bài ở trong khoang thuyền. Còn có gia quyến Bắc Địa đại công, không nhiều, liền mấy cái. Vương Động không nói thêm gì, đồng dạng sắp xếp ở trong khoang thuyền. Sau đó là số lớn vật tư, bị vận vào khoang cất giữ tàu U Bằng. Nhà kho trên mặt nổi, đã sớm bị đám người chẳng biết xấu hổ kia móc rỗng. Những thứ này, đều là vật tư khẩn cấp trong kho bí mật. Trần Đức Thống giải thích. Vương Động đương nhiên không ngại kết quả là kho nổi vẫn là kho bí mật. Có thứ tốt là được. Thì như mấy cái thái tinh kia, cùng kết tinh năng lượng cao cấp. Tổng cộng 3 dương, tổng cộng là 108 miếng tinh thể hình thoi hoàn mỹ, để cho Vương Động có chút không rời mắt nổi. Còn có hai viên kết tinh năng lượng cao cấp bị đơn độc đặt ở trong dương kín. Càng làm cho Vương Động mừng rỡ. Không hổ là kho bí mật của Đại Công Lĩnh Bắc Địa. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng đều là tinh phẩm. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cao cấp, 2 đơn vị. Số lượng dự trữ thái tinh, 144 đơn vị. Vương Động tại sau một khắc kết tinh năng lượng cao cấp tới tay, liền muốn bắt đầu đối với mổ đủ lệ kết cấu thân hạm cấp độ sử thi tàu U bằng tiến hành cường hóa tăng lên. Chỉ số độ phù hợp, đã đạt được 90%. Chỉ cần lại cường hóa một lần, liền có thể đột phá đến 100%. Cái này liền có nghĩa là, có thể ngẫu nhiên tạo ra một hạng đặc tính thân hạm mới. Trước đó không có kết tinh năng lượng cao cấp nơi tay, không cách nào mở chức năng mổ đủ lệ đặc tính tự do hệ thống phụ trợ ra. Vương Động không dám tùy ý cường hóa. Hiện tại cũng không giống nhau. Nhưng hắn do dự một chút, vẫn bỏ qua. Trước mắt, tàu U bằng vẫn còn ở trong cứ điểm Bắc Phong. Lúc mở cường hóa mổ đủ lệ kết cấu thân hạm, sẽ ảnh hưởng đến tàu U bằng vận chuyển bình thường. Thời gian cùng địa điểm này, đều không thích hợp. Dù sao kết tinh năng lượng cao cấp tới tay, thật ra thì không kém vậy một lát. Tại sao khi hoàn thành hai hạng nhiệm vụ chủ yếu đón người cùng nhận hàng? Trần Đức Thống đầu tiên là được Vương Động đồng ý. Ngay sau đó sắp xếp mấy tên tâm phúc ở lại trong cứ điểm Bắc Phong, tổ chức một nhánh hạm đội quy mô nhỏ. Từ 10 chiếc chiến hạm cùng gần 20 chiếc tàu vận tải tạo thành. Chủ yếu là gia quyến nhân viên hạm tổ trên tàu nó Ken Wai Hoàng, cùng với một chút quân nhu quân dụng giá trị không cao, Vương Động nhìn không thuận mắt, không có rời lên trên tàu U bằng. Lao tướng quân đây là không làm thì thôi, vừa làm liền làm tới cùng. Quay đầu, dù là hạm đội Vương Thất tiếp trưởng cứ điểm Bắc Phong, cũng cầm không được bao nhiêu chỗ tốt. Chỗ tốt trên mặt nổi, trên căn bản bị đám sâu mọt kia rời hết. Chỗ tốt dưới ngầm, thì bị Lao tướng quân quấn sạch hết sạch. Chi hạm đội nho nhỏ này, ở trong hỗn loạn tương bừng, rời đi cứ điểm Bắc Phong. Đi vào trong vũ trụ tĩnh lặng vô ngần, lặng lẽ mất đi tăm hơi. Sau khi hội họp với tàu nó Ken Wai Hoàng, một nhóm người Vương Động trước tới vòng ngoài ngân hà Xì Ẩn đấy. Ở chỗ này, tử tước lính bờ lại trở tổn đã phái ra hạm đội tiếp ứng. Thay đổi chiến hạm ngồi, cũng đem vật tư tiến hành chuyển vận. Phần lớn người sẽ bí mật đi tinh hệ Dương Trung, bao gồm tàu nó Ken Wai Hoàng cùng Bắc Địa Đại Công. Một phần nhỏ khác, chính là trở lại trên lãnh địa tước lính bờ lại trở tổn, bao gồm Nam Tước. Không, hiện tại chắc là tử tước rồi. Tử tước cùng với tâm phúc một nhóm. Theo hạm đội Bắc Địa chiến bại, Đại Công lĩnh Bắc Địa sụp đổ. Tinh hệ bờ lại trở tổn ban đầu bị hạm đội trinh phạt Bắc Địa Đại Công phái ra chiếm cứ, tự nhiên muốn lấy lại. Chạm mặt với tử tước. Vô luận là Bắc Địa Đại Công, vẫn là Trần Đức Thống Lao tướng quân. Nhất là tàu nó Ken Wai Hoàng. Cũng để cho tử tước chật chật vì đó lấy làm kỳ. Nếu không phải là đoạn ngày giờ này tới nay, Vương Động lấy lần lượt không có khả năng, đem thần kinh của hắn rèn luyện thô rất nhiều. Hắn có lẽ căn bản là không có cách tiếp nhận. Quả thực là gan to bằng trời. Lại dám thu nhận Bắc Địa Đại Công, mời chào Trần Đức Thống. Cái này nếu như bị Vương Thất biết được, tử tước lính bờ lại trở tổn là thực sự phiền phức lớn rồi. Nếu như không có tinh hệ Dương Trung tồn tại, tử tước là vạn vạn không dám nhận xuống vụ này. Trung gian, có một khúc nhạc dạo ngắn. Vương Động vốn là muốn đem quyền sở hữu tàu nó Ken Wai Hoàng, rời đi tới danh nghĩa bản thân Nam Tước. Cũng liền chuyện này đã câu thông với Trần Đức Thống. Trần Đức Thống cũng không có dị nghị. Nhưng tử tước, lại cự tuyệt. Trần Lao tướng quân có thể hạ mình gia nhập tử tước lĩnh bờ lại trở tổn, đã là chuyện may mắn. Huống chi, lấy Lao tướng quân làm người, ta nơi nào sẽ có chỗ nào không tin được. Tàu nó Ken Wai Hoàng vẫn là tọa hạm Lao tướng quân, chuyện này ngày sau chớ có nhắc lại. Vô luận tử tước là thật lòng thật ý. Vẫn là lôi kéo nhân tâm. Nhưng không thể không thừa nhận. Tử tước ngón này, thật sự rất đẹp. Không chỉ riêng lấy Trần Đức Thống lao luyện, đều có chút xúc động. Liền ngay cả một bên sắc mặt chán nản Bắc Địa Đại Công, cũng không nhịn được khen câu. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Bắc Địa có anh hào như vậy, ta lại không biết được. Bại một trận hồ đồ, đúng là bình thường. Lao tướng quân, ngươi đã từng vì Đại Công lĩnh Bắc Địa bỏ ra tâm huyết hơn nửa đời. Cái này đã đủ rồi. Ngay sau. Chúc mừng ngài tại tử tước lĩnh bờ lại trở tổn, có thể đạt được phát triển tốt hơn. Đồng dạng, vô luận Bắc Địa Đại Công là thật lòng thật ý, vẫn là lấy lòng sau khi nhận rõ thực tế. Lời nói này, nói đồng ý rất đẹp. Tam phương đối với cái này, đều rất hài lòng. Coi như là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, nên có nhân viên điều chỉnh, vẫn là phải làm. Ít nhất nhân viên hạm tổ trên dưới nó Ken Wai Hoàng, đều phải tiến hành thay đổi. Giám định sàng lọc đối với nhân viên mới tới. Cũng từ đầu đến cuối đang tiến hành. Vương Động không cùng theo đại bộ đội hành động. Bởi vì, hỏa chủng chiến hạm trên tàu U bằng, đang tại ngày 19 tháng 4 liền hòa hoãn xong rồi. Hắn muốn dành thời gian, hoàn thành chiến trường dị không gian lần này. Mặt khác, hắn là lấy danh nghĩa tìm kiếm tàu nó Ten Wang Ngọc, rời đi hạm đội Vương Thất. Chuyện bên này xử lý xong, khẳng định vẫn là muốn trở về phục mệnh. Bánh ngọt sau cuộc chiến, Vương Động vẫn là muốn chia một miếng. Chương 77, cường hóa, đặc tính mới. Ngày 20 tháng 4, tàu U bằng tại một chỗ sân bay tự do đặt chân. Đem phần lớn thuyền viên không liên quan, lấy danh nghĩa ăn mừng nghỉ ngơi một ngày, đuổi xuống thuyền. Trên tàu U bằng chỉ để lại mấy tên thành viên chiến hạm hạch tâm. Lần nữa xuất phát, tìm một cái không vực tầm thường. Tiến vào trạng thái ẩn nấp. Vương Động lần này không vội vàng tiến vào chiến trường dị không gian. Mà là trước đối với mổ đủ lệ kết cấu thân hạm cấp độ sử thi tàu U bằng tiến hành cường hóa. Tiêu hao 6.000 nguyên điểm, 6 viên thái tinh, 1 miếng kết tinh năng lượng trung cấp. Cường hóa mổ đủ lệ kết cấu thân hạm, tiêu hao là thực sự lớn. Theo quá trình cường hóa tiến hành. Ở trong sự mong đợi của Vương Động, hệ thống phụ trợ trong đầu, đúng lúc xuất hiện nhắc nhở. Độ phù hợp hỏa chủng chiến hạm cùng thân hạm đạt được 100%, đặc tính mổ đủ lệ kết cấu thân hạm mới đang hình thành. Có kích hoạt chức năng mổ đủ lệ đặc tính tự do, tiến hành lựa chọn đặc tính hay không? Vương Động hít một hơi dài, lại chậm rãi phun ra. Vâng. Căn bản không cần phải cân nhắc lựa chọn. Căn cứ phẩm chất mổ đủ lệ, tự chủ lựa chọn đặc tính cần phải tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp, có tiêu hao hay không? Vâng. Nếu không phải là bởi vì trước đó không có kết tinh năng lượng cao cấp, Vương Động cũng sẽ không kéo đến bây giờ, mới đến cường hóa kết cấu thân hạm đến LV5. Trong tay chỉ có 2 viên kết tinh năng lượng cao cấp, ở trong mấy giây liền chỉ còn lại một cái. Cứ thế mà đến, là một tấm bảng vừa quen thuộc vừa xa lạ. 1. Bí ẩn thời gian, màu cam, thời gian bổ sung năng lượng cùng hòa hoãn tất cả mổ đủ lệ bổn hạm giảm phân nửa. 2. Bí ẩn bất hủ, màu cam, bổn hạm nắm giữ chức năng chữa trị bản thân cực mạnh, cũng có thể cắt giảm 50% tất cả tổn thương nhận được. 3. Bí ẩn nguyên lực, màu cam, bổn hạm tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm tăng cao 100%. 4. Bí ẩn cộng hưởng, màu cam, bổn hạm tiến vào chiến trường dị không gian, xuất hiện tại không vực nguyên lực tập trung cao xác suất tăng cao 20%. 5. Kim cương bất hoại, màu vàng, cường độ kết cấu thân hạm tăng cao trên diện rộng, sau khi bị tổn thương tốc độ khôi phục tăng cao trên diện rộng. 6. Tu di giới tử, màu vàng, chức năng không gian trồng chất phụ trợ khoang đạn dược cùng khoang cất giữ, dung tích gia tăng gấp 10 lần. 7. Trinh thám thời không, màu vàng. Khi bổn hạm nằm ở khu chống rông vũ trụ, hỏa chủng chiến hạm lại không nằm ở trạng thái hòa hoãn, có thể lập tức tiếp thu tần số dị không gian thích ứng lẫn nhau. 8. Thu hoạch sâu, màu vàng, bổn hạm tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm tăng cao 50%. 32. Thần giao cách cảm, màu tím, hạm trưởng đối với bổn hạm nắm giữ quyền khống chế không nhìn không gian, có thể tiến hành tầm xa chỉ huy. 33. Cường hóa hỏa lực cao cấp, màu tím, bổn hạm tất cả hỏa lực đạt được tăng lên cường độ công kích 30%. Tổng số cao tới 108 hạng. Trong đó, phẩm chất màu cam 4 hạng. Phẩm chất màu vàng 15 hạng. Đặc tính phẩm chất màu tím 99 hạng. Tuyển hạng so với khi tàu U bằng mới vừa dung hợp hỏa chủng chiến hạm tạo ra đặc tính thân hạm trước đó muốn nhiều ra không ít. Vương Động suy đoán, nguyên nhân chắc là tiến hóa đến tàu chiến tuần dương. Khiến cho tiềm lực tàu U bằng có đề cao. Mới phải xuất hiện càng nhiều tuyển hạng. Góc trên bên phải giao diện, có một cái đếm ngược, 0 giờ 4 phút 53 giây. Vẫn là 5 phút thời gian lựa chọn tự do. Bí ẩn thời gian, màu cam, cùng bí ẩn bất hủ, màu cam, đều là người quen cũ. Vương Động đảo qua một cái. Trọng điểm đặt ở trên hai hạng đặc tính phẩm chất màu cam mới xuất hiện. Bí ẩn nguyên lực, màu cam, bổn hạm tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm tăng cao 100%. Ý nghĩa tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, bất luận một vị nào hạm trưởng đều hiểu. So với đơn thuần tăng cao lượng nguyên điểm thu hoạch, có ý nghĩa hơn nhiều lắm. Nhưng Vương Động, không thiếu. Ít nhất hiện tại không thiếu. Bí ẩn cộng hưởng, màu cam, bổn hạm tiến vào chiến trường dị không gian, xuất hiện tại không vực nguyên lực tập trung cao xác suất tăng cao 20%. Cái đặc tính này, Vương Động là thật có chút thấy thèm. Nó hoàn toàn có thể để cho một vị hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng vận khí bình thường, hóa thân làm Âu Hoàng. Ai không muốn xác suất mỗi lần chiến trường dị không gian, có thể gặp phải hành tinh cư trú loại bảo địa này tăng cường thật nhiều. Vương Động cũng muốn. Một lần thu hoạch hắn 6 chữ số nguyên điểm, không tâm sao. Nhưng Vương Động lần này, không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là đem đặc tính còn dư lại, đều quét qua một lần, có cái ấn tượng sau. Liền trực tiếp lựa chọn bí ẩn bất hủ. Bổn hạm nắm giữ chức năng chữa trị bản thân cực mạnh, cũng có thể cắt giảm 50% tất cả tổn thương nhận được. Tại sau khi trải qua đánh một trận với mẫu trùng trùng tộc, Vương Động đã hiểu được. Chỉ có tấm chắn trường dẫn lực Black Hole lệ rèn trở phẩm chất màu đỏ, còn chưa đủ. Mẫu trùng công kích, đối với Black Hole lệ rèn trở giống như củ lét vô lực. nhưng bổ sung thêm hiệu quả công kích, lại có thể xem nhẹ mất mồ đủ lệ trang giáp, trực tiếp tác dụng ở trên kết cấu thân hạm. Nếu không phải là bản thân tàu U bằng có chính là kết cấu thân hạm cấp độ sử thi mồ đủ lệ, hơn nữa mỗi lần cường hóa đều có trải qua mồ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi BUFF, khiến cho cường độ kết cấu thân hạm bản thân cũng đã đạt được một cái chỉ số khả quan. Nói không chừng thật có khả năng, liền tấm chắn đều không phá, lại trực tiếp bị đánh nát kết cấu thân hạm. Chỉ có khôi giáp bên ngoài, còn chưa đủ. Còn muốn có đầy đủ xương cốt đầy đủ cứng giả. Hơn nữa, mờ mịt cứng rắn, cũng có chút không đủ, còn phải lại phối hợp sức khôi phục xuất sắc. Gấp giáp dày nhất, mới có thể kể bên đánh độc nhất. Đây mới là bí quyết thực dụng nhất ở trong vũ trụ sông sáo. Mà bí ẩn bất hủ phẩm chất màu cam, chính là một môn thần kỹ bảo vệ tánh mạng không nghi ngờ chút nào. Vô luận là thích cẩu lão ngành tệ, vẫn ưa thích lãng lao tài xế, đều có thể không khe tiếp nhập, tính áp dụng cực mạnh. Giảm miễn bị thương tổn một nửa, lại dựa vào chữa trị bản thân cực mạnh. Mặc dù không có định lượng chỉ tiêu, nhưng sau khi Vương Động chọn lựa loại đặc tính này, liền tự nhiên biết hiệu quả của nó. Tốc độ chữa trị bản thân, trạng thái bình thường, bảo đảm đầy đủ nguồn cung cấp năng lượng, tốc độ khôi phục liền tương đương với lúc chiến hạm bình thường sử dụng nguyên điểm tiến hành chữa trị. Khi dùng nguyên điểm tiến hành gia tốc chữa trị, còn có thể lại đề cao gấp 10 lần. Sau này, chỉ cần không phải một hơi đem tàu U bằng trực tiếp đánh chìm, Vương Động liền có lòng tin, hao tổn chết địch nhân. Một khi chọn lựa, ở dưới tác dụng của hệ thống phụ trợ, đặc tính thân hạm mới, thành công tạo ra. Kết cấu thân hạm cấp độ sử thi, màu cam, LV5, cường độ kết cấu thân hạm, 160, độ phù hợp, 100%, dánh mổ đủ lệ phụ trợ, 16. Đặc tính 1. Xâm la vạn tượng, màu cam, số lượng dánh mổ đủ lệ phụ trợ chiến hạm gấp đôi. 2. Bí ẩn bất hủ, màu cam, bổn hạm nắm giữ chức năng chữa trị bản thân cực mạnh, cũng có thể cắt giảm 50% tất cả tổn thương nhận được. 3. Tàu chiến tuần dương, màu vàng, tốc độ bổn hạm tăng lên 50%, hỏa lực tăng lên 100%, phòng ngự tăng lên 50%. Điều kiện cần để thăng cấp, 1. Nguyên điểm 12000, 2. Thái tinh 12 đơn vị, 3. Hỏa chủng chiến hạm phẩm chất màu xanh lá cây. Vương Động hài lòng gật đầu. Năng lực kháng đánh tàu U bằng lại lần nữa tăng cường. Cắt giảm 50% bị tổn thương, phối hợp với thuộc tính phòng ngự cao tới 80% của Black Hổ lệ rèn trở phẩm chất màu đỏ. Hắn dám hô to một câu, còn có ai, có thể phá lá chắn ta. Chương 78, nước Cộng hòa Lạn Phàn. Có đặc tính thân hạm bí ẩn bất hủ mới này sau. Nguyên bản chiếm cứ một cái dánh mổ đủ lệ phụ trợ người máy sửa chữa vi hạt, màu xanh da trời, liền đã mất đi tác dụng. Nó dù sao chỉ có phẩm chất màu xanh da trời. Dù là tiêu hao số lớn nguồn năng lượng, sửa chữa thân hạm, hiệu quả cũng không rõ ràng. Bị Vương Động trực tiếp tháo xuống, thu vào khoang cất giữ. Dành ra một cái dánh mổ đủ lệ phụ trợ. Nếu bắt đầu cường hóa, Vương Động thuận tiện đem khế ước liên minh người cải cách, màu tím, từ LV0, tăng lên tới LV5. Tiêu hao 2.000 nguyên điểm, 5 viên thái tinh, 5 miếng kết tinh năng lượng cấp thấp. Vị trí khế ước có thể tiếp nhận, từ 5 cái, tăng lên đến 15 cái. Sau đó, Vương Động mới bắt đầu kích hoạt chức năng bắt sóng tần số dị không gian hệ thống phụ trợ. Lựa chọn đối tượng, vẫn là văn minh tinh tế cấp 2. Hơi nghiêng, tàu U bằng liền thành công tiếp thu được tần số, thông qua hỏa chủng chiến hạm, tiến vào chiến trường dị không gian. Văn minh dị không gian, nước Cộng hòa Lạn Phàn, lịch sử văn minh 10.086 năm. Cấp bậc văn minh cấp tinh tế cấp 2. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng hạt nhân. Phạm vi thế lực, 0.5 ánh sáng, hành tinh có thể cư trú không viên, nhân khẩu 0.27 triệu. Chiến lược hạm chủng, hạm chiến đấu 110-120 điểm, mẫu hạm 250 điểm. Ngôn ngữ, tiếng Lạn Phàn. Thể chế văn minh, chế độ nước Cộng hòa. Lần này, kết quả phân tích số liệu, ra rất nhanh. Nguyên nhân bởi vì quá trình số liệu xâm lấn, tương đối đơn giản. Vương Động nhìn xem tàu U bằng cách đó không xa bên ngoài chi hạm đội kia, như có điều suy nghĩ. Đó là một nhánh hạm đội đặc thù. Tại vị trí trung tâm hạm đội, là một chiếc hạm thực dân cỡ lớn. Loại hạm thực dân này, có thân hạm cực kỳ khổng lồ. Bên trong thiết trí có hệ thống sinh sản vật tư tuần hoàn cùng thu thập nguồn năng lượng tuần hoàn tương đối hoàn thiện. Cũng có đủ năng lực khai phá nghiên cứu khoa học nhất định cùng năng lực khai thác tinh cầu thực dân. Nhưng so với thân hạm khổng lồ tới nói, hạm thực dân văn minh tinh tế cấp trung cấp thấp, bình thường cũng không có lực chiến tiêu chuẩn trở lên. Dù sao không phải là vì chiến đấu mà sống. Ở xung quanh chiếc hạm thực dân chiều dài vượt qua 15 km, chiều rộng cùng độ cao cũng tại 10 km trở lên này. Vòng quanh số lượng ước chừng là 2.000 chiếc chiến hạm hộ hàng trở lên. Mấy chiếc chiến hạm hộ hàng này, đem hạm thực dân chặt chẽ bảo vệ ở bên trong. Nếu như chỉ như vậy mà thôi, còn có thể cho rằng là một nhánh hạm đội thực dân bình thường. Cái này tại trong văn minh tinh tế, cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Sau khi phát hiện một viên tinh cầu thích hợp coi như đối tượng thực dân, trải qua chuẩn bị hoàn thiện, phái ra một nhánh hạm đội thực dân. Tiêu tốn thời gian rất dài, vượt qua khoảng cách dài. Đi đối với nó tiến hành bước đầu khai thác. Chờ đến bước đầu khai thác sau khi kết thúc, lại tổ chức di dân tinh tế quy mô lớn. Đây cơ hồ là phương pháp chủ yếu tuyệt đại đa số văn minh tinh tế cấp thấp phát triển lãnh thổ. Bất quá, trước mắt chi hạm đội thực dân này, hiển nhiên cũng không phải là ở tại dưới trạng thái thông thường. Hạm thực dân có hạm đội hộ tống bảo vệ, thời khắc này, rõ ràng là động lực mở hết, đang tốc độ cao nhất tiến tới. Loại phương thức động lực mở hết này, không thể nghi ngờ đối với hạm thực dân động cơ tới nói, là một loại phương thức sử dụng cực kỳ không khoa học. Hơn nữa hiệu quả cũng rất không rõ ràng. Thể tích lớn như vậy đặt ở đó, dù thế nào dùng phương thức thông thường gia tốc, cũng không nhanh được bao nhiêu. Nhưng chiếc hạm thực dân này, vẫn là làm như vậy rồi. Phối hợp với tình trạng báo động cao trận địa sẵn sàng đón quân địch kia của hạm đội hộ tống. Cùng nước Cộng hòa Lạn Phan này, số hành tinh có thể cư trú là không, số liệu nhân khẩu không quá 100 triệu đối ứng với nhau. Một loại suy đoán, miêu tả sinh động. Cuộc chiến hủy diệt nước Cộng hòa Lạn Phan. Người tham dự, nước Cộng hòa Lạn Phan, Vương quốc Nải Lèn. So sánh thực lực, 2631, 29850. Tóm tắt chiến trường, ở trong giao chiến kéo dài gần 500 năm, nước Cộng hòa Lạn Phan bị địch thủ cũ đều là văn minh cấp 2 Vương quốc Nải Lèn, hoàn toàn đánh bại. Khói lửa chiến tranh từ tinh cầu thực dân phía ngoài nhất, một đường lan tràn đến tinh hệ chính nước Cộng hòa Lạn Phan. Theo từng viên tinh cầu cư trú không thể tránh thất thủ. Thủ tịch chấp chính quan cuối cùng của nước Cộng hòa Lạn Phan tại chiến trước khi chết, hạ mở ra chỉ thị cuối cùng kéo dài văn minh. Hạm đội hạt giống số thứ tự 013, ở trên đường thoát đi tinh hệ chính, lao tới tinh vực không biết xây lại ngọn lửa văn minh. Bất hạnh bị hạm trinh sát Vương quốc Nải Lèn phát hiện. Dù là chiến hạm hộ hàng hạm đội hạt giống 013 đem chiếc hạm trinh sát này đánh chìm, nhưng tin tức cũng đã bị phát ra. Truy binh lúc nào cũng có thể đến. Lúc này, ở trong hạm thực dân cỡ lớn chuyên trở có 14 triệu nhân khẩu. Quan chỉ huy hạm đội hạt giống 013, đang tại đối mặt lựa chọn chật vật. Là vứt bỏ hạm thực dân hành động chậm chạp, chia thành tốc nhỏ, gia tăng tỷ lệ chạy trốn. Còn tiếp tục báo đoàn, giữ được hạm thực dân hy vọng truyền thừa văn minh, mà bước lên nguy hiểm sát suất lớn bị toàn diệt. Sinh tồn, còn lại chính là tử vong. Kéo dài hơi tàn sống trộm, vẫn là ôm trong ngực một tia hy vọng cuối cùng, thản nhiên đối mặt cái chết. Một đạo hỏa chủng cuối cùng rất có thể gánh vác văn minh này. Cuối cùng, lựa chọn hy vọng. Theo chiến trường phân tích báo cáo ra lò, trên tàu U bằng, mấy người đều lâm vào trong trầm mặc. Một văn minh nào đó sa sút, bị buộc chia thành tốc nhỏ, tiến hành đại di rời. Một nhánh hạm đội hạt giống trong đó, bại lộ hành tung, bị ngậm đuôi đuổi giết. Hơn nữa, có thể vẫn là một nhánh hạm đội hạt giống cuối cùng may mắn còn sống sót của văn minh này. Đám người Vương Động cảm thấy, loại tình huống này, có một loại dè chả vu không rõ. Căn nguyên văn minh nhân loại hỏa chủng, mỗi một cái thành viên văn minh, đều biết rất rõ ràng. Đồng dạng hạm đội hạt giống tới từ một nhánh bởi vì hành tinh mẹ thất thủ, mà bị ép ly biệt quê hương. Tại sao khoảng cách chật vật vượt qua không thể đếm hết, lần nữa cháy lên ngọn lửa văn minh. Trong quá trình này, bọn họ sớm đã mất đi phương hướng cố hương. Để cho tất cả thành viên văn minh, đều nhớ kỹ quãng lịch sử này, là những người mở đường văn minh nhân loại hỏa chủng nhất trí quyết định. Dù là trải qua hơn vạn năm phát triển, cũng vẫn không có thay đổi. Nói thế nào, động thủ, vẫn là. Vương Động bắt đầu trưng cầu ý kiến. Nếu không, trước xem một chút. Thi Tôn Hầu chần chừ một chút, nói. Chu Thái cùng Cao Loan Cầm gật đầu đồng ý. Vu Bạch Di thì cùng Mã Đạt liếc nhau một cái. 2.000 chiếc chiến hạm, cùng hơn 10 triệu nhân khẩu, cũng chính là vấn đề mấy ngàn nguyên điểm. Đối với người bên cạnh mà nói, có lẽ rất nhiều. Nhưng đối với các hạ mà nói, lại không thể coi như là một số tiền lớn. Ngài hoàn toàn có thể tùy tâm mà đi. Vu Bạch Di cười nói. Hơn nữa, chúng ta thật ra thì cũng không cần đưa ánh mắt chỉ thả ở trên chi hạm đội hạt giống trước mắt này. Truy binh kế tiếp. Không phải là càng đáng giá chú ý sao? Mã Đạt bổ sung nói. Lúc này, chức năng hổ lộ dẻm ra đa tuần tra, đã xây dựng ra mô hình chi tiết cặn kẽ chi hạm đội hạt giống này. Vương Động tâm niệm vừa động, phối hợp thủ thế chỉ huy. Đem tiêu điểm hổ lộ dẻm, nhắm ngay trung tâm chiếc hạm thực dân kia trong chi hạm đội hạt giống này. Ngay sau đó, mấy người đều là sương sở. Thành viên nước Cộng hòa Lạn Phan, bề ngoài, bất ngờ cũng là bộ dáng nhân loại tiêu chuẩn. Đây là Vương Động lần đầu tiên ở trong chiến trường dị không gian, tiếp xúc được loại văn minh dị không gian bề ngoài gần như một dạng với văn minh nhân loại hỏa chủng này. Chương 79, nước Cộng hòa chi thương. Mã Đạt thần sắc khẽ động. Túi người ở trên đài điều khiển trước mặt, truyền vào mấy cái chỉ thị. Hơi nghiêng, một hàng số liệu theo dõi xuất hiện ở trên màn hình ảo công cộng trước mặt mọi người. Đó là bước đầu phân tích tin tức sinh vật thành viên nước Cộng hòa Lạn Phạn. Những số liệu này, so sánh với một phần số liệu tin tức sinh vật thông dụng của văn minh nhân loại hỏa chủng khác mã đạt điều tra sau đó. Độ tương tự cao tới 99%. Trừ sai số rất nhỏ một ít tham số đặc thù giữa hai cái vũ trụ. Độ tương tự cao như vậy, trên căn bản có thể cho rằng, giữa thành viên nước Cộng hòa Lạn Phạn với văn minh nhân loại hỏa chủng, không tồn tại cách ly sinh sản. Được, lúc này không cần quấn quýt rồi. Khoe miệng Vương Động lộ ra nụ cười nhạt. Nhìn lại mấy người, tất cả đều là thần sắc cung dung. Trong vòng chiến hạm hỏa chủng, quy củ bất thành văn. Ở trong chiến trường dị không gian, gặp phải đồng loại nhân tộc. Chỉ cần đối phương không có trước tiên lộ ra địch ý, dưới tình huống điều kiện cho phép, tuyệt đại đa số chiến hạm hỏa chủng sẽ không đối với nó phát động tấn công. Vũ trụ mênh mông như vậy, chiến trường dị không gian cũng là mênh mông vô ngần. Văn minh dị không gian bên trong, giống như trên trời đầy sao, không đếm xuể. Cần gì phải dòm lấy đồng tộc ném đá dấu tay. Đám người Vương Động ở trên tàu U bằng mặt lộ mỉm cười đồng thời. Trong chi hạm đội hạt giống nước Cộng hòa Lạn Phạn này, đang tiến hành một trận đối thoại quan hệ đến toàn bộ sống còn văn minh nước Cộng hòa Lạn Phạn. Quan chỉ huy các hạ, tình hình bây giờ, đã tới thời khắc tồn vong văn minh. Tại hạ sẽ xuất lĩnh tất cả chiến hạm hộ hàng, liều chết ngăn trở địch, mời hạm thực dân tốc độ cao nhất thoát đi. Tướng quân tối cao của hạm đội hộ tống, là vị trung tá. Hắn phát biểu có thể nói rõ ràng, nghe liền khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng trên thực tế, trong đó lộ ra, lại tràn đầy tuyệt vọng cùng đường bí lối. Cũng hoàn toàn không thực tế. Mất đi hạm đội hộ tống bảo vệ, dù là hạm thực dân may mắn trốn qua một kiếp này. Nhưng ở trong vũ trụ mịt mờ, bất quá chỉ là nhiều hơn một tảng mỡ dày mà thôi. Tùy tiện ai cũng có thể gặp một cái loại này. Một dạng sống sót không được bao lâu. Quan chỉ huy các hạ, theo ta thấy đến, không bằng đem vật tư chủ yếu trên hạm thực dân, khẩn cấp chuyển vận bộ phận đến trên hạm đội hộ tống. Sau đó để cho hạm thực dân cùng hạm đội hộ tống tách ra rút lui. Trong lúc này, hạm đội hộ tống có thể cố ý để lại một chút tung tích, hấp dẫn sự chú ý của truy binh. Như nếu có thể may mắn chạy thoát đuổi giết, sẽ đi gặp nhau. Cứ như vậy, xác suất còn sống, sẽ lớn hơn một chút. Đề nghị, là hạm trưởng hạm thực dân. Nói ra loại đề nghị này, tuyệt không phải là hắn tham sống sợ chết. Hạm thực dân hành động chậm chạp, lại thể tích khổng lồ, lưu lại tung tích càng thêm rõ ràng. Nếu như tách ra hành động, còn sống tỷ lệ, tuyệt đối là lớn hơn một phe hạm đội hộ tống. Hắn chỉ là đã mất hy vọng, hoàn toàn bị tư duy chủ nghĩa bi quan chiếm cứ đại não. Tìm cách tự giận mình mà thôi. Bị gọi là quan chỉ huy, là một tên nam tử tóc vàng tuổi gần trung niên, lại anh tư bộc phát. Tại sau khi nghe hai loại cách nói, hắn chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, thường xuyên chiến tranh dài tháng, cơ hồ đem tiềm lực văn minh chúng ta hao hết. Thế cho nên, chúng ta chỉ có thể phái ra không tới 20 chi hạm đội hạt giống. Hôm nay, là lên đường ngày thứ 38. Nhưng chính là trong vòng 38 ngày ngắn ngủi này, ta cũng đã nhận được thông báo lâm chung của 11 chi hạm đội hạt giống trong đó. Nói đến chỗ này, hắn hơi ngẩng đầu lên, như là không hy vọng để cho trong mắt ướt át làm người phát giác được. Cái này, vẫn chỉ là có cơ hội phát ra thông báo lâm chung. Nếu như là sẽ không có cơ hội phát ra thông báo lâm chung cũng coi như vào trong. Có lẽ, hạm đội chúng ta, chính là một nhánh hạm đội hạt giống may mắn còn sống sót cuối cùng cũng không định. Trung tá hạm đội hộ tống cùng hạm trưởng hạm thực dân nghe vậy, chỉ cảm thấy thực tế tàn khốc lạnh giá này, liền giống như một ngọn núi lớn nặng trĩu đè ở ngực. Để cho bọn họ cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Thực tế như thế làm người tuyệt vọng, thậm chí muốn từ bỏ hy vọng, tự giận mình. Không sai, có lẽ vừa chết, cũng đủ để giải ngàn sầu, liền không cần lại gánh vác lên trách nhiệm cực độ gian khổ một lần nữa cháy lên ngọn lửa văn minh này. Nhưng thực tế muốn giết ta, ta liền phải ngoan ngoãn đi chết sao? Gì nhắc ta, không phục. Nước Cộng hòa Lạn Phạn ta, không phục. Văn minh nhân loại ta, không phục. Mấy tiếng giống giận phát ra từ sâu trong nội tâm, âm lượng không cao lắm, lại lực xuyên thấu 10 phần, thẳng vào sâu trong lòng người. Vô luận là trung tá hạm đội hộ tống, vẫn là hạm trưởng hạm thực dân, thậm chí hơn 10 vị người quyết định trung tầng cao tầng hạm đội hạt giống đang ngồi xung quanh. Nghe vậy đều rung một cái. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ hy vọng nào, dù là chỉ có một tia không đáng kể kia. Ta quyết nghị. Ở phía trước vành đai tiểu hành tinh chỉnh đốn trận hình lại, chủ động phục kích truy binh có thể tới. Nếu như thắng lợi, hạm đội hạt giống 013 chắc chắn dục hỏa trùng sinh. Coi như là cuối cùng thất bại, cũng muốn rực rỡ như ánh sáng lúc hành tinh bộc phát. Các vị, ai muốn cộng đi với ta? Hạm đội hộ tống, tùy thời chờ ngài sai khiến, các hạ. Chúng ta trước tiên đứng dậy, quân lễ trang trọng. Hạm thực dân, có thể đảm nhiệm nhân vật mồi nhử, các hạ. hạm trưởng hạm thực dân, cũng đảo qua chán nản, phấn chấn tinh thần nói. Còn có ta, các hạ. Không có bất kỳ một người có dị nghị. Thành quả xâm phạm số liệu, thể hiện ra. Đối thoại của các thành viên nước Cộng hòa Lạn Phàn này, cũng cùng nhau bị thời gian thực phiên dịch ra, để cho mấy người trong khoang chỉ huy tàu ưu bằng, đều nghe rõ rõ ràng ràng. Dị nhất này, không đơn giản nha. Nước Cộng hòa Lạn Phàn có quan chỉ huy xuất sắc như vậy, vì sao lại bại thảm như vậy? Thi Tôn Hầu có chút hăng hái mà hỏi. Dị nhất, quả thật không đơn giản. Hắn là chiến trường sủng nhi không hơn không kém. Đại biểu chiến là lấy chỉ là 1.500 chiếc chiến hạm tốc độ cao tạo thành chiến trận công kích, cực nhanh tập kích 3.000 chiếc chiến hạm vương quốc này lẹn tạo thành chiến trận phòng ngự. Năm đã ngũ tuyệt, tại dưới tình huống chính diện đối chiến, đánh tan đối thủ hoàn toàn. Tỷ lệ thương vong 1 năm, ta tổn hại 1 địch tổn hại 5. Mã Đạt thân là sĩ quan tình báo xâm phạm số liệu lấy được, hắn tự nhiên là hiểu rõ cặn kẽ nhất. Lập tức, hắn liền đem điều tra lý lịch đơn giản của Di Nhất, tại trên màn hình ảo công cộng triển lãm. Sau khi xông ra huy danh hiển hách, Di Nhật tích công thăng tới tướng lãnh cao cấp, chiến dịch phụ trách, cũng nhiều lấy nước Cộng hòa Lạn Phàn đại hoạch toàn thắng mà chung kết. Tiếc nuối chính là, thắng lợi tầng thứ chiến thuật, không cách nào vãn hồi phương diện chiến lược bị bại. Vương quốc Mãi Lẻn trải qua thời gian dài cố gắng, rốt cuộc thành công từ chỗ văn minh cấp 3 rất xa nào đó, thuê đến một chi hạm đội. Khi sau chi hạm đội chiến lược dẫn trước văn minh cấp 2 một cái cách biệt lớn, đầu nhập chiến trường. Nước Cộng hòa Lạn Phàn bất ngờ không kịp đề phòng. Hạm đội chủ lực bị thương nặng. Hạm đội thuê mướn văn minh cấp 3 phái ra, đánh một trận đi qua cũng đã rời đi. Nhưng vương quốc này lẻn tại trên thực lực, đã chiếm cứ ưu thế đủ khá lớn. Trong vòng mấy năm sau đó, dù là nước Cộng hòa Lạn Phàn liều mạng chống cự, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng vẫn là không cách nào vãn hồi vận mệnh thất bại. Sau đó, Dĩ Nhất coi như một thành viên quan trọng trong kế hoạch trọng khải văn minh nước Cộng hòa Lạn Phàn. Bị đặt vào kỳ vọng rất lớn, xuất lĩnh một nhánh hạm đội hạt giống quy mô lớn nhất. Triển khai chạy trốn. Chương 80, hạm đội truy kích cùng tuyệt vọng. Tình huống ở phía sau, đám người Vương Động cũng đều biết. Bị hạm trinh sát Vương quốc này lẻn phát hiện hành tung, theo nhau mà đến tất nhiên là không chết không thôi đổi giết. Loại thù hủy diệt văn minh này, không có bất kỳ chủng tộc sẽ thủ hạ lưu tình, nuôi hổ gây họa. Dĩ Nhất biết dựa hết vào chạy trốn là vô dụng. Vì vậy dứt khoát chọn địa hình thích hợp, liều mạng đánh một trận tử chiến. Nếu như có thể thành công đánh bại chi truy binh này, như vậy hạm đội hạt giống liền có thể trì hoãn qua một hơi, tại trước khi đợt truy binh tiếp theo, còn có thời gian thoát khỏi đuổi giết. Nếu như bất hạnh thất bại, vậy dĩ nhiên không lời nào để nói. Có thu hoạch được tình báo liên quan với vương quốc Nải Lẻn hay không? Vương Động mở lời hỏi. Ngay tại 5 phút trước, hạm đội truy kích vương quốc Nải Lẻn phái ra, mới vừa tiến vào trong phạm vi dò xét lớn nhất của gia đa tuần tra hạm ta. Hạm trưởng các hạ, ngài thật là biết trước. Mã Đạt hơi hài hước. Mấy người hiểu ý cười một tiếng. Vương Động cũng không thèm để ý. Bắt trước cách thức phân tích số liệu, ta đem tình huống vương quốc này lẻn giới thiệu sơ lược một chút. Mã Đạt dứt lời, rất nhanh, mấy người liền thấy phần phân tích số liệu bản nhân công này. Văn minh dị không gian, vương quốc này lẻn, lịch sử văn minh 20.368 năm. Cấp bậc văn minh cấp tinh tế cấp 2. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng hạt nhân. Phạm vi thế lực, 3.85 ánh sáng, hành tinh có thể cư trú 12 viên, nhân khẩu 16.3 tỷ. Chiến lược hạm chủng, hạm chiến đấu 108-123 điểm, mẫu hạm 260 điểm. Ngôn ngữ, tiếng Nải Lẻn. Thể chế văn minh, chế độ tập quyền. Tại số liệu phân tích cuối cùng, Mã Đạt còn vô cùng thân thiết bổ sung một tấm ảnh toàn thân thành viên vương quốc Nải Lẻn. Giống như là một nhánh. Mặc quần áo đứng thẳng đi lại. Lao sói xám. Y thỉ. Cao Loan cầm đầu tiên phát ra tiếng ghét bỏ. Quá xấu rồi. Bất quá ta đối với kết cấu sinh lý bọn nó có chút hứng thú. Nếu như có thể giải phẫu mấy con, hẳn là sẽ có thu hoạch. Ghét bỏ chỉ là bề ngoài, đối với nội tại nó, Cao Loan Cầm vẫn là biểu hiện ra hứng thú. Cao tỷ, khẩu vị ngài thật đúng là rộng rãi. Thi Tôn Hầu trêu ghẹo nói. Cao Loan Cầm tức giận cho hắn một cái liếc mắt. Dựa theo song phương hành động, dự tính tại sau 12 tiếng, hạm đội truy kích vương quốc Nải Lẻn, sẽ tại phía trước vành đai tiểu hành tinh, gặp phải hạm đội hạt giống phục kích. Chỉ là, tỷ số thắng khả năng quả thực không cao. Thân là người lái tàu, nhưng lại không vẹn vẹn chỉ là cái người lái tàu Vu Bạch Y mang theo chút ít tiếc nuối nói. Cùng là nhân tộc, mấy người trên tàu ưu bằng, tự nhiên đối với nước Cộng hòa Lạn Phàn cảm giác đồng ý, sẽ cao hơn một chút. Ha ha, cao tới 20.000 chiếc hạm đội truy kích. Vương quốc này lẹn này là thực sự ác, một chút cơ hội cũng không cho nha. Thi Tôn Hầu nghe vậy nhìn một cái, vui vẻ. Không sai, nhìn trận hình chi hạm đội truy kích này. Từ đầu đến cuối hai cái lần sóng. tùy thời phòng ngừa bị phục kích, tương đối cẩn thận. Chu Thái buồn bực đồng ý. Dù sao gì Nhật cũng coi là thanh danh vang dội, vương quốc này lẻn cho chút tôn trọng, cũng là phải. Hơn nữa, hạm đội hạt giống khác của nước Cộng hòa Lạn Phản, trên căn bản đều xong đời rồi, vương quốc này lẻn có thể tập trung binh lực theo đuổi giết chi hạm đội hạt giống này. Vu Bạch Tý lành lạnh bổ sung một câu. Hạm trưởng các hạ, chúng ta lúc nào động thủ? Mã Đạt xin phép, đem Vương Động từ trong trầm tư thức tỉnh. Ngay mới vừa rồi, một cái ý tưởng kỳ diệu, ra hiện ở trong đầu hắn. Càng nghĩ càng thấy được thú vị. Thế nhưng, chi phí cũng không rẻ, cần phải tiêu hao hết viên kết tinh năng lượng cao cấp còn lại kia. Cái này khiến Vương Động có chút chần chừ. Mã Đạt, mặc dù đem hắn thức tỉnh, nhưng cũng để cho hắn hạ xong quyết tâm. Không gấp, chờ một chút, chờ đến lúc Di Nhặt bọn họ tuyệt vọng, chúng ta lại xuất thủ. Vương Động trong lòng cười hắc hắc, trên mặt lại trầm ổn nói. Hắn chuẩn bị cho Di Nhặt đưa một phần nhân tình lớn. Mặc dù không biết Vương Động tại sao phải trì hoãn đến động thủ trễ như vậy, nhưng Mã Đạt không nói thêm gì. Dù sao thời gian kéo dài 24 giờ chiến trường dị không gian, không có đến thời gian cũng không trở về. Sớm xong chuyện cũng là chờ, chậm một chút xong chuyện cũng là chờ, thật ra thì không có vấn đề. Trong hạm đội hạt giống 013 nước Cộng hòa Lạn Phản, công tác trước trận chiến cũng đang khẩn trương có thứ tự tiến hành. Di Nhất đã từ hạm thực dân rời đi, trở lại trên tàu Tật Phong tọa hạm của hắn. Tàu Tật Phong là một nhóm chiến hạm mới nhất nước Cộng hòa Lạn Phản chế tạo ra. Tại thời khắc nước Cộng hòa Lạn Phản nên đón thời khắc cuối cùng, kỹ thuật chiến hạm đã từng đỉnh trệ nhiều năm, lại thu được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Chiếc tàu Tật Phong này chính là người được lợi trực tiếp loại phát triển này. Trải qua đánh giá, chiến lược tàu Tật Phong đã đạt được đỉnh phong văn minh cấp 2, so với chiến hạm chủ lực nước Cộng hòa Lạn Phản trước đó, mạnh hơn 50% trở lên. Đáng tiếc, đại hạ tương huynh, loại chiến hạm bén mới này căn bản không kịp lượng lớn chế tạo, nước Cộng hòa Lạn Phản cũng đã hủy diệt. Ngồi lên ghế ngồi quan chỉ huy quen thuộc, một cổ tự tin bách chiến cuối đời tràn ngập tại trái tim Di Nhất. Dựa vào 2000 chiếc chiến hạm hộ hàng này, Di Nhất có lòng tin. Truy binh của vương quốc này lẹn, 3000 chiếc, chính diện đối kháng, không thành vấn đề. Chỉ cần có thể thành công đạt tới hiệu quả phục kích. Dù là truy binh số lượng cao đến 5000 chiếc, cũng đủ để đánh một trận. Mà phần thắng vẫn còn 5 thành trở lên. Nếu như là 10000 chiếc, có vành đai tiểu hành tinh làm chỗ dựa, tử chiến không lùi, cũng đủ để trì hoãn một đoạn thời gian rất dài, để cho hạm thực dân mang theo phần nhỏ chiến hạm hộ hàng cách xa. Nhưng nếu như là 10000 chiếc trở lên, cái kia quả thực đã thoát khỏi phạm trù nhân lực. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào, vương quốc này lẻn không đến nỗi coi trọng quá mức chi hạm đội hạt giống này. Hạm đội hạt giống trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hạm đội truy kích vương quốc này lẻn phái ra tốc độ cao tiến tới. Tàu U Bằng. Không có chuyện làm. Thời gian từ từ chuyển rời. Thừa dịp đoạn này thời gian chờ đợi, Vương Động đem cấp bậc cường hóa mũ miệng thợ săn tinh tế, từ LV1 tăng lên tới LV5. Tiêu hao 2000 nguyên điểm, 4 viên thái tinh, 4 đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Mũ miệng thợ săn tinh tế, màu vàng, LV5, cường độ công kích tất cả vũ khí toàn hạm gia tăng 30%. Đặc tính, thợ săn, tiêu hao 50 điểm năng lượng, cho trong 5 giây ánh sáng tùy ý 5 cái mục tiêu lưu lại đạo tiêu, sau đó trong 800 ngày có thể tiến hành tầm xa truy lùng. Mô đu lệ phẩm chất màu vàng này, hiệu quả thật ra thì thật cao. Cường độ công kích vũ khí, theo tỷ lệ tăng lên, lợi nhuận rất cao. Đặc tính thợ săn, càng là vì Vương Động nhiều lần kỳ công. Lần này, một chút ý tưởng của Vương Động, cũng cần phải mượn đến đặc tính của nó. Sau 11 tiếng, theo hạm đội truy kích vương quốc này lẻn càng ngày càng tiếp cận vành đai tiểu hành tinh hạm đội hạt giống mai phục. Hạm trinh sát hạm đội hộ tống phái ra, rốt cuộc phát hiện hành tung của bọn nó. Quan chỉ huy các hạng. Hạm đội truy kích xác nhận. Số lượng. 20000 chiếc. Trong tần số truyền tin hạm đội hạt giống, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này, bất kể là ai đều biết được, vận mệnh hạm đội hạt giống hôm nay, đã bị định trước. 20000 chiếc, đã sớm vượt qua xa mức cực hạn bọn họ có thể chịu đựng. Cái này cũng có nghĩa là, Di Nhất đem bản thân, thậm chí cả nhánh hạm đội hạt giống đều đặt lên đánh cuộc. Thất bại. Chương 81, một cọng cỏ cuối cùng. Quan chỉ huy các hạng. Xin ngài dẫn hạm đội thân vệ rời đi. Chúng ta sẽ vì ngài tranh thủ đầy đủ thời gian. Trung tá hạm đội hộ tống trầm giọng nói. Không sai, quan chỉ huy các hạ, xin ngài đi trước đi. Chúng ta sẽ hấp dẫn lấy sự chú ý của hạm đội vương quốc này lẻn. Hạm trưởng hạm thực dân đè nén huệ phải nói. Di Nhất im lặng hồi lâu. Nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Việc đã đến nước này, không nói nhiều. Nước Cộng hòa Lạn Phản kéo dài, tuyệt không phải mấy trăm ngàn người, mấy trăm chiếc chiến hạm có thể làm được. Nếu sớm muộn cũng phải biến mất, cùng với bỏ mạng ở chỗ ưu ám không người biết, còn không bằng thả ra ánh sáng sáng chói nhất. Các vị, có thể hay không cùng ta một đạo, chung nhau nở rộ, để cho vương quốc mái lẹn mở mang kiến thức một chút tàn quang sau cùng của nước Cộng hòa Lạn Phản. Tàn quang. Không sai, tàn quang. Để chúng ta lấy tàn quang bản thân, thắp sáng không vực này. Cho đám chó con vương quốc mái lẹn lưu lại khủng bố khắc sâu nhất. Hạm đội hạt giống bị buộc đến tuyệt cảnh, hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Không có ai từng nghĩ muốn đầu hàng. Tất cả thành viên nước Cộng hòa Lạn Phản đầu hàng trước đó, tại sao khi nước Cộng hòa Lạn Phản hủy diệt, đều bị có tổ chức đồ sát. Vương quốc mãi lẹn dường như cũng không cố ý tiếp nhận nhân tộc chủng tộc tồn tại cách ly sinh sản rõ rệt với chúng nó này, tiến vào trong văn minh của bọn họ. Đối với bọn họ những người may mắn còn sống sót sau cùng của nước Cộng hòa Lạn Phản này mà nói, đã không có đường lui nữa. Hạm đội vương quốc mãi lẹn nhanh chóng tiếp cận vành đai tiểu hành tinh hạm đội hạt giống mai phục. Để cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng chính là, rất rõ ràng, hạm đội vương quốc mãi lẹn đối với khả năng gặp phải phục kích là sớm có phòng bị. Số lượng cao đến 20.000 chiếc hạm đội truy kích, chia làm từ đầu đến cuối hai cái lần sóng. Tiền phong là 5.000 chiếc chiến hạm. Hạm đội chủ lực 15.000 chiếc thì cùng tiền phong cách nhau một đoạn khoảng cách đủ để ứng biến, có thể tùy thời tiếp viện. Quan chỉ huy của chi hạm đội này, có thể nói là cẩn thận có thừa. Di nhắc sắc mặt lạnh lẽo. Lại không chút thối ý nào. Đợi hạm đội tiền phong vương quốc này lẻn tiến vào vành đai tiểu hành tinh về sau, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành phục kích. Ta sẽ mang hạm đội thân vệ. Nghĩ biện pháp cuốn lấy chủ lực hạm đội vương quốc Nải Lẻn. Có thể cho hạm đội vương quốc Nải Lẻn tạo thành bao nhiêu tổn thất, liền xem các ngươi có thể đem hạm đội tiền phong đánh đau bao nhiêu. Tuân lệnh, quan chỉ huy các hạ. Không có ai lại đi nghi ngờ mệnh lệnh của Di Nhất. Loại thời điểm này, chết sớm chết chậm, thật ra thì không có bất kỳ khác biệt. Đến đây đi, đối mặt Tật Phong đi. Tòa hạm Di Nhất tàu Tật Phong ở phía trước. Hạm đội thân vệ của hắn, 300 chiếc chiến hạm tốc độ cao, cũng đều đã làm chuẩn bị xong. Vòng quay vận mệnh từ nơi sâu xa, phảng phất đang chậm rãi chuyển động. Một trận chiến đấu sắp lưu truyền thiên cổ. Điệu múa cuối cùng của một vị anh hùng bước lên trên đường ngã xuống. Sự hủy diệt cuối cùng của một cái văn minh. Sắp trình diễn. Tiếc nuối chính là, một màn kịch lớn này, cuối cùng không thể diễn ra. Một giây kế tiếp. Ở trước vành đai tiểu hành tinh. Tàu U bằng từ trong trạng thái ẩn nấp đột nhiên xuất hiện. Vòng quay vận mệnh từ nơi sâu xa kia, bởi vì nhân tố ngoài ý muốn này. Dường như thoáng lệch một chút. Ở trong tầm mắt hạm đội hạt giống nước Cộng hòa Lạn Phản, một chiếc chiến hạm thần bí đột nhiên trống rông xuất hiện. Thân hạm đen nhánh, lấy cự cầm giữ tợn màu trắng ở trên đó. Đây là Vương Động trước đây không lâu thay côn bằng lắp ráp. Mô đen Bắc Địa lưu hành năm nay. Bốn phía thân hạm bao phủ một tầng vầng sáng màu vàng kim nhạt. Tấm chắn năng lượng kỹ thuật cường đại ít nhất văn minh cấp 4 trở lên mới có thể nắm giữ. Một đạo truyền tin từ trên tàu U bằng trực tiếp kết nối đến trong mỗi một chiếc chiến hạm cả nhánh hạm đội hạt giống. Nơi này là chiến hạm thuộc quyền liên minh nhân tộc vũ trụ, tàu U bằng. Đồng nhân loại xa lạ, thoạt nhìn tình huống của các ngươi tựa hồ có chút không ổn. Xin hỏi có phải là yêu cầu một chút trợ giúp nho nhỏ hay không? Nhìn xem nhân loại xa lạ bề ngoài gần như hoàn toàn giống nhau với phe mình xuất hiện ở trên màn ảnh trước mắt. Trên dưới hạm đội hạt giống đang nằm ở trong tuyệt cảnh, không để ý tới hoài nghi, không khỏi đều từ đáy lòng sinh ra một chút hy vọng. Bằng tình cảnh trước mắt của bọn họ, nơi nào sợ hãi xuất hiện ngoài ý muốn gì? Thật sự là chỉ mong, ngoài ý muốn tới càng nhiều càng tốt. Đồng bào nhân tộc tôn kính mà cường đại, ngài nói không sai. Chúng ta là văn minh nhân tộc cấp 2, hạm đội hạt giống nước Cộng hòa Lạn Phản. Văn minh chúng ta, bởi vì chiến bại gặp phải văn minh dị tộc cấp 2 vương quốc Nải Lèn tàn sát. Trước mắt khả năng chỉ còn lại chúng ta một nhánh hạm đội hạt giống này. Sắp đến, hạm đội tới từ truy kích vương quốc Nải Lèn. Chúng ta đã ngàn cân treo sợi tóc. Hy vọng đồng bào nhân tộc tôn kính mà cường đại, có thể cấp cho chúng ta một chút trợ giúp. Không có để ý các loại vấn đề mặt mũi gì. Di Nhất lập tức há mồm thỉnh cầu nói. Cũng đem tư thái bảy tương đối thấp. Đối mặt tuyệt cảnh. Cho dù là một cọng cỏ cuối cùng, nhân loại cũng sẽ chọn đi toàn lực bắt lấy. Rất vui vì các ngươi cung cấp trợ giúp, các đồng bào nước Cộng hòa Lạn Phản. Bổn hạm đang thi hành một hạng nhiệm vụ trọng yếu, không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn. Cũng may, đem chi hạm đội truy kích vương quốc Nải Lẻn này xử lý sạch, cũng không cần trì hoãn bao nhiêu thời gian. Vốn là, nghe được tàu U bằng nói là không có thời gian trì hoãn. Tất cả mọi người trong hạm đội hạt giống cũng vì đó buồn bã. Chưa từng nghĩ, xoay chuyển tình thế. Không có nghe lầm, người ta lại tới câu ý định xử lý sạch hạm đội truy kích. Còn chưa kịp phản ứng hàm nghĩa trong lời nói. Chỉ thấy, chiếc chiến hạm thần bí đột nhiên xuất hiện này, từ vị trí mũi tàu, mở ra một cái cửa pháo. Hơi nghiêng, tựa hồ là hoàn thành bổ sung năng lượng sau. từ trong bắn ra một đường điểm sáng, xa xa rơi vào nửa đoạn trước hạm đội truy kích mênh mông quần quận kia của Vương quốc Nại Lẹn, cũng chính là trong 5.000 chiếc hạm đội tiền phong. Vốn tưởng rằng có phải các loại là bắn thử cái gì hay không. Nhưng một giây kế tiếp, một đạo quần sáng màu trắng chói mắt, từ nửa đoạn trước hạm đội truy kích, đột nhiên nở rộ ra. Cũng nhanh chóng bao phủ 5.000 chiếc chiến kia trong cả nhánh hạm đội truy kích nằm ở vị trí tiền phong. Đùng đùng. Tất cả thiết bị quan sát trên chiến hạm trong hạm đội hạt giống, tại quần sáng màu trắng nở rộ, đều hứng chịu tới quá nhiều mãnh liệt, ngắn ngủi mất đi hiệu quả. Là lượng lớn xạ tuyến năng lượng cao cùng dòng hạt. Mật độ quá lớn, quá nhiều trở ngại quan sát đánh giá thông thường. Có nhân viên nghiên cứu thâm niên nhanh chóng ra kết luận. Đợi một chút, chờ đến xạ tuyến năng lượng cao cùng dòng hạt tiêu tan tới trình độ nhất định về sau, thiết bị quan sát của chúng ta liền có thể khôi phục bình thường. Hồi lâu, quần sáng tàn đi. Hạm đội hạt giống thật vất vả khôi phục năng lực quan sát, đối mặt chiến trường sau khi quần sáng tàn phá, yên lặng như tờ. Nguyên bản hạm đội truy kích mênh mông quần quận mà tới khiến cho hạm đội hạt giống tuyệt vọng. Hạm đội tiền phong cao tới 5.000 chiếc chiến hạm trong đó. Giờ phút này, đã không còn gì cả. Chương 82, Liên minh nhân tộc vũ trụ nổi. Nơi trung tâm điểm quần sáng nở rộ, sạch sẽ không chút tạp chất, không có chút cặn bã nào. Chỉ có khu vực theo sau khoảng cách điểm nổ cách xa tới trình độ nhất định, mới có thể thấy được hài cốt của một chút chiến hạm. Hài cốt không có bị bốc hơi sạch. Mãi đến phía ngoài nhất khoảng cách quần sáng tác dụng, có thể tồn tại số ít chiến hạm Vương quốc Nại Lẹn đại thể kết cấu hoàn chỉnh. Nhưng như cũ vẫn là hải cốt. Lượng lớn xạ tuyến năng lượng cao cùng dòng hạt, đã sớm giết chết tất cả thành viên trong chiến hạm, cũng hoàn toàn phá hủy kết cấu bên trong chiến hạm. Hạm đội tiền phong số lượng đạt đến 5.000 chiếc, dưới một pháo, toàn quân hết sạch. Có thể nhìn thấy. Sau khi kết quả này ra, không chỉ là một phe hạm đội hạt giống thất kinh. Thân là một phe người bị hại hạm đội Vương quốc Nại Lẹn, càng là không khỏi kinh hãi. Hạm đội tiền phong, cao tới 5.000 chiếc chiến hạm, bị một đòn xóa đi. Dù là hạm đội chủ lực ở phía sau, số lượng đạt được 15.000 chiếc, là gấp 3 hạm đội tiền phong. Hữu dụng không? Kẻ ngu đều biết, vô dụng. Đối mặt loại đối thủ này, số lượng chỉ là gấp 3, tính cái gì? Hạm đội truy kích Vương quốc Nại Lẹn nhất thời xôn xao, cũng nhanh chóng bắt đầu tan vỡ. Mặc dù không rõ ràng chiếc chiến hạm xuất hiện thần bí này, rốt cuộc là thân phận gì. Nhưng nó đã cho thấy địch ý, nhưng là rất rõ ràng. Thậm chí đều không cần thiết quan chỉ huy hạ lệnh. Bọn chúng liền đều biết, chính mình phải làm gì. Nhưng là, đã không kịp rồi. Sau mấy phút ngắn ngủi, sụp nổ và bờ ợt cả nổng hoàn thành quá trình hòa hoãn cùng lại bổ sung năng lượng, lại lần nữa khai hỏa. Cùng lần đầu tiên bắn trước kia, giống nhau như lúc. Khi quần sáng màu trắng ở trong hạm đội truy kích Vương quốc Nại Lẹn nổ nở rộ lên. Mang tới, là vô tận hủy diệt. Quần sáng tàn đi. Chi hạm đội truy kích nguyên bản số lượng 20.000 chiếc này, chỉ còn lại mấy chục chiếc chiến hạm nằm ở chỗ cuối cùng nhất hạm đội, may mắn không có bị đặt vào phạm vi quần sáng màu trắng công kích. Hạm đội truy kích đã từng hiển hách không ai bị nổi, cho hạm đội hạt giống mang đến tuyệt vọng, cứ như vậy, tại không tới 10 phút. Tan thành mây khói. Di nhất sững sờ, tàu tật phong trên dưới sững sờ. Hạm đội thân vệ sững sờ, hạm đội hộ tống, sững sờ. Trong hạm thực dân, thành viên nước Cộng hòa Lạn Phản Phập Phòng lo sợ, toàn bộ sững sờ. Vào giờ khắc này, từ nơi sâu xa con tàu lớn kia, dường như thoáng thiên chuyển, độ lệch, một cái góc độ nho nhỏ. Nếu như không có Vương Động đúng tay. Không nghi ngờ chút nào, Di Nhất cùng nước Cộng hòa Lạn Phản chi hạm đội hạt giống này tử chiến đến cùng. Cuối cùng không thể nào làm được, ở dưới tình huống số lượng cách xa cao đến gấp 10 lần thêm đối phương sớm có chuẩn bị, làm được lấy thiếu phá nhiều, diễn ra thời khắc kỳ tích. Chớ đừng nói chi là hạm đội hạt giống 013, có thể giống như người dẫn đường văn minh nhân loại hỏa chủng, tìm tới địa điểm thích hợp, mở lại ngọn lửa văn minh. Hy vọng cuối cùng của nước Cộng hòa Lạn Phản, từ đấy bị bóp chết, mới là kết cục có khả năng xuất hiện nhất. Nhưng tàu U bằng xuất hiện, dùng hai phát sụp nổ và bờ ợt ca nổng oanh kích, hoàn toàn thay đổi kết cục này. Đương nhiên, trước khi tiêu diệt chi hạm đội truy kích Vương quốc Nại Lẹn này, Vương Động vẫn có mở chức năng sở tỷ gì toàn đệ tẹt sần. Rất hiển nhiên, ở trong hạm đội truy kích Vương quốc Nại Lẹn, không có phát hiện thứ tốt gì. Ngược lại là ở trong hạm đội hạt giống sau lưng, Vương Động nhìn thấy một cái điểm sáng màu tím. Chuyện kế tiếp, liền rất đơn giản. Không có đi để ý tới hoảng hốt mà chạy mấy chục chiếc hạm đội truy kích Vương quốc Nại Lẹn người may mắn còn sống sót. Hạm đội hạt giống bên này, tự nhiên có hạm đội thân vệ gì nhặt đi đuổi bắt. Bọn họ thuộc về chiến hạm tốc độ cao, trên truy kích, là am hiểu nhất. Tòa hạm gì nhặt tàu tật phong, chính là tự thân lên trước, muốn nên đón tàu ưu bằng, đi trong hạm thực dân làm khách. Vương Động dĩ nhiên là cự tuyệt. Quả thực có việc quan trọng trong người, lập tức sẽ rời đi. Ngày sau nếu có duyên, tự nhiên còn có lúc gặp nhau. Loại thái độ này, một tia thấp thỏm cuối cùng trong lòng Di Nhất đều bị triệt để bỏ đi. Thật sự là thiên hữu nước Cộng hòa Lạn Phạn. Ở trong tuyệt cảnh này, lại lấy được viện thủ của chi đồng bào nhân tộc nào đó. Hơn nữa, các đồng bào nhân tộc này, dường như quả thật không tồn tại bất kỳ ác ý. Ngay sau đó, Di Nhất trong lòng hơi động, lập tức lên tiếng hỏi, xin hỏi chúng ta có thể gia nhập liên minh nhân tộc vũ trụ nổi hay không? Trước mắt nước Cộng hòa Lạn Phạn, nói là một cái văn minh, thật ra thì rất có thể cũng chỉ còn lại một nhánh hạm đội hạt giống 013 này. Dù là trong thời gian ngắn thoát khỏi đuổi giết tới từ vương quốc Nại Lẹn, nhưng đối với tương lai, vẫn là một mảnh mê mang. Nếu như có thể tìm tới một tòa núi dựa lớn, hiển nhiên rất không tồi. Từ chiếc chiến hạm thần bí tự xưng tàu ưu bằng này, biểu diễn ra chiến lược đến xem. Liên minh nhân tộc vũ trụ nổi này, khẳng định cũng chẳng yếu đi đâu. Thật đáng tiếc, liên minh nhân tộc vũ trụ nổi cũng không phải là như các ngươi tưởng tượng là một đoàn thể tổ chức nghiêm mật như vậy. Trên thực tế, các ngươi có thể đem hắn xem là một cái tập hợp văn minh nhân tộc quy tắc phân tán tuân thủ một ít ước định mà thành. Chỉ cần một văn minh nào đó nguyện ý tuân thủ quy tắc tương quan, liền có thể tự xưng là một thành viên trong liên minh này. Vương Động giải thích, để cho Di Nhật có chút thất vọng. Xem ra tìm núi dựa, là không có cửa rồi. Nhưng hắn vẫn là hỏi thăm quy tắc liên minh nhân tộc vũ trụ nổi. Dù sao nhận ân huệ người khác, mặc dù coi như người ta không có ý định thỉnh cầu thù lao gì. Nhưng biểu thị nên có, vẫn là phải có. Đã không có tính thực chất bỏ ra. Ít nhất trên tinh thần bày ra một cái tư thái hướng người khác áp sát, cũng mạnh mẽ hơn cái gì cũng không làm ra. Rất đơn giản. Tại dưới tình huống đủ khả năng, cấp cho văn minh nhân tộc lâm vào trong khốn cảnh một chút trợ giúp. Đây là một trong chuẩn tắc chủ yếu nhất của liên minh nhân tộc vũ trụ nổi. Còn dư lại một chút, chính là cam kết không vi phạm tổng thể lợi ích cả nhân tộc các loại quy tắc tương đối càng thêm trống rỗng. Vương Động đơn giản giải thích mấy câu. Cái này cái gọi là liên minh nhân tộc vũ trụ nổi, vốn chính là sắc không hắn tạm thời biên soạn ra dùng cho chuẩn bị thí nghiệm mấy cái ý tưởng. Di Nhất một bộ dáng vẻ bỗng nhiên tình ngộ, cũng không biết hắn bổ não cái gì. Ngay sau đó Vương Động chuyển đề tài, nói, chúng ta lập tức muốn rời đi, con đường sau đó, chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Di Nhất liên tục cảm ơn. Đúng rồi, xuất phát từ hứng thú cá nhân ta. Không có gặp một nhân tộc văn minh, đều sẽ thu thập một cái tạo vật văn minh tương đối có ý nghĩa kỷ niệm. Hy vọng Di Nhất các hạ có thể cho bỏ thứ yêu thích. Vương Động đi thẳng vào vấn đề nói. Không thành vấn đề. Tạo vật văn minh trong hạm đội hạt giống, vô luận các hạ cảm thấy thứ nào thích hợp, đều xin cứ việc mang đi. Di Nhất không ngần ngại chút nào. Ngược lại, Vương Động có thể nói ra yêu cầu, vẫn là chuyện hắn cầu cũng không được. Có thể đủ chỗ quan hệ tốt, đó là tốt nhất. Coi như không phải là vì ngày sau, ít nhất cũng có thể hồi báo một chút ân cứu mạng của tàu ưu bằng. Di Nhất các hạ anh tư bộc phát, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ta hy vọng có thể đạt được trước ngực ngài đeo huân chương quân công kia. Chắc hẳn, nó từng là làm chứng sự anh dũng ngài. Có thể lấy một cái huy chương gánh chịu ngài công trận như vậy làm vì vật kỷ niệm lần này, hiển nhiên là cực kỳ tốt. Vương Động đem ánh mắt đặt ở trên viên huân chương quân công tử kim sắc, lớn chừng bàn tay trở sơ sinh trước ngực Di Nhật này, mỉm cười nói. Chương 83, huy chương tật phong. Di Nhật hơi sửng sờ. Ngược lại không phải là không nỡ bỏ. Huân chương quân công này, là sau khi hắn lấy chiến pháp đột kích tật phong, thu hoạch thắng lợi trận chiến thành danh. Từ thủ tịch chấp chính quan lúc đó vì hắn ban hành. Trong ngày thường, hắn cũng là cực kỳ chân ái, cho rằng gửi gắm hướng tới cùng chấp niệm bản thân đối với thắng lợi. Nhưng nếu Vương Động mở miệng, vô luận về tình về lý, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt cái yêu cầu này. Hắn ngoài ý muốn, chỉ là Vương Động yêu cầu thấp. Không thành vấn đề. Liên đệ huân chương quân công này, đại biểu sự tôn kính cùng hữu nghị của nước Cộng hòa Lạn Phạn chúng ta đối với các hạ ngài. Di Nhất vui vẻ tháo xuống huân chương quân công, thận trọng đóng gói được, tại chỗ để cho thuyền giao thông đưa về trên tàu ưu bằng. Cực kỳ cảm ơn Di Nhật các hạ tặng, hy vọng chúng ta ngày sau, có thể có duyên lại gặp. Cáo biệt về sau, Vương Động nhìn kỹ chi hạm đội hạt giống này một cái. Tàu ưu bằng nhanh chóng rời đi. Chính là dọc theo phương hướng lúc hạm đội truy kích Vương quốc này lẹn tới. Nghĩ chính là thử vận khí một chút, nhìn xem có thể có thu hoạch khác hay không. Trước khi rời đi, mũ miệng thợ săn tinh tế kích thích. Ở trên hạm thực dân chi hạm đội hạt giống này, lưu lại một cái đạo tiêu truy lùng. Đồng thời, ở trong lòng bàn tay Vương Động, một viên kết tinh năng lượng cao cấp cuối cùng biến mất. Đổi lấy, là chức năng mới nhất của hệ thống phụ trợ. Chức năng lên cấp 6, ghi chép tọa độ chiến trường dị không gian, mở ra. Sau khi mở chức năng này, khi thân ở trong chiến trường dị không gian, Vương Động tùy thời có thể lấy tiêu hao đánh đổi một đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp, đem tin tức chiến trường dị không gian trước mắt khắc lục lại, chứa đựng ở trong hệ thống phụ trợ. Ngay sau đó, chờ đến lấy sau tiến nhập chiến trường dị không gian, Vương Động có thể tự do lựa chọn, có trực tiếp sử dụng tin tức chiến trường dị không gian khắc lục lại, tiến vào trong đó hay không. Nếu như lựa chọn xác nhận, tàu U bằng sẽ lần nữa xuất hiện tại địa điểm giống nhau. Cùng với tương ứng, là tin tức chiến trường dị không gian khắc lục ở trong hệ thống sẽ biến mất. Có cần, muốn lần nữa tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp lần nữa khắc lục. Theo tình huống chức năng lên cấp 6, ghi chép tọa độ chiến trường dị không gian LV1 trước mắt, tổng cộng có thể bảo tồn 3 cái vị trí khắc lục. Vương Động không chần chờ, tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp, đem tin tức chiến trường dị không gian lần này khắc lục lại. Dĩ nhất, văn minh nước Cộng hòa Lạn Phản, hy vọng các ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Tốt nhất có thể chống đỡ đến lúc lần sau chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem hạm đội hạt giống dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Vương Động ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Giống chúng ta tiến vào chiến trường dị không gian như vậy. Kết quả chiến hạm hỏa chủng đóng vai không phải là nhân vật kẻ thu hoạch, mà là nhân vật chúa cứu thế. Nên tính là tồn tại như Phượng Mao Lân Giáp đi. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Chờ ta sau này già rồi, nhất định phải cùng con cháu, tán gẫu một chút. Rời đi một hồi lâu sau, Thi Tôn Hầu đống nhiên mở lời cảm khái nói. Mấy người ha ha cười một cái, không có nhiều lời. Bất quá thần sắc, ngược lại là rất là đồng ý. Quả thật, trải nghiệm như thế này, không phải người là bình thường có thể có. Các hạ, ngài mới vừa nói ra liên minh nhân tộc vũ trụ nổi đó, dường như có thâm ý khác. Mã Đạt thì muốn càng thâm nhập một chút. Chỉ là một cái ý tưởng thô sơ giản lược. Vương Động gật đầu một cái. Thấy Vương Động không có tính toán nói nhiều, Mã Đạt cũng không hỏi tới nữa. Sau đó, Vương Động mới có rảnh rỗi bắt đầu tán thưởng viên huân chương quân công Di Nhạc đưa tới này. Huy chương tật phong, màu tím, tiêu hao năng lượng, 10 điểm chiếc, thời gian bổ sung năng lượng, 10 phút, thời gian kéo dài, 1 giờ, thời gian hòa hoãn, 1 giờ. Đặc tính, thiên mệnh tật phong, khiến cho không cao hơn 100 chiếc chiến hạm tiến vào trạng thái tập kích bất ngờ, tốc độ tàu tăng cao 10%. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 400, 2, thái tinh 1 đơn vị. Vương Động lấy ánh mắt như tán thưởng chân bảo, nhìn chăm chú huân chương quân công màu tử kim này. Hắn không có cố ý che giấu. Thuộc tính cặn kẽ huy chương tật phong này, bị biểu hiện ở trên màn hình ảo công cộng trong khoang chỉ huy. Niệm nó. Mô đu lệ loại bờ UFF quân thể. Trước tiên hét lên kinh ngạc, vẫn là Thi Tôn Hầu. Loại mô đu lệ này, đối với thế lực lớn mà nói, quả thật là chính là yêu nhất. Hoàn toàn đáng giá làm hơn một phiếu. Vu Bạch Di cũng cho ra đánh giá đúng trọng tâm. Đơn thuần nhìn con số. Bờ UFF 10% tốc độ tàu, không cao một chút nào. Nhưng khi cái đối tượng bờ UFF bị phóng đại đến 100 chiếc chiến hạm, cũng đã không thể dùng ánh mắt thông thường đối đãi mổ đủ lệ này rồi. Kỹ năng chiến hạm tàu đã gột đẹp so sánh với kỹ năng chiến hạm tàu nó ten oanh hoàng. Người trước là Trấn Quốc Chi Bảo Vương Quốc Sơ Xịt, mà người sau chỉ có thể làm như đường lui sau cùng của Đại Công lĩnh Bắc Địa. Đây chính là khác nhau trên chiến lược cùng trên chiến thuật. Vương Động không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem huy chương tật phong này đặt vào đến trong ránh mổ đủ lệ phụ trợ tàu ưu bằng. Nguyên điểm 20760. Ồ! Khi kiểm kê nguyên điểm tàu U bằng lần này lấy được, Vương Động hơi chút kinh hãi. Tiêu diệt hạm đội truy kích Vương quốc Nại Lẹn, 20.000 chiếc chiến hạm. Bởi vì có chức năng nguyên điểm thu hoạch gấp đôi của hệ thống. Dựa theo bình thường đến xem, chắc là hơn 40.000 nguyên điểm mới đúng, làm sao chỉ có 20.000 ra mặt vào sổ. Nghiêm túc kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề, Vương Động kêu lên Mã Đạt cùng nhau nghiên cứu. Hồi lâu, kết quả đi ra rồi, để cho người ta dở khóc dở cười. Nguyên lai. Cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp tàu U bằng, tại trước khi Vương Động tiến vào chiến trường dị không gian trước đó. Sau khi đem mổ đủ lệ kết cấu thân hạm cấp độ sử thi, cường hóa đến LV5, đạt được đặc tính phẩm chất màu cam mới bí ẩn bất hủ. Đã lặng lẽ tăng lên tới LV18. Tuần dương hạm hỏa chủng loại đẳng cấp này, khi đối mặt dị không gian văn minh cấp 2, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm đúng là muốn giảm phân nửa. Đối với cái này, Vương Động là sơ sót. Thật ra thì, cho tới nay, cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp tàu U bằng vẫn là hơi thấp. Điểm này rất là khác với chiến hạm hỏa chủng thông thường. Cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp một chiếc chiến hạm hỏa chủng thể hiện chính là trình độ nguyên điểm thu hoạch cùng cường hóa bản thân nó ở trong chiến trường dị không gian sử dụng tới. Cường hóa đầu nhập càng nhiều, đề cao chiến lược càng nhiều, tự nhiên cấp bậc lại càng cao. Từ trên một điểm này, đẳng cấp có thể rất trực quan phản ứng ra một chiếc chiến hạm mạnh yếu. Nhưng tàu U bằng bất đồng. Hệ thống phụ trợ của Vương Động đã lần lượt khai phá ra không ít chức năng. Vô luận là nguyên điểm thu hoạch gấp đôi vẫn là mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi. Loại chức năng hệ thống này cũng không có bị đưa vào đến trong phạm vi cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp thống kê. Cho nên, dù là tàu U bằng chỉ cần tiêu hao một phần nguyên điểm, liền có thể thu hoạch 2 phần chiến lược tăng lên. Dù là hiệu suất tàu U bằng thu hoạch nguyên điểm, là gấp đôi chiến hạm hỏa chủng khác. Nhưng cho đến ngày nay, cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp của nó, cũng mới đạt tới LV-18. Sai lệch này, đương nhiên là chỗ tốt chiếm đa số. Tiến vào chiến trường dị không gian loại đẳng cấp nào, số liệu tham khảo chủ yếu nhất, chính là cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp một chiếc chiến hạm hỏa chủng. Điểm này, Vương Động có hệ thống phụ trợ giải trừ hạn chế cấp bậc văn minh dị không gian, tác dụng không lớn. Nhưng là, ở trên nguyên điểm thu hoạch, cấp bậc đánh giá tổng hợp phát huy tác dụng như thường. Chương 84, cấp bậc đánh giá tổng hợp. Giống như lần này, bởi vì cấp bậc đánh giá tổng hợp vượt qua LV-15, tàu U bằng đang đối mặt văn minh dị không gian cấp 2, lợi nhuận nguyên điểm liền bị một nửa cắt giảm. Cấp bậc đánh giá tổng hợp càng cao, ở trên đối tượng thu hoạch nguyên điểm lại càng sẽ bị hạn chế. Mấy cái chiến hạm hỏa chủng cấp bậc đánh giá tổng hợp vượt qua trình độ nhất định kia. Khi đối mặt văn minh dị không gian cấp 1, dù là phá hủy cả một viên hành tinh cư trú, cũng thu hoạch không được bao nhiêu nguyên điểm. Cho nên, cấp bậc đánh giá tổng hợp tàu U bằng thấp hơn nhiều chiến lược thực tế nó, tuyệt đối là chuyện tốt. Thiếu sót duy nhất, chính là tại một ít trường hợp, không lãnh hội được thú vui trăng bức. Tỷ như, các hạm trưởng ở trước mặt cô em nói chuyện trời đất, thờ ơ một câu tọa hạm ta, cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lược là LV-39. Vương Động, ngượng ngùng, mặc dù ta có thể trong nháy mắt giết người, nhưng cấp bậc đánh giá tổng hợp chiến lược tọa hạm ta chỉ có LV-18. Nhưng loại thú vui này, Vương Động sẽ để ý sao? Ha ha! Trên thực tế, cấp bậc chiến lược thật sự của tàu U bằng lúc này, dựa theo Vương Động tính toán, cũng đã đạt được LV-54 trở lên. Nói cách khác, cấp bậc chiến lược thật sự của tàu U bằng là gấp 3 chỉ số thể hiện ra trở lên. Xem ra, chiến trường dị không gian lần sau, hẳn là bắt đầu xem xét lựa chọn văn minh dị không gian cấp 3 rồi. Vương Động nuốt cảm, nghiêm túc xem xét. Theo đặc tính thân hạm mới bí ẩn bất hủ đạt được, năng lực sinh tồn của tàu U bằng không thể nghi ngờ lại đạp lên một cái giai đoạn mới. Có năng lực chịu đựng đánh đập mãnh liệt hơn. Cũng nên thay đổi địa điểm phát dục luyện công rồi. Trở lại bản vũ trụ, tàu U bằng đầu tiên là tiếp nối đám nhân viên trên hạm nghỉ ngơi kết thúc kia. Ngay sau đó lại ngựa không ngừng vó chạy tới cứ điểm Bắc Phong. Không sai, là cứ điểm Bắc Phong. Trước đây không lâu, hạm đội Vương Thất trưởng công chúa Điện Hạ thống soái thành công bắt lại trung tâm đại công lĩnh Bắc Địa, cứ điểm Bắc Phong. Không đánh mà thắng, giữa đó không có gặp đến bất kỳ phản kháng. Khi Vương Động mới gặp lại Lâm Tiểu Khuê, vẫn là ở trên tàu Đa Gột Đen. Dù là Bắc Địa đại cuộc đã định, nhưng Lâm Tiểu Khuê như cũ vẫn là một bộ dáng võ trang đầy đủ. Vương Động biết bản tính của nàng cũng không phải là như thế. Cẩn thận chỉ là bắt nguồn từ bất đắc dĩ cùng áp lực trên vai. Chỉ bất quá lần này trang phục du hành vũ trụ mặc bên trong, đổi thành một thân màu hồng. Để cho Vương Động sau khi thương tiếc, còn thêm mấy phần kinh diễm. Lần này, hắn liền không có lui đãi ngộ xung quanh rồi. Trưởng công chúa Điện Hạ lấy giọng bình thản, khen ngợi tử tức lĩnh Bờ Lại trở tổn tích cực tham dự vào quá trình Vương Thất chinh phạt đại công lĩnh Bắc Địa. Khẳng định chiến công tử tức lĩnh Bờ Lại trở tổn. Thực tế khen thưởng, cũng không nhiều. Chuyển đổi tiếp, dáng vẻ cũng liền mấy triệu kim nguyên. Vương Động đối với cái này không có chút bất mãn nào. Nói thật, trong một lần chiến tranh này, trừ khi bắt đầu cung cấp một chút tình báo hạm đội Bắc Địa bên ngoài, Vương Động toàn bộ hành trình đều đang đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Đương nhiên, nếu như Vương Động chịu đem Bắc Địa đại công giao ra, đó chính là một cái công lớn. Tước vị lại thăng một cấp, cũng có nhiều khả năng. Nhưng ai bảo hắn thấy thèm Trần Đức Thống lao tướng quân, cùng với đại công lĩnh Bắc Địa nhiều năm tích lũy được căn cơ mạng giao thiệp đây. Dưới một bộ quy trình bình thường thấy, ở trên ngoài sáng, tử tước lĩnh Bờ Lại trở tổn coi như là xong chuyện. Sau đó, liền phải chờ toàn bộ thế cục Bắc Địa lần nữa ổn định lại về sau, Vương Thất thống nhất tính công phân thưởng. Trước khi rời đi, Lâm Tiểu Khuê rũ xuống tay trái ở bên chân, không để người ta nhìn thấy chút nào, dựng lên một cái bẫy. Vương Động hiểu ý. Ngay tại trong cứ điểm Bắc Phong, tìm nhà cà phê Internet. Khi 7 giờ tối, đúng lúc đăng nhập mạng tinh vực. Tiểu Động Tử, ngươi lại tới trễ rồi. Mới vừa lên mạng, mở ra một cái tin nhắn thoại mới ra lò, liền nên đón một tiếng quát nhẹ. Vương Động cười hắc hắc, kết nối hổ lồ dẻm nói chuyện điện thoại. Lâm Tiểu Khuê mặc một thân áo liền váy màu vàng nhạt, đem vóc người thon dài bày ra không bỏ sót. A, trang giáp của ngươi đây. Chẳng lẽ không phải là liền đi ngủ cũng mặc sao? Làm sao lên mạng, liền cởi à nha? Vương Động ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi mới ngủ đều mặc trang giáp đấy. Đối với Vương Động trêu ghẹo, Lâm Tiểu Khuê trở về một cái trợn mắt trăng đáng yêu. Ngay sau đó giơ tay lên, đi lên so so, làm tiếp cái thủ thế dây kéo trên miệng. Vương Động sáng tỏ gật đầu tỏ ý biết. Ý của Lâm Tiểu Khuê là, trong mạng tinh vực cũng không phải tuyệt đối an toàn. một chút đề tài nhạy cảm, không thích hợp nói chuyện. Mấy ngày nay thật là mệt chết ta, thật sự muốn trở về học viện đi. Tiểu động tử, ngươi nói nếu là có thể không cần bận rộn như vậy, vậy thì tốt biết bao nha. Tại trên mạng tinh vực, Lâm Tiểu Khuê đảo ngược đoan trang trì trọng trong thực tế, lộ ra đặc biệt hoạt bát. Vậy còn không đơn giản. Ngươi tới nhờ cậy ta nuôi ngươi chứ. Vương Động cười híp mắt nói. Ta nhổ vào, tin ngươi cái quỷ nha. Còn nuôi ta đấy, ta hiện tại liền cùng ngươi ở trên ngoài sáng nhiều sống chung một hồi, cũng không dám. Chỉ sợ đem thân thể nhỏ bé của ngươi cho ép vỡ. Lâm Tiểu Khuê hai tay đặt sau, cười hì hì nhìn xem Vương Động. Tiểu động tử, ngươi chừng nào thì mới có thể trưởng thành đến trình độ có thể gánh vác nổi ta đây. Vương Động bật cười lớn, không nên gấp, thỏ con. Cho ta một chút thời gian, cũng cho chính mình một tia hy vọng. Lý tưởng dù sao phải có, vạn nhất thực hiện làm sao bây giờ. Thời gian ta mới khởi bước hơn một năm, cũng đã có cơ hội mặt đối mặt nói chuyện với ngươi. Lại cho ta thời gian hơn một năm, ngươi có tin ta liền có thể làm được có thể đạt được trình độ đường đường chính chính sống chung với ngươi hay không? Nhìn xem Vương Động lòng tin tràn đầy. Lâm Tiểu Khuê hơi hơi nghiêng quá mức suy nghĩ một chút, tách ra nở nụ cười, nói, tiểu động tử, căn cứ kinh nghiệm của ta, ngươi mặc dù thường xuyên miệng ba hoa, bất quá lại chưa từng có khoác lác. Cho dù là tại trước mặt một cô nương đáng yêu, ta chưa không nghe ngươi thổi một lần ra châu. Cái này đối với một người trẻ tuổi tới nói, thật sự là quá hiếm thấy. Cho nên, ta cảm thấy, cần phải cho chúng ta một cơ hội. Đã là cho ngươi, cũng là cơ hội cho chính ta. Vương Động không có bởi vì cách nói của Lâm Tiểu Khuê, mà có bất kỳ không cam lòng. Hắn cũng không phải là loại nhân vật chính lòng tự ái tăng cao kia. Phàm là bất kỳ một vị mỹ nữ nào, đối với hắn hơi có tì vết trong thái độ, ngay lập tức liền vì ái sinh hận, ngươi lại dám không thích ta, ngươi khẳng định não có vấn đề. Liền trước mắt nhìn tới. Lâm Tiểu Khuê thân là trưởng công chúa Vương Thất, thống lĩnh hạm đội kích thước khổng lồ, rất được nể trọng. Ở trong cả Vương quốc Sơ Xít, cũng là nhân vật thực quyền có tên tuổi. Mà Vương Động, chỉ là Bắc Điệu tinh vực một tên nam tước mới lên cấp nho nhỏ. Địa vị giữa hai người, có thể nói chênh lệch khá xa. Dù là như thế, Lâm Tiểu Khuê lại chịu làm ra chính diện đáp lại đối với hắn, xưng cho chúng ta một cơ hội. Cái này cần dũng khí cùng quyết đoán bực nào. Lâm Tiểu Khuê đúng là cho ra đầy đủ thành ý. Thấy Vương Động sắc mặt như thường, Lâm Tiểu Khuê mới tiếp tục nói. Huynh trưởng hy vọng ta có thể thông gia với lão nhị nhà hàng xóm cách vách. Điều kiện không sai, đối phương cũng cam kết không can thiệp bất kỳ hành động nào của ta. Ta rất khó cự tuyệt, chỉ có thể trì hoãn một cái dáng vẻ. Nhưng như thế nào đi nữa, cũng phải trước ở trước khi cha hắn qua đời thành hôn. Rốt cuộc có thể trì hoãn bao lâu, thật không dễ nói nha. Đây là đang bày ra vấn đề thực tế. Trong lòng Vương Động khẽ động. Chương 85, vấn đề thứ nhất, giải quyết. Vương Động nghiêm túc đại nhập suy tính một chút. Phù hợp hàng xóm cách vách cái khái niệm này, dĩ nhiên là mấy cái quốc gia phụ cận Vương quốc Sơ Xít. Liên bang Sì Tì Sật loại bỏ. Nó là quốc gia chế độ liên bang, tổng thống đều là có nhiệm kỳ, thông gia cũng sẽ không tìm nó. Hơn nữa quan hệ giữa hai nước không tốt, thông gia cũng vô dụng. Lại loại bỏ hết mấy cái quy mô tương đối nhỏ, quốc lực tương đối kém. Còn dư lại có khả năng nhất, chỉ có một cái. Công quốc Sì Đồn. Cường quốc thứ ba đứng sau liên bang Sì Tì Sật cùng Vương quốc Sở Xịt ở trong vùng tinh vực này. Chính thể của nó, tương tự với Vương quốc Sở Xịt. Chế độ phân đất phong hầu lấy Sì Đồn Đại Công làm thủ lĩnh. Sì Đồn Đại Công đương nhiệm đã cao tuổi, dưới trướng có bốn đứa con trai đã thành niên, cạnh tranh vị trí người thừa kế. Hàng xóm trong lời Lâm Tiểu Khuê ám chỉ, nhất định là nó. Lão nhị dĩ nhiên chính là người thừa kế thuận vị thứ hai công quốc Sì Đồn. Hắn nếu như có thể cùng Lâm Tiểu Khuê thông gia thành công, không thể nghi ngờ sẽ đạt được sự ủng hộ tới từ Vương quốc Sơ Xít. Khả năng thu hoạch vị trí người thừa kế sẽ gia tăng thật lớn. Tương ứng, sau khi thông gia với Lâm Tiểu Khuê, cũng mượn sự ủng hộ của Vương quốc Sở Xịt lên trước. Ở dưới sự lãnh đạo vị lão nhị này, lập trường của công quốc Sì Đồn cùng Vương quốc Sơ Xịt, khả năng rất lớn sẽ gần như nhất trí. Về phần Lâm Tiểu Khuê, lão nhị nếu cam kết không can thiệp bất kỳ hành động nào của nàng, cái kia trừ một người chồng trên danh nghĩa ra, nàng cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Đối với Vương quốc Sơ Xịt, công quốc Sì Đồn, thậm chí mấy vị người trong cuộc, trận thông gia này đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cũng khó trách Lâm Tiểu Khuê nói nàng rất khó cự tuyệt. Vương Động không có não tàn nói ra ngươi phải có chủ kiến của mình, cự tuyệt loại hôn nhân sắp đặt này, hay hoặc là đừng để ý trách nhiệm hay không trách nhiệm gì, qua tốt cuộc sống của mình là tốt rồi loại lời này. Lâm Tiểu Khuê sinh ở Vương Thất, lớn ở Vương Thất. Hưởng thụ Vương Thất cấp cho đủ loại đãi ngộ đồng thời, tự nhiên muốn gánh vác phần trách nhiệm thuộc về thành viên Vương Thất kia. Chỉ có đám phế vật không có chút lòng trách nhiệm nào kia, mới có thể hở một tí đem vì tình yêu. ta có thể bỏ ra hết thể lời như vậy treo ở bên mép. Như kẻ nào để cho cha mẹ bán nhà, đi thanh toán tiền mừng, theo Vương Động, đều là cặn bã xã hội, nên bị loại bỏ, phế vật đáng đời mất đi quyền sinh sản. Một người, nhất là nam nhân, sống ở trên thế giới, nên có trách nhiệm của mình, đảm đương của mình. Nếu không, hắn liền không xứng được gọi là một người nam nhân, thậm chí không xứng được xưng là một người. Giống như Lâm Tiểu Khuê loại cô nương từ nhỏ tiếp nhận Vương Thất Tinh Anh giáo dục lớn lên, đầy đủ hiểu được phân lượng hai chữ trách nhiệm, trải qua đấu tranh chính trị tàn khốc này. Vương Động dám cam đoan. Chỉ cần hắn mở miệng, để cho Lâm Tiểu Khuê vì tình yêu, như thế nào. Tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên, bị Lâm Tiểu Khuê kéo vào danh sách đen. Không nên nói ý tưởng gì, liền ngay cả cư dân mạng, cũng không có khả năng làm tiếp. Giống nhau. Nếu như Lâm Tiểu Khuê là loại nữ hài một câu vì tình yêu, liền có thể vứt bỏ hết thể đi với Vương Động kia. Nói thật, Vương Động cũng không dám muốn. Loại nữ nhân động một chút là lấy danh nghĩa vì tình yêu đi theo người kia. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ, một ngày kia, nàng đồng dạng vì tình yêu, bỏ chồng vứt con, đi với người khác. Thuận tiện cuốn đi ngươi tất cả gia sản, thậm chí ngươi. Đầu. Chỉ có giữa nam nữ thành thục mới có cảm tình thật sự. Mà không phải hormone thúc đẩy sinh trưởng ra cái gọi là tình yêu. Nghe nói cha lão nhị là sắp hai tay buông xuôi, mà không phải là bệnh nặng cuốn thân. Vương Động đầu góc nhanh đổi, trong nháy mắt, có linh quang lóe lên. Không sai, lão nhân gia bảo dưỡng rất tốt, nhưng tuổi tác quả thật lớn, thân thể cơ năng suy thoái. Đoán chừng chỉ có thời gian mấy tháng rồi. Lâm Tiểu Khuê không rõ vì sao, nhưng nàng nhìn bộ dáng của Vương Động, liền biết là có suy nghĩ rồi. Mặc dù không cho là bằng thực lực Vương Động ngày hôm nay, có thể đối với chuyện này làm ra dù là trình độ can thiệp nhỏ nhất. Nhưng đúng như nàng nói, nàng quả thật muốn cho Vương Động, cũng là cho chính mình, một tia hy vọng. Nếu Vương Động có suy nghĩ, nếu như cho phép, nàng cũng chịu phối hợp. Ta hiểu rõ một loại đồ bổ, rất thích hợp người lớn tuổi, nói không chừng có thể làm cho lão nhân già, lại nhiều hơn một ít thời gian tới. Vương Động đối với Lâm Tiểu Khuê nháy mắt một cái cười nói. A lão nhân gia này điều kiện gia đình không sai, đồ bổ thượng hạng cũng ăn qua không ít, đồ bổ bình thường, là rất khó thấy hiệu quả. Lâm Tiểu Khuê nhíu mày một cái đáp. Ý Vương Động, nàng có thể nghe hiểu. Không ngoài một chút vật phẩm kéo dài tuổi thọ. Ở trong tình báo của Vương Động, liền từng có ghi chép sử dụng một phần dịch tinh hoa sinh vật cấp 4 phẩm chất màu tím, từ chỗ một vị lao bá tước, đổi được một cái động cơ phẩm chất màu tím mồ đủ lệ. Nhưng dịch tinh hoa sinh vật cấp 4 phẩm chất màu tím mặc dù chân quý, đối với công quốc xì đồn vị đại công kia tới nói, nhưng lại không tính là cái gì. Liền Lâm Tiểu Khuê biết, vị đại công kia từng sử dụng vật kéo dài tuổi thọ cao cấp nhất, là một phần dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu tím, đủ để kéo dài 20 năm tuổi thọ. Sau khi sử dụng loại vật kéo dài tuổi thọ phẩm chất này, vật kéo dài tuổi thọ phẩm chất không theo kịp khác, đã hoàn toàn không có hiệu quả. Vương Động suy nghĩ một chút, vẫn là đối với dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng mình lấy được ở trên con mâu trùng chủng tộc cấp bậc sinh vật đạt được cấp 5 kia có đầy đủ lòng tin. Chủng tộc cấp 5 nha. Phía vị trí tinh vực vương quốc sơ xít, đã không biết có bao nhiêu năm, không có gặp phải tộc quần chủng tộc kinh khủng như vậy. Hơn nữa, Vương Động cũng không cho là, trong vương tinh vực này, còn có vị hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng nào, có thể giống như hắn vận khí tốt như vậy. Không chỉ ở trong biển trùng tộc cấp 5 còn sống, còn có thể đánh chết một con mẫu trùng lạc đàn, cũng vận may đạt được một phần dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng. Vì vậy, Vương Động trừng mắt nhìn, khoa tay múa chân thủ thế năm, sau đó lại chỉ Lâm Tiểu Khuê hôm nay mặc áo liền váy màu vàng nhạt đó. Lâm Tiểu Khuê trừng mắt nhìn, có chút không dám tin chắc. Nàng có chút ngốc manh nhìn một chút Vương Động, đưa ra trắng non tay phải, dựng lên một cái bàn tay, lại dùng tay trái, nhẹ nhàng nhắc tới làn váy, đối với Vương Động làm một thục nữ lễ. Vương Động hăng hái gật đầu. Lâm Tiểu Khuê tăng một cái nhảy cỡ lên. Đáng tiếc chỉ là hồ lô rèm, quả đấm nhỏ của nàng, không thể đập phải trên bả vai Vương Động. Ngươi giỏi lắm tiểu động tử. Âm thầm, vẫn rất có thể dày vò. Nói, đồ bổ quý trọng như vậy, ngươi là từ đâu lấy được? Nhưng đừng là làm chuyện gì xấu, lo lắng bị người bắt lại. Yên nào, ngươi còn không biết ta sao? Nhất là người đàng hoàng tuân thủ luật pháp một cái. Vương Động nhìn thấy phản ứng của Lâm Tiểu Khuê, cái nào còn không biết, hắn là đánh cuộc đúng. Chương 86, tác dụng của dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng. Công quốc sĩ đồn vị đại công kia, quả thật chưa từng sử dụng loại dịch tinh hoa sinh vật phẩm chất này. Như vậy, ý tưởng của Vương Động, liền hoàn toàn không có vấn đề. Lão nhị nguyên nhân không phải là bởi vì thân thể đại công chống đỡ không bao lâu, cho nên vội vã muốn thông ra sao. Vậy Vương Động liền nghĩ biện pháp, để cho thân thể đại công, chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Chuyện này, không phải không cần thiết khẩn cấp như vậy sao? Thời gian nhiều ra, vô luận là bao nhiêu, nhìn phản ứng của Lâm Tiểu Khuê, hiển nhiên chắc là không ít. Bằng tốc độ tiến bộ trước mắt của Vương Động, cũng là có thể cường đại lên rất nhiều. Lại cho hắn một đoạn thời gian, chờ tàu U bằng tiến một bước phát dục lên. Không phải nói lao nhị công quốc si đồn cái gì, coi như là vương quốc sở xịt vị quốc vương bệ hạ kia. Có nể mặt mũi hay không đều phải khó nói. Đồng thời, tranh thủ ra khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành cơ hội Vương Động từng bước phát triển quan hệ với Lâm Tiểu Khuê. Tại giải quyết hết vấn đề Lâm Tiểu Khuê ném ra này đồng thời, Vương Động rất thành công phô bày một lần năng lực bản thân. Đối với tiến triển quan hệ giữa hai người, là hoàn mỹ tăng thêm. Người có thể để cho ta nhìn chúng, quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Lâm Tiểu Khuê lộ ra mừng rỡ, hơn phân nửa nguyên do tại đây. Đúng rồi, phần đồ bổ này cha ngươi hiểu rõ tình hình sao? Nhà ngươi, có người có nhu cầu hay không? Mừng rỡ đi qua, Lâm Tiểu Khuê nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi dưới, suy tư trong chốc lát, hỏi. Vương Động lắc đầu một cái. Nam tước. Không, tử tước chính trị trắng niên, ba tiểu chỉ càng không cần phải nói. Hậu cung của tử tước, Vương Động không xen vào. Cha tử tước, Vương Động càng không xen vào. Người quen khác bên người, cũng chính là gần đây nhập bọn tử tước lĩnh bở lại trở tổn Trần Đức Thống lao tướng quân tuổi tác khá lớn. Nhưng hắn cách hai tay buông xuôi, cũng ít nhất còn có thời gian 2-30 năm. Làm sao cũng không vội dùng phần dịch tinh hoa sinh vật phẩm chất màu vàng này. Lâm Tiểu Khuê vạch lên ngón tay thon dài mịn màng tính toán một chút, nói, độ khả thi thành công chuyện này rất lớn. Bất quá một chút chi tiết cụ thể, còn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai ta không có thời gian, tối ngày kia, chúng ta lại lên mạng tổng kết. Vương Động vui vẻ đáp dạ. Thái độ Lâm Tiểu Khuê, cho thấy nàng cũng không phải là đối với Vương Động toàn bộ không cảm giác. Thậm chí căn cứ nàng nói làm việc đến xem, đã coi như là một loại chủ động rồi. Nếu không, nếu như là tình trạng cạo đầu gánh một đầu nóng, Vương Động rất có thể sẽ buông tha cho. Liếm chó là không được hắc. Giữa nam nữ tư duy thành thục, chính là loại hình thức sống chung ngươi tới ta đi, cùng với đồng tâm hiệp lực này, mới là cơ hội bồi dưỡng cảm tình tốt nhất. Về phần lấy ra phần dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng này, có đáng tiếc hay không? Vương Động biểu thị, hoàn toàn không có khả năng. Một mặt, giống như giao dịch lần trước. Phần dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng này, là không có khả năng tặng không cho vị đại công kia. Ngược lại, Vương Động đối với vị đại công kia, có thể lấy ra dạng giá cao gì, tới giao dịch phần dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng này. Hắn tràn đầy mong đợi. Đây chính là một cái công quốc. Cường quốc thứ 3 mảnh tinh vực này. Nếu như là bản thân Vương Động tới tiến hành lần giao dịch này. Song phương thân phận không cân bằng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toán giá trị dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng này. Đổi thành Lâm Tiểu Khuê, liền không có vấn đề phương diện này. Mặt khác. Dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng mặc dù hiếm thấy, nhưng theo thực lực tàu U bằng không ngừng tăng trưởng. Lấy tần số Vương Động tiến vào chiến trường dị không gian. Cơ hội gặp được chủng tộc trong tương lai, sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, dịch tinh hoa sinh vật loại chiến lợi phẩm này, có chức năng sở tỉ dị toàn đệ tẹt sẩn của gia đa tuần tra ịp tờ lo dơ, sợ là thật sẽ không thiếu. Ngày 26 tháng 4, Vương Động lần nữa gặp mặt trưởng công chúa Điện Hạ. Lần này, là trưởng công chúa Điện Hạ triệu kiến. Làm như vậy là để hỏi thăm một chút tình huống liên quan đến trong Ngân Hà Xì Ẩn Đệ. Cũng hỏi Y Vương Động có nguyện ý đi theo nàng đi Ngân Hà Xì Ẩn Đệ làm một lần thăm dò hay không. Vương Động dĩ nhiên là không chút do dự đáp ứng. Cái này cũng là kế hoạch bọn họ buổi tối một ngày trước khi gặp mặt lần thứ hai trên mạng tinh vực quyết định. Đi Ngân Hà Xì Ẩn Đệ tiến hành một lần thăm dò, vốn là nhật trình Lâm Tiểu Khuê lần này tới đến Bắc Địa tinh vực. Ở trong kế hoạch của bọn họ, phần dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng kia sẽ ở trong thăm dò lần này, từ Vương Động phát hiện, cũng tiến hiến tặng cho Lâm Tiểu Khuê. Sau đó, Lâm Tiểu Khuê sẽ lấy danh nghĩa tư nhân, đem phần dịch tinh hoa sinh vật cấp 5 phẩm chất màu vàng này giao dịch cho công quốc sĩ đồn vị đại công kia. Làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ cực lớn tăng cường độ hảo cảm của đại công đối với Lâm Tiểu Khuê cùng với Vương quốc sở xịt. Thoạt nhìn, làm như vậy, chậm trễ thời gian lão nhị có thể kế vị. Nhưng trên thực tế, lão nhị trước mắt vẫn chỉ là lão nhị, dù là đại công qua đời, cũng không nhất định chính là đến phiên hắn kế vị. Ngược lại, ngay sau, nếu như Lâm Tiểu Khuê thông gia với lão nhị, chuyện này cũng sẽ trở thành tư sản chính trị của lão nhị. Có thể gia tăng thật lớn xác suất hắn kế vị. Cho nên chuyện này, không chỉ sẽ không nhận quốc vương bệ hạ cùng lão nhị phản đối, ngược lại sẽ lấy được ủng hộ. Đối với Lâm Tiểu Khuê mà nói, thao tác, thì đơn giản hơn nhiều. Mặc dù quyết định nhật trình thăm dò Ngân Hà Xì Ẩn Đệ, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Mặc dù cứ điểm Bắc Phong đã bị hạm đội Vương Thất chiếm lĩnh, đại công lĩnh Bắc Địa vẫn còn không hoàn toàn bình định. Ở trong chiến tranh, quý tộc Bắc Địa đứng ở một phe đại công lĩnh Bắc Địa, cũng còn không có tiến hành xử trí. Đương nhiên, mấy cái tình cảnh nhỏ này, liền không cần thiết tàu đạ gột đẹp ra tay. Nếu không công lao không dễ an bài, Lâm Tiểu Khuê nhất định phải tại cứ điểm Bắc Phong chấn giữ một đoạn thời gian. Nàng cùng Vương Động bước đầu hẹn xong thời gian, là 2 tháng sau. Ngày 3 tháng 5, tàu U Bằng trở lại từ tức lĩnh bờ lại trở tồn. Pháo đài bạc bình yên vô sự. Mặc dù cũng có gặp phải vết tích cướp đoạt, nhưng bởi vì trước đó sớm có chuẩn bị di chuyển, cũng không có nhận được bao nhiêu tổn thất. Kết cấu chủ thể cũng như cũ hoàn chỉnh. Khi tử tức dẫn người trở lại, lần nữa làm chủ lãnh địa về sau, rất nhanh liền khôi phục tiểu cũ. Trên thực tế, tử tước lĩnh bờ lại trở tổn cục thịt béo này, cũng không phải không có người chiếm cứ. Chỉ là, khi tử tước thống xuất một nhánh hạm đội từ tuần dương hạm hỏa trùng đi đầu, cũng thâu tóm hơn 20 chiếc khu trục hạm đến. Người chiếm cứ trước đó, đều rất thức thời ngoan ngoan rút lui. Cũng bồi thường tiền thuê số lượng không ít. Về phần tử tước lĩnh Cát Mị Nạ, tình huống hơi hơi phức tạp một chút. Tử tước Cát Mị Nạ Trương Thanh Văn lần nữa làm chủ lãnh địa. Đồng thời còn nhiều cái thế lực quý tộc lĩnh, cũng nhúng tay vào trong đó. Chỉ là ở trong thư phòng, Vương Động từ chỗ tử tước, lấy được một cái tin tức xấu. Chương 87, cường hóa cùng người gây chuyện. Cái gì? Thương đội lãnh địa mất tích. Vương Động không khỏi khiếp sợ. Không phải nói, tất cả nhân viên nồng cốt trước đó đều di chuyển đến trong tinh hệ Dương Trung rồi sao? Tại sao thương đội lãnh địa không có quá khứ? Tử tước cười khổ một cái, thương đội 2 năm qua, chủ yếu chạy đều là sinh ý đường dài. Lúc di chuyển, bọn họ không kịp trở về. Chỉ có thể lựa chọn ở trong sân bay tự do tinh hệ Phổ Ennis tạm thời dừng lại. Vốn là suy nghĩ, tinh hệ Phổ Ennis là một trong những tinh hệ phồn vinh nhất cả Bắc Địa. Lãnh địa thương đội lại là thương đội chính quy, không liên quan với chiến tranh. Dù là tại trong lúc chiến tranh bị ảnh hưởng nhất định, nhưng bảo đảm an toàn tối thiểu, cũng còn là còn có. Kết quả, liền tại ngày trước theo thông lệ truyền tin, chúng ta phát hiện thương đội lại không có đúng hạn báo cáo tình huống. Liên hệ bạn tại tinh hệ Phổ Ennis, đến nơi đóng quân thương đội, cũng không tìm được bọn họ. Lúc này mới có thể xác định, thương đội chắc là xảy ra chuyện rồi. Vương Động sắc mặt nghiêm túc. Người phụ trách thương đội Lão Taylor, luôn luôn đối với hắn ôm lấy thái độ ủng hộ. Mà hai bạn học của hắn lúc ở hành tinh mỏ, Trịnh Nghiên cùng Lý Tử Thanh, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, cũng đều đã ở trong thương đội đảm nhiệm chức vụ trung tầng. Lãnh địa mới vừa thu hồi, rất nhiều chuyện rườm rà, thiên đầu vạn tự, ta thật sự là không đi được. Chuyện này có thể vẫn là muốn ngươi đi xử lý một chút tốt hơn. Tử tước lấy giọng điệu hỏi ý nói. Vương Động không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp một hớp đáp ứng. Về tình về lý, chuyện này hắn đều không thể bỏ mặc. Vì vậy, tàu U Bằng mới vừa trở lại tử tước lĩnh không bao lâu, lại lần nữa xuất phát khởi hành. Lấy tốc độ của tàu U Bằng, từ tử tước lĩnh đi tinh hệ Phổ Ennis, chỉ cần thời gian 2 ngày rưỡi. So với tàu lẩy cất cũ, đó là nhanh hơn nhiều. Tại trước khi đến được tinh hệ Phổ Ennis, Mã Đạt đem một phần kết quả điều tra, thả đến trước mặt Vương Động. Đây chính là hiệu suất của hắn tại phương diện tình báo. Có chút khác với suy đoán của Vương Động. Động thủ, cũng không phải là bá tước lĩnh thiên phương, tinh hệ Phổ Ennis nằm ở trong phạm vi cương vực bá tước lĩnh thiên phương. Vương Động vốn tưởng rằng, rất có thể nguyên nhân là bá tước lĩnh thiên phương xuất phát từ chiến bại, lấy phương thức giam giữ thương đội tử tước lĩnh bờ lại trở tổn, tới thả ra một hớp ác khí. Nhưng trong này có một cái vấn đề. Nếu như là bá tước lĩnh thiên phương làm, sau này nhất định sẽ thông qua đường dây chính quy tới câu thông với tử tức lĩnh bờ lại trở tồn. Tỷ như lấy danh nghĩa tội gián điệp, tạm giam thương đội, yêu cầu giao tiền chuộc hoặc cấp cho bồi thường các loại. Đây mới là quy trình bình thường. Nhưng hoàn toàn không có. Mặt khác, thương đội không liên quan với chiến tranh, cái này ở giữa giai tầng quý tộc, là một loại nhận thức chung. Quý tộc lĩnh nhà ai không có mấy chi thương đội. Trượng muốn đánh, tiền cũng muốn kiếm. Chỉ cần thương đội không làm động tác nhỏ, bình thường là sẽ không nhận dính líu. Thế nhưng, trừ bá tước lĩnh thiên phương ra, Vương Động thật sự là không tìm ra đối tượng hoài nghi. Thương đội tử tước lĩnh bờ lại trở tổn, quy mô cũng không lớn, cũng không khả năng liên quan đến giao dịch vật phẩm quý trọng gì. Chính là chạy đường dài, dọc đường bán đặc sản từng cái tinh hệ khác nhau, kiếm chút tiền khổ cực. Thuận tiện vì lãnh địa bồi dưỡng một cái có thể tiến hành vận chuyển đường dài nhân viên trên hạm. Lại nói thương đội xảy ra chuyện, là ở trạng thái cập bến ở trong tinh hệ Phổ Ennis. Khả năng băng cướp vũ trụ động thủ, càng là cực kỳ nhỏ bé. Tình báo Mã Đạt cung cấp, để cho Vương Động cởi ra sự nghi ngờ này. Động thủ, rõ ràng là người khống chế tinh hệ Phổ Ennis thực sự. Gia tộc Phổ Ennis. Tử tước lĩnh bờ lại trở tổn cùng gia tộc Phổ Ennis không thù không oán. Là người khống chế tinh hệ Phổ Ennis thực sự cùng người được lợi ích lớn nhất. Gia tộc Phổ Ennis lại động thủ với chi thương đội quý tộc nào đó cập bến trong đó. Tin tức mặt trái này một khi truyền đi, đối với danh tiếng gia tộc Phổ Ennis, quả thật là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Kết quả, thương đội lãnh địa là liên lụy đến trong chuyện gì, mới có thể đưa tới gia tộc Phổ Ennis phản ứng kịch liệt như vậy. Liên quan với cái vấn đề này, trong tình báo không thể đưa ra đáp án. Vương Động lý giải, có thể ở trên địa bàn tinh hệ Phổ Ennis, gia tộc Phổ Ennis kinh doanh nhiều năm, ăn sâu bén rễ này, tìm ra chứng cứ bọn họ ra tay. Đã là chuyện rất khó khăn. Trong vòng thời gian ngắn, muốn có tiến triển lớn hơn, đó thật là có chút làm khó người khác. Trước làm rõ ràng, người ở nơi nào. Chỉ cần có thể trước cứu người ra, hết thảy khác, đều có thể ngày sau hay nói. Vương Động trầm giọng nói. Ý nghĩ của hắn rất rõ ràng. Thương đội, mới là mấu chốt. Trước khi người không cứu được, làm cái gì cũng sẽ trói chân trói tay. Ngược lại, sau khi người cứu ra, lấy thực lực một phe Vương Động ngày hôm nay. Đối mặt một chỗ gia tộc đầu xà, muốn bồi thường gì, sẽ nếu không tới. Yên tâm, ta đã thông qua đường dây nắm giữ, trọng điểm điều tra hướng đi nhân viên rồi. Mã Đạt vuốt cằm nói. Vương Động lại suy nghĩ một hồi, quyết định đem mới vừa đạt được không có mấy ngày huy chương tật phong, trước cường hóa đến LV5. Tiêu hao 2.000 nguyên điểm, 5 viên thái tinh, 5 miếng kết tinh năng lượng cấp thấp. Huy chương tật phong, màu tím, LV5, tiêu hao năng lượng, 10 điểm chiếc, thời gian bổ sung năng lượng, 5 phút. Thời gian kéo dài, 2 giờ, thời gian hòa hoãn, 50 phút. Đặc tính, thiên mệnh tật phong, khiến cho không cao hơn 1.000 chiếc chiến hạm tiến vào trạng thái tập kích bất ngờ, tốc độ tàu tăng cao 20%. Thời gian bổ sung năng lượng diện rộng giảm bớt, thời gian kéo dài gấp đôi hiệu quả tăng tốc độ tàu. Mấu chốt hơn là, phạm vi tác dụng, từ nguyên lai 100 chiếc, gia tăng đến 1.000 chiếc. Đây mới là chỗ có thể đầy đủ thể hiện ra tiềm lực huy chương tật phong này. Mô đu lệ loại chiến lược. Chính là muốn phạm vi thích hợp rộng. Càng rộng càng tốt. Huy chương tật phong trên một điểm này, biểu hiện cũng rất tốt. Vương Động sở dĩ muốn tại trong thời điểm này cường hóa mổ đủ lệ này. Lưu là lấy phòng ngừa vắng nhất, có khả năng cần dùng tới. Đến lúc đó đến tạm thời cường hóa, trên thời gian khả năng có vấn đề. Ngày 6 tháng 5, tàu U bằng khiêm tốn đến tinh hệ Phổ Ennis. Dĩ nhiên không phải lấy thân phận tàu Thiên Phương Bi, mà là thông qua đặc tính người ngụy trang, lần nữa điều chỉnh thân phận tin tức chiến hạm. Trải qua một lần tiến hóa cùng cường hóa mổ đủ lệ tương ứng. Loại đặc tính này, đã từng bước phát huy ra tác dụng lớn hơn. Tình huống không lớn hay. Mã Đạt cầm lấy tình báo mới nhất lấy được, sắc mặt có chút khó coi. Ừm. Vương Động nghe vậy, lập tức xem một lần. Hiển nhiên, thương đội cũng không phải là hoàn toàn không có xem xét. Gia tộc Phổ Ennis quả thật lựa chọn hành động. Nhưng thương đội sớm có phòng bị, vẫn là đem nhân viên đều tập trung ở trên chiến hạm hỏa chủng trong thương đội, trước thời hạn rời đi. Cũng may tử tức lĩnh bờ lại trở tồn nhiều lần chinh chiến, bắt được trở về không ít khu trục hạm. Chiến hạm hỏa chủng trong thương đội, cũng từ ban đầu một chiếc, tăng lên đến 3 chiếc. Nếu không thật đúng là không chứa nổi tất cả nhân viên thương đội. Chương 88, không cần nói nhảm, chính là đó. Thuyền hàng bọn họ để lại thì bị gia tộc Phổ Ennis hủy thi diệt tích. Thấy rằng tinh hệ Phổ Ennis cùng với phụ cận, đều là phạm vi thế lực gia tộc Phổ Ennis. Đường tắt chạy trốn duy nhất thương đội có thể lựa chọn, chính là thâm nhập ngân hà Sì Ẩn đấy. Chỉ có mượn hoàn cảnh không vực phức tạp trong đó, mới có thể chạy thoát gia tộc Phổ Ennis đuổi bắt. Vương Động hơi hơi nheo cặp mắt lại. Chỉ là 3 chiếc khu trục hạm hỏa chủng, tại không có nhà thám hiểm thâm niên dẫn dắt, thâm nhập ngân hà Sì Ẩn đấy, quả thật là chính là đang cầm sinh mạng mạo hiểm. Chả rõ nguyên do sao? Vương Động lạnh lùng nói. Thương đội chứa chấp một tên nhà thám hiểm trẻ tuổi. Trên người nhà thám hiểm này có bí mật gia tộc Phổ Ennis nhất định phải lấy được. Chắc là nguyên nhân này. Mã Đạt chắc trả lời. Vô luận là Lao Taylor, vẫn là Trịnh Nghiên cùng Lý Tử Thanh, đều không phải là hạng người thấy lợi tối mắt. Từ bọn họ có thể thành công chạy thoát đến xem, cơ hội bị chẳng hay biết gì cứu lầm người không lớn. Nếu không phải chính là cái bí mật này, lợi ích lớn đến đủ để cho bọn họ bước lên sinh mệnh chi hiểm. Nếu không phải chính là cái bí mật này, cái nào sợ sẽ là có thể hiểu rõ tình hình, cũng đủ để cho gia tộc Phổ Ennis giết người diệt khẩu. Vu Bạch Tý tỉnh táo phân tích nói. Mặc kệ nhiều như thế. Trước tiên đem gia tộc Phổ Ennis san bằng, vấn đề ít nhất liền giải quyết hơn phân nửa. Thi Tôn Hầu dứt khoát nói. Cũng không phải là đùa giỡn, mà là hắn quả thật cho là như vậy. Khó được là, Chu Thái cũng gật đầu đồng ý. Đây đúng là phương pháp đơn giản trực tiếp nhất. Vương Động khoát tay một cái, cứu người mới là vị thứ nhất. Sao huyệt gia tộc Phổ Ennis ở nơi này, bọn họ không chạy thoát được. Minh Bạch, ta sẽ nghĩ biện pháp từ trên người gia tộc Phổ Ennis tới tay, tìm tới đầu mối hành tung thương đội. Chỉ là. Khả năng này yêu cầu một chút thời gian. Mã Đạt vuốt cằm nói, công tác tình báo, không gấp được. Như vậy quá chậm. Vương Động nhỏ hơi hất cằm lên. Tôn Hầu cùng Chu Thái nói có đạo lý. Có vấn đề gì, trực tiếp hỏi gia tộc phổ Ennis liền tốt rồi. Đây mới là nhất tiết kiệm thời gian biện pháp. Mã Đạt, ngươi nghĩ biện pháp lấy hành tung cao tầng gia tộc phổ Ennis. Chúng ta lựa chọn đối tượng thích hợp, trực tiếp làm một phiếu. Chu Thái, người đến trên tay ngươi, có thể cậy ra được tình báo chúng ta yêu cầu hay không? Trên gương mặt trầm vững như bản thạch của Chu Thái, lộ ra một tia cười gằn. Các hạ, ngài cứ yên tâm đi. Trong quân liên bang xỉ tì sợt, nhưng cho tới bây giờ không thiếu loại thủ đoạn này. Chỉ cần lấy một vị hành tung cao tầng gia tộc phổ Ennis, đối với Mã Đạt mà nói, vậy thì lại quá đơn giản. Sau một tiếng, một phần danh sách liền xuất hiện tại trên màn hình ảo công cộng. Jodin phổ Ennis. Người thừa kế hợp pháp thứ nhất của gia tộc phổ Ennis. Tài năng không tính quá mức xuất chúng, nhưng tính tình trương trạc. Đã tiếp thủ không ít công việc quan trọng. Có rất lớn xác suất đối với chuyện thương đội liên quan đến có chút hiểu biết. Hắn vào ngày mai, sẽ xuất phát đi cứ điểm Bắc Phong, đại biểu gia tộc phổ Ennis gặp mặt trưởng công chúa Điện Hạ. Mã Đạt đầu tiên chọn lựa, là một tên người tuổi trẻ tóc vàng mắt xanh, dáng người khôi ngô. Sau đó còn có 3 cái thí sinh được tuyển chọn, đều là nhân viên cao tầng gia tộc phổ Ennis trong gần đây sẽ đi ra ngoài. Liên chọn Jodin phổ Ennis. Nho nhỏ thảo luận về sau, Vương Động quyết định mục tiêu. Đây đúng là ứng cử viên phù hợp nhất. Hơn nữa trên thời gian cũng rất chặt chẽ. Ngày thứ 2, Jodin phổ Ennis xuất lĩnh một nhánh hạm độ quy mô nhỏ từ một chiếc tuần dương hạm, 10 chiếc khu trục hạm tạo thành. Mang theo lễ vật gia tộc phổ Ennis vì trưởng công chúa Điện Hạ chuẩn bị tỉ mỉ, xuất phát đi cứ điểm Bắc Phong. Dọc theo đường đi, Jodin phổ Ennis lộ ra rất vui lòng. Có thể có cơ hội tiếp xúc gần gũi trưởng công chúa Điện Hạ nổi tiếng cao lĩnh chi hoa, đối với hắn mà nói, đúng là một chuyện tốt. Suy nghĩ một chút huynh đệ của hắn, người thừa kế thuận vị thứ hai, mà nẹt phổ Ennis. Loại thời điểm này, nhưng phải ở trong ngân hà xỉ ân đấy, đau khổ tìm kiếm hành tung tiểu tặc đó cùng với chi thương đội gan to bằng trời kia. Jodin phổ Ennis cũng không khỏi tâm tình thật tốt. Không nghi ngờ chút nào, điều này nói rõ địa vị hắn ở trong gia tộc, càng ngày càng vững chắc. Các hạ, chúng ta đã rời đi tinh hệ phổ Ennis. Có nên yêu cầu tăng cao cấp bậc để phòng hay không? Sĩ quan phụ tá xin chỉ thị. Jodin phổ Ennis không thèm để ý gật đầu một cái. Mặc dù không cho là, vừa rời đi tinh hệ phổ Ennis, xung quanh sẽ tồn tại uy hiếp gì. Nhưng tăng cao cấp bậc để phòng lại không cần thiết hắn làm cái gì đó. Nghĩ nói liền nói đi. Đột nhiên, tuần dương hạm tàu phổ Ennis phơ lạc hắn, đột nhiên rung mạnh một cái. Ngay sau đó, là tiếng báo động thê lương. Cảnh cáo. Buồn hạm bị pháo kích. Độ bền tấm chắn năng lượng tổn thất 56. Cái gì? Jodin phổ Ennis trong lúc vội vàng bắt lấy rửa lưng ghế ngồi, ổn định thân hình. Nhưng hắn có chút không thể tin vào thai của mình. Tuần dương hạm tàu phổ Ennis phơ lạc nhưng là một chiếc chiến hạm lắp tấm chắn phẩm chất màu tím, có đủ năng lực phòng ngự kết xuất. Nhưng tại không biết tên địch nhân tập kích, chỉ là trong nháy mắt, liền tổn thất hơn phân nửa độ bền tấm chắn. Dựa theo tốc độ tổn thất như vậy, há chẳng phải là có nghĩa là, địch nhân chỉ cần lại tới một lượt công kích, tấm chắn tàu phổ Ennis phơ lạc liền muốn quá tải rồi. Các hạ, địch tấn công. Sĩ quan tình báo kêu thảm một tiếng, tựa như vị được bị cắt thiết hầu một dạng khó nghe. Nói nhảm, ta biết địch tấn công. Lập tức phát ra tin tức cầu viện. Sau đó nói thân phận địch nhân còn có số lượng cho ta. Jodin phổ Ennis đối với sĩ quan tình báo hốt hoảng tương đối bất mãn. Mặc dù vội vàng gặp tập kích, nhưng đây không phải là còn chưa tới lúc tuyệt vọng à. Địch nhân có thể dựa vào đánh lén, đánh ra đợt tập kích thứ nhất, cắt giảm nhiều hơn phân nửa tấm chắn tàu phổ Ennis phơ lạc. Nhưng sau khi bọn hắn phản ứng lại, hoàn toàn có thể thông qua cơ động cùng với chiến hạm khác che chở, né tránh đợt tập kích thứ hai của địch nhân. Còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Các hạ, âm thanh sĩ quan tình báo, lần này giống như là bị bóc cổ, chật vật từ trong cổ họng nặng đi ra. Chiến hạm địch số lượng, một chiếc. Nhưng ở Jodin phổ Ennis tràn đầy lực chen ép nhằm chằm chằm, hắn vẫn là thuận lợi nặn ra nội dung kế tiếp. Cái gì? Một chiếc. Jodin phổ Ennis không phải là đồ ngốc. Hắn lập tức ý thức được, ý nghĩa khủng bố đại biểu sau lưng mấy con số này. Cùng với nguyên do, sĩ quan tình báo vì sao biểu hiện tuyệt vọng như vậy? Chỉ là một chiếc chiến hạm, một lượt công kích, liền cắt giảm hơn phân nửa tấm chắn tàu phổ Ennis phơ lạc. Căn bản không có cái gì tập kích, cũng không cần cái gì đánh lén. Bằng thực lực kinh khủng người tập kích. Jodin phổ Ennis không nghi ngờ chút nào, đợt pháo kích kế tiếp của người tập kích, chính là thời điểm tấm chắn tàu phổ Ennis phơ lạc quá tải tan vỡ. Lập tức cầu viện. Phản kích, phản kích. Để cho những chiến hạm khác cũng lập tức triển khai phản kích. Hắn hô lớn. Chương 89, tra hỏi, cùng từ chấn chi. Người tập kích đã tung ra hạt phá sóng mì nổ hiệu kỳ. hạm ta không cách nào chủ động phát ra tín hiệu cầu viện. Chỉ có thể gửi hy vọng vào hệ thống lính canh trong tinh hệ phủ Ennis, có thể phát hiện hạm đội ta gặp tập kích. Thời khắc tuyệt vọng nhất đi qua. Sĩ quan tình báo rốt cuộc có thể thuận lợi tổ chức ngôn ngữ. Các hạ, hạm đội chúng ta đã triển khai phản kích. Đối phương tiến hành né tránh. Đối mặt chỉ là một chiếc tuần dương hạm. Tàu U bằng đương nhiên không cần thiết né tránh, nhưng ai bảo người lái tàu là Vu Bạch đi đây. Đánh danh hiệu tích góp kinh nghiệm luyện cấp. Tàu U bằng ở dưới tay hắn, làm ra mấy cái lực phụ tải cao né tránh cơ động. Thành công tránh thoát một đợt cùng bắn của đối phương. Tiếp bên trong, phát sở con tỉ ổ ịt cả nồng thứ hai của tàu U bằng, quả nhiên dễ dàng đem tâm chắn tàu phổ Ennis phở lặt đánh tan. Vu Bạch đi đánh một cái huyết gió, tàu U bằng xẹt qua một cái đường cong tuyệt đẹp, trong nháy mắt. Liền chính xác dán lên tàu phổ Ennis Flat. Ngay sau đó, Chu Thái, tiếp mạn thuyền. Hoàn thành tiếp mạn thuyền sau. Tàu U bằng nhanh chóng rời đi tàu phổ Ennis Flat. Ngược lại đi công kích 10 chiếc khu trục hạm còn dư lại. Ở dưới lực công kích khủng bố của sở quản ti ổ ịt cả nồng. Tàu U bằng lại lần nữa tái diễn, một pháo một chiếc khu trục hạm, liền quá trình phá lá chắn đều bỏ bất tàn bạo tàn sát. Tất nhiên, gia tộc phổ Ennis tiền muôn bạc biển, khu trục hạm hỏa chủng thuộc quyền bọn họ. Mạnh hơn nhiều so với mấy cái băng cấp vũ trụ cỡ nhỏ kia. Nhưng bây giờ tàu U bằng, so với lúc tập kích băng cấp vũ trụ áo trắng trước kia, phải mạnh hơn càng nhiều. Tiến hóa thành tàu chiến tuần dương, hỏa lực trực tiếp bờ UFF 100%. Sở có tỷ ổ ít cả nồng cấp bậc cường hóa tăng lên, còn có sau khi tiến hóa áp chế giai cấp đối với khu trục hạm. Mấy cái nhân tố dung hợp lại. Căn bản chính là cảm giác một pháo một cái tiểu bằng hưu. Không tới 10 phút. Tại thi tôn hầu xạ kích tinh chuẩn. Cùng Vu Bạch Tý tử vong truy lùng. 10 chiếc khu trục hạm đội Dô Đỉnh Phổ Ennis, liền bị toàn bộ đánh chìm. Chờ đến tàu U bằng dọn dẹp chiến trường xong, trở lại cạnh tàu Phổ Ennis Flat. Chu Thái sớm đã hoàn thành trấn áp cả hạm. Ngay sau đó, tàu U bằng mang theo tàu Phổ Ennis Flat, rất nhanh biến mất ở trong biển sao mịt mờ. Mãi đến sau mấy tiếng, mới có nhóm lớn chiến hạm gia tộc Phổ Ennis, xuất hiện tại địa điểm xảy ra chuyện, triển khai lục soát cùng điều tra. Trong ngân hà Sì Ẩn đấy. Dô Đỉnh Phổ Ennis lên tiếng. Chu Thái mang theo một thân sắc khí, trở lại khoang chỉ huy. Bí mật gia tộc Phổ Ennis mong muốn, là một nhà thám hiểm trung niên tên gọi Từ Trấn Chi, ở trong ngân hà Sì Ẩn để phát hiện đầu mối một cái di tích. Căn cứ đầu mối gia tộc Phổ Ennis đã từng lấy được, trong cái di tích này, rất có thể có di sản một văn minh cao cấp nào đó để lại. Từ Trấn Chi tại trong một lần thám hiểm trước đây không lâu, tìm được dấu vết di tích này. Nhưng bởi vì hắn không có đủ chiến hạm cường đại. Không cách nào thông qua hoàn cảnh hiểm ác vào ngoài, tiếp cận cũng tiến vào bên trong. Cho nên hắn trở lại tinh hệ Phổ Ennis, bắt đầu chiêu mộ người hợp tác. Tiếc nuối chính là, tin tức này, hiển nhiên không gạt được gia tộc Phổ Ennis địa đầu xà này. Đầu tiên là bình thường tiếp xúc, tính toán lấy phương thức thuê, đem Từ Trấn Chi khống chế ở trong tay, chờ đến sau khi thăm dò hoàn thành, trực tiếp cho giết người diệt khẩu. Từ Trấn Chi nhạy bén cảm thấy được các ý tới từ gia tộc Phổ Ennis. Mặc dù bị moi ra tọa độ đại khái vị trí không vực nơi di tích kia, nhưng vẫn là kịp thời thoát đi. Thương đội tử tức lĩnh bờ lại trở tổn, chính là ở trong quá trình Từ Trấn Chi chạy trốn bị dính dáng vào bên trong. Gia tộc Phổ Ennis hoài nghi, Từ Trấn Chi khả năng đã hướng thương đội tiết lộ tin tức liên quan. Vì vậy, chuẩn bị đối với thương đội ra tay chung. Nhờ có lao tay lơ kinh nghiệm lão luyện, giao thiệp rộng. Trước thời hạn nhận được một chút tiếng gió, kịp thời chạy thoát. Về phần tử tức lĩnh bờ lại trở tổn đứng sau lưng thương đội. Căn cứ kết quả Chu Thái tra hỏi hạm đội Dô Đỉnh Phổ Ennis. Gia tộc Phổ Ennis cho rằng, không có gì lớn. Gia tộc Phổ Ennis tinh hệ Phổ Ennis, mặc dù trên danh nghĩa phụ thuộc với bá tước Linh Thiên Phương. Nhưng phàm là người sáng suốt đều biết. Lao bá tước bệnh nặng không thể quản lý qua nhiều năm như vậy. Gia tộc Phổ Ennis mượn vị trí địa lý cùng phồn vinh được trời ưu đãi của tinh hệ Phổ Ennis, thực lực bành trướng cực nhanh. Những thứ khác không nói, bá tước Linh Thiên Phương trên mặt nổi chỉ có một chiếc tuần dương hạm. Gia tộc Phổ Ennis lại có hai chiếc, còn đem tinh hệ Phổ Ennis kinh doanh thành địa bàn nhà mình, đem chấp chính quan bá tước Linh Thiên Phương phái tới, đều trực tiếp cướp quyền. Dưới cái nhìn của bọn họ, tử tước lĩnh bờ lại trở tổn, nhiều nhất chẳng qua chỉ là áp dụng đủ loại âm mưu quỷ kế, khi dễ hai đứa con trai ngốc của lao bá tước, mới miễn cưỡng đánh bại bá tước Linh Thiên Phương. Hơn nữa khoảng cách lãnh địa song phương không gần. Gia tộc Phổ Ennis cũng không sợ sự trả thù tới từ tử tước lĩnh bờ lại trở tổn. Nhưng không ngờ đến. Tới từ tử tức lĩnh bờ lại trở tổn phản kích, là nhanh như thế, ác như vậy. 10 chiếc khu trục hạm bị đánh chìm kia, ngược lại vẫn tốt. Nhưng tuần dương hạm tàu Phổ Ennis Flat, nhưng là gia tộc Phổ Ennis chỉ có 2 chiếc tuần dương hạm. Cứ như vậy bị dễ dàng bắt được. Cái này đối với gia tộc Phổ Ennis mà nói, là một cái đả kích thảm trọng. Dô đỉnh Phổ Ennis giờ phút này liền vô cùng hối hận. Vấn đề Chu Thái, đã sớm nói rõ thân phận của bọn họ. Hắn không nghĩ tới, tử tước lĩnh bờ lại trở tồn lại thật sự cường đại đến loại trình độ này. Một chiếc tuần dương hạm, ở trước mặt nó, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Tuy tiện chọc phải đối thủ như vậy. Gia tộc Phổ Ennis vô cùng hậu hoạn. Từ chấn chi kinh nghiệm thám hiểm vô cùng phong phú, đối với Ngân Hà Sỉ Ẩn Đại cũng rất quen thuộc. Hắn mang theo 3 chiếc khu trục hạm thương đội, trốn vào Ngân Hà Sỉ Ẩn Đại sau. Gia tộc Phổ Ennis cũng là thông qua một chút hậu thủ bí mật, mới có thể miễn cưỡng bắt cái đuôi của hắn. Trước mắt, bọn họ hẳn là tại khu vực này chơi trò chơi bịt mắt trốn tìm. Chu Thái điều tra tinh đồ, tại một cái tinh vực thâm nhập Ngân Hà Sỉ Ẩn Đại có một đoạn đường, đánh dấu mốc sáng. Cái này cũng là không vực vị trí di tích đó. Hoàn cảnh không vực nơi này vô cùng hiểm ác. Từ chấn chi muốn thử nghiệm lợi dụng hoàn cảnh nơi này, hoàn toàn thoát khỏi gia tộc Phổ Ennis truy đuổi. Nghe xong lời Chu Thái nói, Vương Động không có lập tức cho ra phản ứng. Hắn bị từ chấn chi cái tên này, gợi lên một chút hồi ức. Không sai biệt lắm chính là khoảng thời gian này. Có cái con em quý tộc chán nản, tổ chức đội thám hiểm trong một di tích nào đó ở trong Ngân Hà Sỉ Ẩn Đại, thành công tìm kiếm được một cái mộ đủ lệ phẩm chất cao. Bởi vì phân phối không đều, đội thám hiểm sụp đổ. Tin tức này rất nhanh bị truyền đi nhôn nháo. Theo sau trong mấy năm, mộ đu lệ này, không chỉ ở Bắc Địa tinh vực, liền ngay cả toàn bộ vương quốc sơ xịt, thậm chí quốc gia xung quanh, cũng vì đó khuấy động lên sóng to gió lớn. Vương Động vốn là trước đó đã sắp xếp mã đạn, lưu ý tên con em quý tộc chán nản gọi là Phan Khuê kia. Chờ đến hắn tổ chức đội thám hiểm, Vương Động cũng sẽ đi tham gia một cước. Nhưng nghe tới từ chấn chi cái tên này, Vương Động hoảng hốt nhớ tới. Trong đội thám hiểm Phan Khuê tổ chức, từ chấn chi thật giống như coi như thành viên chủ yếu, cũng ở trong đó. Chương 90, công khai thông báo phạm vi lớn không chút kiêng kỵ. Kết hợp với tình báo lấy được trước mắt, Vương Động có một loại suy đoán. Có lẽ mổ đủ lệ phẩm chất cao đã từng khuấy động lên phong vân cực lớn đó, chính là xuất từ trong chô di tích này. Tàu Phổ Ennis phơ lạt quyền sở hữu, cũng không ở trên tay rổ đỉnh Phổ Ennis. Chiếc tuần dương hàng này, tạm thời không cách nào coi như chiến lợi phẩm sử dụng. Vương Động không có trì hoãn thời gian. Trực tiếp đem nó cập bến tại không vực nào đó tương đối ở nút, sau chuyện này liên hệ tử tức kéo về. Về phần nhân viên trên hạm, trừ rỗ đỉn Phổ Ennis trở ra. Tàu U bằng tốc độ cao nhất chạy tới trong Ngân Hà Sỉ Ẩn Đại, vị trí không vực nơi di tích đại khái kia. Trong hạm, Vương Động chuyên tâm nhớ lại con mắt thâm viên đó. Kiếp trước, chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cho nên trên đường chạy trốn chính hắn, cũng nghe được không ít tin tức. Nếu như đồn đại không có phóng đại. Bởi vì chức năng năng lượng vũ trụ tự do phu tập của bản thân di tích. Tại phụ cận di tích, sinh tồn số lớn tinh thú. Dù là tàu U bằng có trạng thái ẩn nấp hệ thống thật lâu. Có thể lừa gạt được một ít cá thể tinh thú mạnh mẽ trong đó hay không, Vương Động cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cứng đôi cứng nhất định là không thể thực hiện. Nếu như là số lớn tinh thú mạnh mẽ, tàu U bằng trước mắt còn không có năng lực nhất kỵ đương thiên. Về phần an toàn thương đội, chỉ có thể cầu nguyện, ở dưới sự dẫn dắt của từ chấn chi. Có thể kiên trì nhiều một chút thời gian. Vừa vặn, mấy ngày trước, Cao Loan Cầm cố ý tìm Vương Động, cung cấp một phần tinh đồ bao hàm không ít khu vực trong Ngân Hà Sỉ Ẩn Đại. Trong này đều là tư liệu quý báu nàng nhiều năm tích lũy được. Nàng hy vọng chính là có thể mượn tàu U bằng thăm dò mấy cái khu vực hiểm ác trong đó. Bởi vì năm đó cha mẹ nàng rất có thể liền thất thủ ở trong mấy khu vực này. Qua nhiều năm như vậy, tỷ lệ cha mẹ của nàng còn sống đã có thể bỏ qua không tính. Nhưng Cao Loan Cầm mong muốn, chính là một cái đáp án xác thực. Dù là không tìm được hải cốt, ít nhất có một tí dấu vết lưu lại, cũng được. Đây là chấp niệm của nàng. Vương Động không có cự tuyệt. Chỉ bất quá trong đó có chút khu vực, dù là lấy ngày hôm nay tàu U bằng tiến vào, cũng có sự nguy hiểm rất lớn. Cho nên Vương Động quyết định chính là từng bước thăm dò. Cao Loan Cầm không có dị nghị. Ngân Hà Sỉ Ẩn Đại mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng đúng là một khối bảo địa. Như vậy, hệ thống thận lâu tiến một bước cường hóa. Tự nhiên bị đưa lên nhật trình. Vương Động khẽ cắn răng, đem hệ thống thận lâu từ LV5 cường hóa tới LV10. Tiêu hao 5.000 nguyên điểm, 5 miếng kết tinh năng lượng trung cấp cùng với 20 viên thái tinh. Quả thực không tiện nghi. Hệ thống thận lâu, màu vàng, LV10, tiêu hao năng lượng, 200 đơn vị lần, thời gian bổ sung năng lượng, 40 phút, thời gian kéo dài, 96 giờ, thời gian hỏa hoãn, 14 giờ. Đặc tính, thận lâu, chiến hạm tiến vào trạng thái ẩn nấp. Có tính bí mật rất mạnh, cấp ưu tiên 180. Điều kiện cần để thăng cấp, 1. Nguyên điểm 1.500, 2. Thái tinh 6 đơn vị, 3. Kết cấu thân hạm LV2. nguyên điểm còn thừa lại trong hỏa chủng chiến hạm, còn có hơn 36,000, tương đối đầy đủ. Nhưng Thái Tinh, lại chỉ còn lại 109 đơn vị. Thoạt nhìn không ít. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đem hệ thống thận lâu từ LV10 tăng lên tới LV15, cần phải tiêu hao 30 viên Thái Tinh. Vương Động là thực sự không hạ thủ được. Cũng không cần thiết. Ngân Hà Xì Ẩn đã trùng điệp khoảng cách lấy 5 ánh sáng mà tính, chỗ sâu nhất có lẽ khả năng tồn tại cá thể cường đại cấp bậc sinh vật vượt qua cấp 6. Nhưng cái độ sâu vị trí di tích này, trên căn bản xuất hiện cá thể sinh vật cấp 5, đã là hạn mức tối đa. Trình độ tập trung năng lượng vũ trụ tự do nơi này, xa không đủ để duy trì mấy cái cá thể mạnh mẽ kia hoạt động lâu dài. Hệ thống thận lâu sau khi cường hóa, đủ để đối phó. Lần này, thời gian trạng thái ẩn nấp, kéo dài đến 96 giờ. Hơn nữa tính ẩn nấp tiến một bước tăng cao. Hành động của tàu U bằng ở trong ngân hà xì ẩn đẻ, lộ ra càng thêm tự nhiên. Vô luận là trong ngân hà xì ẩn đẻ, tùy ý có thể thấy được các loại tinh thú, vẫn là không ít không vực hiểm ác, tàu U bằng đều có thể thành thạo. Cho nên Thi Tôn Hầu ngày nào đó cảm khái nói, có tàu U bằng nơi tay, nếu như chúng ta thành lập một cái đoàn mạo hiểm, vậy nhất định sẽ trở thành đoàn mạo hiểm cao cấp nhất. Vương Động cười ha ha một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thật đúng là nói không chừng. Tương lai hắn, là nhất định phải đi ra ngoài thật tốt đi một chút. Vũ trụ lớn như vậy, không có khả năng lâu dài đợi tại Bắc Địa tinh vực một góc nho nhỏ này. Trước mắt, chỉ là còn chưa hoàn thành tích lũy ban đầu thôi. Lại nói, ở dưới loại thế cục Bắc Địa này, Vương Động cũng không khả năng chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp rời đi. Nếu là không có Vương Động, tử tước lĩnh bờ lại trở tổn đường bảo là lên cấp. Hiện tại sợ rằng còn bao phủ ở dưới bóng tối của tử tước lĩnh Cát Mina. Bằng phương thức gần như thẳng tắp đi tới của tàu U bằng. Chỉ tốn ngắn ngủi 3 ngày, đám người Vương Động cũng đã chạy tới mục tiêu không vực. Ở trên trình độ khoảng cách cực hạn các nhà thám hiểm tinh hệ phổ Ennis thâm nhập tiếp cận khai phá ngân hà xì ẩn đời này. Căn bản nhìn dấu vết nào có quan hệ với nhân loại hoạt động. Một phái cảnh tượng tuyên cổ mãng hoang. Không có phát hiện tung tích bọn họ để lại. Trong mấy người, chỉ có Vu Bạch đi đối với truy lùng phương diện này có biết 1, 2.